Chương 24, nan để chương 24, nan để Vương Hải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, ngay tại treo lại lưới đánh cá khối đó đáy biển đá ngầm bên cạnh, trốn tránh một con trai già nhiều năm. Theo máy dò hiển kỳ bình mạc đánh dấu điểm tới nhìn xem, nó cùng đá ngầm, lưới đánh cá là gặp nhau. Hẳn là trốn ở đá ngầm nào đó trong thạch động. Lưới đánh cá sở dĩ sẽ treo ở đáy biển trên đá ngầm, rất có thể là bởi vì nó đem lưới đánh cá điêu quá khứ. Vương Hải dừng lại thuyền, nhốt động cơ, đem thuyền đánh cá mỏ neo vứt vào trong biển, đem thuyền ổn định bỏ neo tại nơi này. Sau đó, ngồi ở thuyền xuôi theo bên trên, một bên nhìn đáy thuyền hạ sâu không thấy đáy nước biển, một bên tự hỏi làm sao đem một con kia ngọc trai con trai vớt lên tới. Chỉ phải lấy được nó bên trong viên kia ngọc trai lớn. Viên kia ngọc trai lớn, Vương Hải tình thế bắt buộc. Vì đối với hắn mà nói, viên kia ngọc trai lớn mang tới ích lợi quá lớn. Trừ ra viên kia ngọc trai lớn thân mình giá trị vô cùng sang quý bên ngoài, cũng bởi vì đó là một khoảng ngọc trai câu điêu, là phòng lợi dễ ảm mật mã câu điêu. Có thể thử nghĩ một chút, nếu mò được viên kia ngọc trai lớn, lại ít dễ ảm chương trình hiệu quả nhiều lắm nổ tung. Khán giả không được kinh ngạc tê, điểm tích lũy không được xoạt 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 tăng bọn. Rốt cuộc, đó là một khỏa lại to lớn lại tròn vo, chất lượng cực tốt cực phẩm ngọc trai, thế gian hiếm thấy. Do đó, đối với nó, Vương Hải tình thế bắt buộc. Thu lưới chuyện cũng không cấp bách, dưới mắt quan trọng nhất là đem ngọc trai vớt lên tới. Nhưng Vương Hải gặp phải nan đề, đó chính là đem này một con ngọc trai con trai đánh bắt đi lên độ khó rất lớn. Vì ngọc trai con trai không phải ngư cũng không phải tôm, với lại tránh trong hang đá ngầm. Dùng lưới câu đi câu không được, dùng lưới đánh cá đi bắt giữ cũng không được. Biện pháp tốt nhất là thông qua lặn xuống nước đến bắt giữ nó. Đây cũng không phải là Vương Hải lung tung phỏng đoán ra tới, mà là người thế hệ trước kinh nghiệm. Nguyệt Hải thôn bên trong không ít ngư dân là bắt giữ ngọc trai con trai cao thủ, bọn hắn thường dùng thủ đoạn chính là mang theo bình dưỡng khí, chui vào dưới biển sâu bắt giữ chúng nó. Trừ ra phương pháp này bên ngoài, không có gì biện pháp tốt hơn. Vương Hải lúc nhỏ thường xuyên nghe được bọn hắn giảng thuật lặn xuống nước tìm ngọc trai con trai sự việc. Do đó, hắn hiểu rõ biện pháp này, nhưng mà, hiểu rõ cách không hề hữu dụng. Vương Hải chuyến này không hề có mang theo dụng cụ lặn. Nơi đây nước biển sâu hơn 10 mét, không mang theo công cụ muốn lặn xuống đáy, còn muốn đánh bắt ngọc trai con trai, dường như không ai có thể làm được. Với lại, Vương Hải lại không có gì lặn xuống nước kinh nghiệm, liền xem như mang theo dụng cụ lặn cũng rất khó làm được, càng đừng nói cái gì đều không có mang theo. Hắn nghĩ tới một cái cách, đó chính là trước về thôn, mời am hiểu lặn xuống nước ngư dân mang theo dụng cụ lặn đến, giúp đỡ bớt. Nhưng hắn lại lập tức nản chí biện pháp này, vì dưới đáy biển thứ gì đó, lại không biết tên của mình, cũng không về ai, càng không có văn bản rõ ràng quy định ai phát hiện chính là của người đó, đến lúc đó vớt đi lên, bị cướp đi làm sao xử lý. Rốt cuộc này một khoảng ngọc trai giá trị thực tế có thể nghĩ, không thể không phòng. Lại thêm mời người đến giúp đỡ bớt, đến lúc đó phòng lấy dễ ám báo bình luận tán thưởng thì không phải mình kia điểm tích lũy còn trướng không tăng đó là một vấn đề. Do đó, được bản thân tự mình vớt mới được. Từ bỏ mời người giúp đỡ cách về sau, Vương Hải nghĩ tại nơi này làm đánh dấu, sau đó phản trở về một chuyến, mua sắm lặn xuống nước trang bị sau lại đến. Như thế cái biện pháp không tệ. Nhưng thứ nhất một lần tốn hao không ít thời gian, đến lúc đó chính là buổi tối tính nguy hiểm quá lớn, lại phải đợi đến ngày mai ban ngày. Cứ như vậy thì khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Rốt cuộc, ngọc trai con trai không phải chết rồi, cũng sẽ chạy loạn khắp nơi. Đến lúc đó nếu lại xuất hiện gió lốc gì, hoặc là hải lưu, nó coi như không thấy tăm hơi. Do đó, nếu bây giờ có thể nghĩ đến đánh bắt cách, không còn gì tốt hơn. Vương Hải nhìn nước biển, rơi vào trầm tư. Không bao lâu, Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải ngồi ở thuyền bên cạnh đã ngẩn người thật lâu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, quan tâm dò hỏi, thuyền trưởng làm sao vậy? Vương Hải lấy lại tinh thần, nói ra, không sao, đang nghĩ biện pháp. Tiểu Địch đứng ở một bên, tầm mắt buông xuống, xin lỗi giọng nói ra, à, đáng tiếc Tiểu Địch đần, đúng bắt cá cũng không phải rất hiểu, không thể giúp thuyền trưởng phân ưu, không phải một cái hợp cách thủy thủ. Không sao, ngươi làm tốt lợi dễ ảm chính là giúp ta lớn nhất bận rộn. Vương Hải an ủi nàng nói. Nghe được Vương Hải về sau, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vì sao Vương Hải sẽ như thế hứng thú với hiểu rõ, nhưng Tiểu Địch cảm thấy có thể giúp một tay chính là chuyện tốt, thế là vui vẻ cười nói, phải không? Kỳ hỉ. Phong lấy dễ ảm khán giả không ngừng phát biểu chính mình cao kiến. Tiểu này treo lưới khó giải, chỉ có thể là cắt đứt. Thuyền trưởng khác gượng chống cho dù bắt cá năng lực mạnh hơn, loại tình huống này cũng không làm nên chuyện gì. Hoặc là thì lặn xuống nước xuống dưới, đem lưới cởi ra. Bọn hắn không biết là Vương Hải đã sớm nghĩ không phải treo mạng lưới sự việc. Qua 5-6 phần chung, Vương Hải nghĩ tới cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Nghĩ mới giải tỏa trang bị, có phải có một ít năng lực đặc thù, có thể giúp đỡ chính mình đem ngọc trai con trai đánh bắt đi lên. Vừa vặn hiện tại mình đã góp nhặt một hơn 3.000 điểm tích lũy, có thể đổi trong đó một kiện. Nghĩ tới cấp 2 cửa hàng về sau, Vương Hải lập tức liên hệ hệ thống mở ra cửa hàng giao diện, cẩn thận tìm đọc lên mỗi một món thương phẩm tường tình. Trước theo thuyền đánh cá bắt đầu, lại là cần câu, lưới đánh cá, cuối cùng là năng lượng hệ thống. Vương Hải nhìn bọn chúng giới thiệu, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Cấp 2 trang bị công năng tại nào đó lĩnh vực sát thực rất mạnh, vô cùng biến thái, nhưng tựa hồ đối với đánh bắt ngọc trai con trai không có bao nhiêu giúp đỡ. Cuối cùng, Vương Hải đem ánh mắt nhìn về phía cửa hàng bên trong cuối cùng một kiện thương phẩm, nước thuốc cải thiện thể chất. Mặc dù không ôm cái gì hy vọng, nhưng nghĩ tất nhiên nhìn thì cũng nhìn đi. Hắn ấn mở nước thuốc cải thiện thể chất, xem xét tường tình. Nước thuốc cải thiện thể chất, giá bán 10.000 điểm tích lũy. Cải thiện khuynh hướng chức nghiệp, ngư dân cải thiện hiệu quả, dáng người hoàn mỹ, thân thể lực lượng tăng lên, đạt được hô hấp dưới nước năng lực, đề cao dưới nước hành động độ linh hoạt. Tác dụng phụ, không cách dùng dùng lượng, khẩu phục, một bình một người nhìn thấy nước thuốc cải thiện thể chất hiệu quả. Vương Hải mí mắt nhịn không được giật mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta dựa vào, nay cải thiện dược thủy hiệu quả vậy mà như thế cường hãn, lại năng để người có hô hấp dưới nước năng lực. Quán ưu, hô hấp dưới nước năng lực, điều này có ý vị gì? Là một cái ngư dân Vương Hải rất hiểu rõ. Này tương đương với tự mang bình dưỡng khí, một sáng cũng có năng lực như thế, cũng không cần tồn tại chết chìm tình huống. Dược thủy hiệu quả còn tăng lên lực lượng, đề cao dưới nước hành động độ linh hoạt. Này mấy loại hiệu quả cộng lại, trực tiếp liền để một cái chỉ có thể ở lục địa sinh hoạt người, biến thành lưỡng cư sinh vật, có thể dưới nước hoạt động. Quan trọng nhất là, còn không có tác dụng phụ. Hiệu quả quả thực là người tiên. Vương Hải kích động đến hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Mua, mua, mua. Hắn thầm nghĩ nói. Như thế nghịch thiên dược thủy, hắn không thể nào không muốn. Với lại, hiện tại, này một phần dược thủy còn vừa vặn có thể giải hắn lửa xém lông mày. Vì, có trong miêu tả hiệu quả, tại dưới nước đánh bắt một con ngọc trai con trai còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chúc mừng, mua sắm thành công. Trên màn hình bắn ra nhắc nhở. Vương Hải trên tay, nhiều một bình óng ánh sáng long lanh màu xanh lá trong suốt dược thủy. Cái bình rất nhỏ, ước chừng chỉ có 100ml. Nhưng phía trên lại tỏa ra khiến người vô cùng sung sướng sức sống khí tức. Đám chìm trong này một cỗ trong hơi thở, cả người giống như bị gió xuân hiu hiu, bên cạnh khắp nơi hoa tươi nổ phóng. Nguyên bản Vương Hải trong lòng còn có điều lo lắng, nhưng ở cảm nhận được này một cỗ sức sống khí tức về sau, hắn liền bỏ đi lo lắng. Vặn ra nắp bình, không chút do dự uống xong dược thủy. Dược thủy theo cổ họng của hắn, chảy vào trong dạ dày, sau đó bị dạ dày tế bào hấp thụ, tiến nhập mạch máu, theo nhân thể tuần hoàn hệ thống, rất nhanh chạy khắp toàn thân mỗi một cái góc. Rất nhanh, dược hiệu bắt đầu. Vương Hải toàn thân cũng cảm giác được một cỗ rất dễ chịu ấm áp. Dễ chịu trình độ tiểu giống với ngủ một giấc ngon lành sau khi tỉnh lại duỗi lưng một cái. Trạng thái thân thể trước này chưa có tốt. Đúng lúc này, trên người hắn cơ thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản thì tráng kiện cơ thể, càng biến đổi thêm tráng kiện. Mơ hồ 8 khối cơ bụng rõ ràng lên. Mỗi một viên cơ thể cũng biến thành đẹp nhất quan rồi rào nhất lực lượng trạng thái. Nếu là giờ này khắc này, hắn cởi quần áo ra, khẳng định sẽ 10 phần kinh ngạc. Không riêng gì hắn, tiểu địch cũng khẳng định cũng sẽ kinh ngạc thậm chí mừng như điên. Vì, hắn sẽ thấy, một bộ theo nhân loại thẩm mỹ góc độ đi đối đãi, gần như là thân thể hoàn mỹ. Thế giới bất luận gì một cái mẫu nam, cũng tha thiết ước mơ nhưng cầu còn không được cơ thể. Trừ ra cơ thể xảy ra biến hóa bên ngoài. Vương Hải còn cảm giác được, da của mình dường như có hô hấp năng lực. Hắn thử ấm ức, không cần cái mũi hoặc là miệng hô hấp, nhưng không chút nào cảm giác bất luận cái gì thiếu dưỡng khí cảm giác. Này chỉ sợ sẽ là hô hấp dưới nước năng lực. Thông qua làn da, tiến hành hô hấp. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nói. Dược thủy mang tới thể chất cải thiện còn không chỉ như vậy. Vương Hải phát hiện thị lực của mình cùng nghe thay đổi tốt hơn. 1000m mở hết thật nhỏ như con rồi giống nhau thứ gì đó đều có thể thành. Vân vân. Nước thuốc cải thiện thể chất mang tới biến hóa, đều cũng có lợi biến hóa, không có bất kỳ cái gì bất lợi. Cảm thụ lấy trên thân thể mình biến hóa. Vương Hải trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Gọi thẳng, quá sung sướng. Chương 25, lặn xuống nước chương 25, lặn xuống nước sử dụng nước thuốc cải thiện thể chất về sau. Vương Hải nhìn dưới thuyền thành tịnh nước biển, lại rất cảm thấy thân thiết, lập tức thì có đánh bắt ngọc trai con trai cách. Cách không có gì kỹ xảo, sử dụng là nguyên thủy nhất vật lộn, hắn dự định lặn xuống dưới, trực tiếp dùng bạo lực đem ngọc trai con trai bắt lên tới. Rốt cuộc, sử dụng nước thuốc cải thiện thể chất về sau, hắn có năng lực như thế. Tại chui vào dưới nước trước đó, Vương Hải còn cần một vài thứ. Một cái dài mấy chục thước dây thừng, kết nối lấy thân thể hắn cùng thuyền đánh cá, bảo đảm tại dưới nước có cái gì ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng trở về thuyền đánh cá. Còn cần điện thoại chống nước bộ. Vương Hải muốn tại tiềm xuống nước đồng thời, cho phòng lấy dễ ảm khán giả lấy dễ ảm dưới nước thế giới, cứ như vậy là có thể đem lại lấy dễ ảm chương trình hiệu quả, để cao nhân khí. Rốt cuộc, rất nhiều khán giả cũng thích xem lặn xuống nước. Lặn xuống nước bắt giữ ngọc trai con trai, cũng thuộc về là bắt cá hành động, tại trong quá trình bị khán giả điểm khen, cũng là có thể thu được điểm tích lũy. Nơi này nước biển như vậy thanh tịnh, đáy biển san hô nhóm là xinh đẹp như vậy, có thể dự đoán đạt được dưới nước thế giới nhất định nhìn rất đẹp. Như vậy, khán giả tán nhất định biết rất nhiều, đạt được điểm tích lũy cũng sẽ rất nhiều. Có thể không thể bỏ qua cái này bạo tăng điểm tích lũy cơ hội. Vương Hải nghĩ đến nơi này, thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Địch, dò hỏi, "Bộ mang theo sao?" Tiểu Địch trợn tròn trong mắt, kinh ngạc hỏi, "A, mang bộ? Mang cái gì bộ?" Hỏi ra vấn đề này về sau, mặt của nàng không khỏi đỏ rực lên, kinh ngạc đồng thời, còn nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Nàng có thể là nghĩ sai. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng nghĩ một chút, một hồi sôi trào. Tích, thẻ học sinh. Xe này mở có chút xử trí không kịp để phong A. Trên mặt của ta sao đột nhiên xuất hiện bánh xe dấu vết? Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Háo sắc hay là nhiều A? Vương Hải ý thức được chính mình ý tứ biểu đạt sai lầm rồi, lúng túng nói ra, ta hỏi là điện thoại chống nước bộ. Tiểu Địch thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nhà. Mang theo, mang theo. Tiểu Địch tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ. Nàng trước khi đến cũng đã nghĩ đến bắt cá trong quá trình có thể biết xuất hiện lấn sân tình huống, thế là thì mang theo điện thoại chống nước bộ, chỉ là trước đó không có cơ hội dùng đến. Nói xong, nàng lật ra chính mình mang tới bọc nhỏ, lấy ra một cái điện thoại chống nước bộ giao cho Vương Hải. Vương Hải nhìn nàng điện thoại chống nước bộ, trên mặt lộ ra lúng túng nhưng không thất lễ mạo nụ cười. Này điện thoại bộ đây cũng quá thiếu nữ đi. Màu hồng phấn đỏ ra ẻ mẩn. Ban hồ nhìn thấy đều sẽ thẳng lắc đầu. Thuyền trưởng, đây là chuẩn bị làm gì? Tiểu Địch nhìn thấy Vương Hải cho mình lấy dễ ảm dùng điện thoại lắp đặt chống nước bộ, thế là nghi ngờ hỏi. Là làm dưới nước lấy dễ ảm. Vương Hải như thật nói. Tiểu Địch nghe xong, nghi ngờ nói ra, thế nhưng ta sẽ không lặn a. Không nói gặp ngươi, ta tại dưới nước nín thở không vượt qua nửa phút. Yên tâm, không phải để ngươi lặn, là ta. Vương Hải giải thích nói. Tiểu Địch thở phào nhẹ nhõm về sau, vẻ mặt hưng phấn, lặn, dưới nước lợi ích dễ ảm. Hoa sở, tốt chờ mong, đợi lát nữa ta phải dùng khác một cái điện thoại đến xem. Vương Hải sắp xếp gọn chống nước bộ về sau, đem điện thoại giao về Tiểu Địch trên tay. Tốt, ngươi cầm trước điện thoại lợi ích dễ ảm, cái khác ta đi chuẩn bị một chút. Tốt. Tiểu Địch nói xong, tùy tiện dùng điện thoại vô vô trên thuyền ngư, vô vô biển cả. Phong lấy dễ ảm hình tượng mặc dù không có vô hai người, nhưng khán giả có thể nghe được bọn hắn nói chuyện âm thanh, hiểu rõ Vương Hải chuẩn bị muốn làm gì, thế là sôi nổi phát ra báo bình luận, thuyền trưởng chân hổ a, thật sự muốn xuống nước mở lưới, rất chờ mong xem xét dưới nước rốt cuộc là tình hình gì. Lặn xuống nước lấy dễ ảm, thật sự quá khốc. Đã chú ý, đã tặng lễ, làm nhanh lên, tiến nhanh đến đáy biển thế giới. Béo Địch vỗ một cái thuyền trưởng, xem xét thuyền trưởng lặn xuống nước trang bị. Tiểu Địch tâm tư một chút cũng không trên lấy dễ ảm, không có đi nhìn xem báo bình luận, ánh mắt của nàng một thẳng đặt ở trên người Vương Hải. Nàng rất hiếu kỳ, Vương Hải tại tiềm thủy chi trước muốn chuẩn bị cái gì? Chỉ thấy Vương Hải đầu tiên là tìm được rồi một bó dây thừng, đem dây thừng một mặt cột vào trên thuyền, sau đó thoát khỏi y phục của mình, một thân tráng kiện cơ thể triển lộ ra, tỷ lệ gần như hoàn mỹ dáng người, ở chân trời thái dương chiếu xuống, sáng lấp lánh. Tiểu Địch ánh mắt một thẳng phóng trên người Vương Hải, làm nàng nhìn thấy cởi quần áo ra Vương Hải về sau, cả người cũng sợ ngây người. Hai con hai mắt trợn tròn xoe, tâm biên ý mã, tưởng tượng lan man, tim giống như hiệu con sông loạn. Đây cũng quá xoáy đi. Trời ạ, trên đời tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy dáng người? A, thật sáng, con mắt của ta. Xong rồi, làm sao bây giờ? Lão nương lại không nhịn được thèm thân thể của hắn. Không được, không thể coi lại, thế nhưng nhịn không được muốn nhìn làm sao bây giờ? Tại ngắn ngủi mấy giây, trong nội tâm nàng suy nghĩ ngàn vạn. Vương Hải đem dây thừng một chỗ khác, buộc trên thân thể chính mình, buộc lao sau đó, nhìn về phía còn đang ngẩn người vẻ mặt u mê Tiểu Địch, nói ra, chuẩn bị xong, đợi chút nữa ngươi đang trên thuyền giúp ta nhìn, đầu tiên là nhìn xem cột vào trên thuyền dây thừng có thể hay không lỏng, thứ hai là nhìn xem lấy dễ ảm nếu ngoài ý muốn nổi lên, lập tức đem dây thừng kéo lên. Tiểu Địch, ngươi đã nghe chưa? Ừm. Vương Hải im lặng nhìn không hề phản ứng Tiểu Địch. Nhìn nàng còn đang ở xuất thần một người, thế là lấy tay lắc lắc đầu của nàng. Tiểu Địch này mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Vừa nãy ngươi đang nói cái gì? Nàng không còn dám nhìn về phía Vương Hải, ánh mắt nhìn bốn phía lơ lửng không cố định, muốn che giấu chính mình bối rối, nhưng lại càng phát bối rối. Vương Hải thở dài một hơi, thầm nghĩ chính mình sao chiêu như thế một cái không đáng tin cậy thủy thủ. Sau đó, hướng Tiểu Địch thuật lại vừa rồi mình. Tiểu Địch không biết có nghe được hay không, đầu của nàng dù sao dường như là gà con mổ thóc giống nhau cùng điểm. Được, tốt, tốt. Vương Hải bất đắc dĩ lắc lắc, nhận lấy trong tay nàng lấy dễ ảm điện thoại, cuối cùng dặn dò, ta muốn xuống nước, chính ngươi trên thuyền chú ý an toàn. Ừm, tốt, tốt. Nàng cúi đầu, cùng điểm. Mãi đến khi Vương Hải nhảy vào trong nước, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Hải. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ghé vào thuyền xuôi theo bên trên, đúng dưới nước Vương Hải hô, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Lúc này Vương Hải đã chui vào trong nước, hướng chỗ sâu bơi đi, mặc dù nghe được thanh âm của nàng, nhưng cũng không thể đàng trả lời nàng, chỉ là làm ra một cái ok thủ thế. Vương Hải xuống nước về sau, Tiểu Địch một bên chầm chậm vào dây thừng, một bên dùng khác một cái điện thoại, tiến nhập chính mình phòng lợi dễ ảm, quan sát lên lợi dễ ảm tới. Dưới nước, Vương Hải trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười. Vì hắn phát hiện, đúng như giới thiệu như thế, chính mình tại dưới nước lại năng thông qua làn da hấp thụ trong nước chứa dưỡng khí. Mặc dù ngậm miệng cùng cái mũi, nhưng lại như cùng ở tại trên bờ giống nhau, không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Cường tráng thể phách, cũng dễ như trở bàn tay chống cự dưới nước áp lực. Lặn xuống nước động tác, như bẩm sinh bình thường thành thạo. Cả người tại dưới nước, cực kỳ giống một con ngư, tự do tự tại. Hắn cảm thụ đến chính mình tại dưới nước trạng thái thân thể về sau, không còn có bất kỳ lo lắng, hướng phía càng sâu phương hướng lặn xuống. 3m, 5m, 8m, 12m. Vương Hải rất nhanh đã đến dưới nước 12m chiều sâu. Ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến trong lúc này, lại thêm thủy thanh tịnh vô cùng nguyên nhân, nơi này thế giới so với trong tưởng tượng còn muốn sáng ngời, tầm mắt cực kỳ tốt. Sau khi đi tới nơi này, Vương Hải bốn phía quay phim, đem dưới đáy biển mỹ cảnh toàn bộ hiện ra cho phòng lợi dễ ảm khán giả. Đưa tới vô số khiếp sợ báo bình luận. Ta dựa vào, thuyền trưởng thật sự tiềm xuống nước. Nơi này nước biển chân thanh tịnh a, lại năng thấy vậy thanh thanh sở sở. Mau nhìn, đó là tôm tích. Một mảng lớn màu xanh biếc đá san hô, giống một mảnh rừng rậm, thật là quá đẹp. Con kia san hô ngư thật ngu, một mực đi theo thuyền trưởng. Khẩn cầu biết đây là nơi nào. Ta cũng nghĩ đi. Thuyền trưởng ta năng liên hệ ngươi sao? Chúng ta túc xá nữ sinh cũng muốn đi tìm người chơi. Trên thuyền Tiểu Địch, nhìn lấy dễ ảm hình tượng, trên mặt tách ra vô cùng hưng phấn nụ cười. Thầm nghĩ, lần sau mang lặn xuống nước trang bị đến, nhường Vương Hải mang chính mình đi xuống một chuyến. Nàng một bên nhìn, còn một bên dùng nít cỡ lộn đến hồi phục bộ phận báo bình luận. Thuyền trưởng là ta một người, cầu các ngươi đừng đến. Thuyền trưởng, ta là của ngươi tiểu fan hâm mộ. Thuyền trưởng chú ý an toàn. Ước chừng sau 10 phút, Tiểu Địch dùng nít cỡ lộn vui vẻ phát ra báo bình luận, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt nụ cười biến mất, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Vân vân. Vương Hải hắn không hề có mang bất luận cái gì lặn xuống nước trang bị xuống nước a. Hắn ở đây dưới nước đã chừng 10 phút đồng hồ, cái này làm sao có khả năng? Không có bất kỳ cái gì trang bị, lại trần truồng tại dưới nước tiềm 10 phút đồng hồ. Làm sao làm được? tiểu địch không đốc. Nàng hiểu rõ một người không hề trang bị tình huống dưới đáy nước năng lốc 2-3 phút cũng rất không tệ, đợi hơn 10 phút, hơn nữa còn là bốn phía lịch dễ am tình huống dưới, trên đời chỉ sợ không ai có thể làm được. Vương Hải lại làm được. Với lại, này còn không phải cực hạn, hắn hiện tại còn đang ở bốn phía lịch dễ am bên trong. Vì quá mức không thể tưởng tượng, tiểu địch không nghĩ ra đây là vì sao. Cảm thấy đầu óc của mình đã không đủ dùng. Nàng nhìn về phía bầu trời xa xăm để cho mình khiếp sợ tâm hoán một chút. Cuối cùng, nàng nghĩ tới trước đó Vương Hải nói qua với nàng. Nếu nhìn thấy thuyền đánh cá trên đã xảy ra thần kỳ sự việc, đều không cần kinh ngạc, cũng không cần tò mò, càng đừng nghĩ nhìn đi làm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bình tĩnh là đủ. Thế là, nàng tiêu tan không suy nghĩ thêm nữa. Tiếp tục đi xem Vương Hải đáy biển lịch dễ ảm. Chương 26, trai biển lớn chương 26, trai biển lớn đáy biển lịch dễ ảm, chương trình hiệu quả kéo căng, phòng lịch dễ ảm nhân số cùng nhân khí tăng gọn. Mang theo khán giả tại bốn phía nhìn chừng 10 phút đồng hồ, đem phòng lịch dễ ảm nhân khí kéo lên về sau, Vương Hải bắt đầu làm chính mình chuyện chính. Đánh bắt một con kia ngọc trai con trai. Hắn căn cứ máy dò giao diện biểu hiện thông tin, đầu tiên là tại đáy biển tìm kiếm lưới đánh cá tung tích. Vì lưới đánh cá phạm vi lớn nhất, tốt nhất tìm, mà một con kia ngọc trai con trai vừa vặn chính là tại treo mạng lưới vị trí, chỉ cần tìm được lưới đánh cá, theo lưới đánh cá phương hướng đi tìm, có thể nhẹ nhõm tìm thấy một con kia ngọc trai con trai. Tại đáy biển, nhân loại phương hướng cảm giác rất kém cỏi, thường xuyên là bơi lên thì túi vòng về tới tại chỗ. Nhưng Vương Hải cũng không phải, từ uống xong nước thuốc cải thiện thể chất, chui vào trong nước về sau, hắn phát hiện chính mình ở trong biển cùng trên đất bằng cảm giác cùng không sai biệt lắm, dễ như trở bàn tay có thể nhận ra phương hướng. Hắn hiểu rõ lưới đánh cá đại khái phương hướng, thế là liền hướng phía bên ấy bơi đi. Không bao lâu, xa xa nhìn thấy treo trên lưới đánh cá nhỏ, lại tới gần chút ít, liền thấy lưới đánh cá. Tiếp theo, hắn theo lưới đánh cá, rất nhanh đã tìm được treo mạng lưới vị trí, như là trước đó suy đoán giống nhau. Quả nhiên là một viên to lớn lại hình thù kỳ quái đáy biển đá ngầm một mực treo lại một mạng lớn lưới đánh cá. Khán giả nhìn thấy Vương Hải tìm được rồi lưới đánh cá, thế là cũng nói ra, thuyền trưởng cuối cùng nhớ ra chính mình là làm gì đến rồi. Nói thật chứ, ta còn là ưa thuyền trưởng không làm việc đàng hoàng dáng vẻ, mau dẫn chúng ta đi nhìn xem đáy biển cảnh đi. Ta nói không sai đi, lưới đánh cá chính là treo hòn đá. Siêu thích cái này thuyền trưởng, đây mới là ngư phu mạnh nhất cái kia có dáng vẻ, lưới đánh cá treo tảng đá thì sao, lão tử tiếp theo mở chính là. Chỉ có thể nói một chữ, châu bò. Không sai, thuyền trưởng quá khoe ra, hy vọng mở lưới sau đó, lại lấy dễ à một hồi đáy biển thế giới. Tại khán giả phát báo bình luận thảo luận trong lúc đó, Vương Hải giải khai treo ở dưới đá ngầm lưới đánh cá. Sau đó, hắn theo lưới đánh cá tiếp lấy hướng xuống tra tìm. Cuối cùng tại hình thù kỳ quái dưới đá ngầm, nhìn thấy một cái thạch động. Có một bộ phận lưới đánh cá bị kéo đến trong động. Vương Hải giơ điện thoại quay phim đồng thời, con mắt hướng phía trong động nhìn lại. Vì nước biển thanh tịnh trong suốt nguyên nhân, trong động tầm mắt cũng không kém, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Vương Hải thấy rõ ràng, cũng xác định chính mình đã tìm đúng chỗ. Trong thạch động, chính nằm ngửa một con to lớn ngọc trai con trai. Hình thể của nó 10 phần rộng lớn, nhìn ra bề rộng chừng 1 mét, màu xám trắng vỏ sò trên bò đầy màu xanh lá rong biển, còn mọc đầy hạ. Năm tháng loang lổ dấu vết tại trên người của nó nhìn một cái không sót gì, xem xét chính là một con đã có tuổi ngọc trai con trai. Lúc này nó chính có hơi mở ra vỏ sò, ăn lấy lưới đánh cá trên treo lấy cá nhỏ. Vương Hải nhìn thấy ngọc trai con trai về sau, xác định chính mình trước đó suy đoán. Lưới đánh cá treo mạng lưới nguyên nhân kẻ cầm đầu, chính là này một con ngọc trai con trai. Nó hẳn là coi trọng lưới đánh cá trên treo lấy ngư, thế là đem ngư tính cả lưới đánh cá kéo vào trong động. Phía ngoài lưới đánh cá cũng đi theo treo ở bên cạnh to lớn đá ngầm dưới đáy. Có thể nói là vô cùng trời xui đất khiến, chính là bởi vì nó hành động này, nhường Vương Hải phát hiện nó. Là ít dễ à một thẳng mở ra, vì mạnh hơn chương trình hiệu quả, Vương Hải còn cố ý cho trong thạch động ngọc trai con trai quay phim đặc tả. Phong lấy ít dễ ảm khán giả nhìn thấy ngọc trai con trai. Sau khi thấy rõ, bao bình luận lần nữa sôi trào lên. Đó là cái gì? Thoạt nhìn như là nào đó to lớn trai biển. Mặc dù không biết cụ thể kêu cái gì, nhưng hình như tại trên TV gặp qua, đúng rồi là Tây Du Ký, Đông Hải Long Cung kia đoạn. Trời ạ, không ngờ rằng hiện thực thật là có lớn như vậy trai biển. Mở rộng tầm mắt, chết để phục rồi, thuyền trưởng thật sự có đồ vật, trai biển lớn dấu sâu như vậy, còn có thể bị hắn tìm thấy. Ta nguyện xưng thuyền trưởng là bắt hải sản ven bờ đệ nhất nhân, đang ngồi vị kia lão ngư dân còn có ý kiến. Làm nhanh lên, không được. Có khả năng hay không, thuyền trưởng lần này xuống nước cũng không phải là vì mở lưới đánh cá, mà là vì trai biển lớn mà đến. Lẽ nào là trước giờ dự phán đến? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, hoặc là chính là có kịch bản. Cũng quay qua độ giải độc thuyền trưởng chỉ là vận khí người tiên, vừa bạn gặp được mà thôi. Khán giả cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, Vương Hải tại chui vào đáy biển mở lưới về sau, có thể phát hiện bực này đại vận khí thật sự bạo giảm. Ngọc trai con trai cùng cái khác sò hến giống nhau, động tác 10 phần chậm chạp, nhìn bằng mắt thường là cơ hồ là đứng im trạng thái, vị trí thông minh của nó cũng không biết lúc này chính diện gặp bị bắt, không thể lại dây rủa hoặc là chạy mất. Do đó, bắt giữ nó vô cùng đơn giản, dường như là tại bờ biển trong khe đá nhặt vỏ sò giống nhau. Chẳng qua nghìn vạn lần phải chú ý là, không nên đem tay vươn vào nó miệng rộng trong, bằng không có thể biết bị nó kẹp đến. Tiểu nhân ngọc trai con trai sao cũng được, nhưng này một con có gần 1 mét đại, khép kín lực lượng rất lớn, không thể coi thường. Vương Hải rất rõ ràng điểm này. Hắn nhìn một chút ngọc trai con trai sau khi, liền rất nhanh nghĩ tới bắt giữ nó phương pháp. Hắn giữ chặt bị ngọc trai con trai cắn lấy vỏ bọc bên trong lưới đánh cá, dùng sức kéo ra ngoài, thử đem ngọc trai con trai lôi ra thạch động. Một cử động kia, không thể tránh né phát ra động tĩnh khổng lồ, động tĩnh khổng lồ nhường ngọc trai con trai bị kinh sợ. Thế là nó hai cái sắc ngoài khép kín càng chặt hơn, lưới đánh cá bị nó gắt gao cắn lấy vỏ bọc trong. Nay vừa vặn hợp Vương Hải ý, sợ là sợ nó buông ra lưới, cắn quá gấp nguyên nhân, ngọc trai con trai nặng nề cơ thể, rất mau cùng theo lưới đánh cá, bị Vương Hải kéo ra khỏi thạch động. Không thể không nói, cái này ngọc trai con trai là thực sự rất lớn. Bên ngoài là cứng rắn vô cùng sát, thể trọng đã vượt qua 200 cân. Cũng may Vương Hải lực lượng tại dược thủy cải thiện sau trở nên rất lớn, lúc này mới dễ như trở bàn tay đem nó kéo ra ngoài. Sự việc so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Ngọc trai con trai bị lôi ra thạch động sau, Phong Lịch dễ ảm khán giả thấy rõ toàn cảnh của nó. Bọn hắn so trước đó càng thêm chấn kinh rồi. Vô số kinh thán không thôi báo bình luận tùy theo tại Phong Lịch dễ ảm hình tượng bên trong thổi qua. Thuyền trưởng chân thật sự có tài, mấy lần liền đem lớn như thế trai biển kéo ra. Lúc này là thực sự phục rồi. Cái này ngọc trai con trai thật là lớn, cho đến nay thấy qua lớn nhất một con trai biển. Tượng như thế to béo trai biển, bên trong thịt nhất định rất nhiều, thủy khẳng định cũng rất nhiều. Có người có can đảm ý nghĩ. Lúc này, có người nhận ra trai biển lớn thân phận. Bằng vào ta nhiều năm bắt hải sản ven bờ kinh nghiệm để phán đoán, đây cũng là một con ngọc trai con trai. Lầu trên nói không sai, ta cũng cho là như vậy, mặc dù chưa từng thấy lớn như vậy ngọc trai con trai, nhưng vẻ ngoài nhìn lại đúng là ngọc trai con trai. Lớn như vậy ngọc trai con trai, bên trong sẽ có hay không có ngọc trai đâu? Cái vấn đề này vừa ra tới, báo bình luận trong nháy mắt lại nhiều hơn. Ngọc trai, ta dựa vào. Nếu bên trong có hàng, khẳng định là đại hàng, thuyền trưởng phát tài. Mà nó, ta tại kích động cái gì sao? Cũng không phải ta. Thuyền trưởng, van cầu ngươi giải phẫu ngọc trai con trai lúc nhất định phải lấy dễ ảm a, siêu thích xem xuất hàng. Không muốn suy nghĩ nhiều quá các vị, ngọc trai con trai mặc dù năng sinh ngọc trai, nhưng cũng không phải mỗi một cái cũng sinh a, với lại, sinh ra tới ngọc trai muốn hình dạng tốt chất lượng tốt mới đăng giá. Tiền không có dễ kiếm như vậy, làm sao có khả năng tùy tiện tìm thấy một cái ngọc trai con trai, bên trong thì có ngọc trai lớn. Lầu trên nói không sai, bên trong là trống không cũng không nhất định đâu. Ngọc trai con trai bên trong rốt cục có hay không có ngọc trai, này đã trở thành khán giả quan tâm nhất, tiêu điểm. Sôi nổi tại khẩn cầu Vương Hải, phá vỡ ngọc trai con trai lúc, nhất định phải lấy dễ ảm. Vì thế, còn vung tay quá chán soát dậy rồi mất quả. Xuất hàng, đúng là khán giả thích xem phân đoạn. Lớn như vậy một con ngọc trai con trai xuất hàng, vậy liền người hấp dẫn hơn. Không bao lâu, có người phát ra một vấn đề mới. Cái này ngọc trai con trai nói ít cũng có 200 cân, nặng nghề cực kỳ, thuyền trưởng sao vứt lên thuyền đi. Ôm bơi lên đi thôi. Trên lầu đầu tú đậu sao? Người ôm một viên 200 cân tảng đá bơi lội thử một chút. Một đám tiểu năng, vấn đề này cũng muốn thảo luận. Trực tiếp dùng dây thừng buộc chặt, sau đó kéo lên đi không phải tốt sao? Trên thuyền vừa vặn có lạc. Này, đã xảy ra chuyện gì? Không phải đâu. Thảo luận làm sao đem ngọc trai con trai kéo lên đi, báo bình luận phát đến một nửa, Phong Lấy dễ ảm rất nhanh liền bị các loại khiếp sợ báo bình luận thay thế. Mọi người thấy khiếp sợ một màn. Bọn hắn nhìn thấy, mọi người còn đang ở thảo luận làm sao đem ngọc trai con trai vớt lên đi lúc, Vương Hải lại trực tiếp vai khiêng ngọc trai con trai, hướng phía mặt biển bơi đi lên. Với lại, hắn du tốc độ còn rất nhanh. Chương 27, cơ thao chớ trượt chương 27, cơ thao chớ trượt giờ này khắc này. Trước màn hình khán giả cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn thậm chí đã không nhiều tin tưởng con mắt của mình. Hoài nghi lên lời dễ ảm hình tượng chân tự tính. Vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, dường như không ai có thể một tay khiêng 200 cân vật nặng ở trong biển bơi lội, còn du như vậy được nhanh chóng. Các loại chất vấn báo bình luận ra hiện tại Phong Lấy dễ ảm hình tượng bên trong. Đây tuyệt đối là giả. Đủ loại thái quá dấu hiệu cho thấy, đây hết thảy đều là trước đó an bài tốt kịch bản. Cho vật phẩm lão sư thêm cái đùi gà, vật phẩm làm như vậy rất thật, ta kém chút liền tin. Tại người xem kinh ngạc cùng chất vấn phía dưới, Vương Hải một tay cầm điện thoại, một tay khiêng ngọc trai con trai, nổi lên mặt nước. Tiểu Địch trên thuyền chờ đợi đã lâu, trước tiên thì bu lại. Mặc dù Tiểu Địch đã bị kinh ngạc chết lặng, nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy Vương Hải nhẹ nhõm khiêng một mét lớn ngọc trai con trai nổi mặt nước, vẫn là bị rung động đến. Nàng chậm rãi khiếp sợ tâm trạng, sau đó hỏi, thuyền trưởng khổ cực, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Vương Hải nói ra, đổi lấy ngươi đến lợi dễ ảm. Nói xong, hắn đem điện thoại đưa cho Tiểu Địch. Được rồi. Tiểu Địch nhận lấy điện thoại, đổi phương hướng, chụp về phía ngọc trai con trai. Đi theo sau nhìn xem Phong Lấy dễ ảm báo bình luận, nhìn thấy mọi người chất vấn về sau, đội vàng giải thích nói, cái gì kịch bản? Ngọc trai con trai là thực sự a, không phải vật phẩm. Thế nhưng, này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Không ít người hay là nghi ngờ nói, ly cái gì phổ? Là chúng ta thuyền trưởng lợi hại á? Tiểu Địch đắc ý cười nói. Lúc này, thuyền đánh cá đột nhiên lay động kịch liệt xuống. Nguyên lai, là Vương Hải đem ngọc trai con trai ôm vào thuyền. Bởi vì ngọc trai con trai quá nặng nguyên nhân, dẫn đến nó ở trên thuyền lúc, thuyền đánh cá sóc này lay động. Phong Lấy dễ ảm khán giả thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sôi nổi phát ra bão bình luận, là thực sự ngọc trai con trai. Nhìn xem bộ dáng này, chí ít trọng lượng là thực sự. Ta tê, chỉ có thể nói, thuyền trưởng châu bò, lãng trong tiểu bạch long. Mạnh, đem ngọc trai con trai ôm vào thuyền về sau, Vương Hải mất nước mà ra, hai tay chống nhìn thuyền đánh cá thuyền xuôi theo, nhảy lên thuyền. Hắn tráng kiện thân ảnh, vừa vặn đã rơi vào lấy dễ ảm hình tượng bên trong. Lập tức, bão bình luận họa phong đã xảy ra biến đổi lớn. Không ai lại quan tâm một con kia ngọc trai con trai. Ta nhìn thấy cái gì? Vóc người này, cũng quá xoáy đi. Phong Lấy dễ ảm nữ khán giả trở nên dị thường điên cuồng lên, các loại khó coi báo bình luận sôi nổi phát ra, nam thần dáng người, mở rộng tầm mắt, lao nương đã chạy đầy đất nước bọn. Thoa mặt dưa chuột đã chuẩn bị tốt, mọi người tùy ý. Nam khán giả cũng điên rồi, mẹ nó đâu, còn nhường không để người sống, bắt cá kỹ thuật tốt, bơi lội kỹ thuật tốt, dáng người còn như thế hoàn mỹ. Này cơ thể đường cong, xem xét thực sự không phải ăn lòng trắng trứng phấn luyện ra tới. Hâm mộ ghen ghét khiến cho ta chất bích tách rời. Chua, chua. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận nội dung, nhất là những kia nữ người xem hổ làng chi tử, trong lòng không hiểu ra sao cảm thấy khó chịu. Thế là vội vàng rời đi lấy dễ ảm hình tượng, khu cụ, các ngươi đều không cho nhìn xem, hay là nhìn xem ngư đi. Béo địch, ngươi còn như vậy, ta cần phải phan chuyển sang anti phản. Nhìn xem ngư thì đồ vui lên, cảnh đẹp y vui hay là phải xem thuyền trưởng. Cầu ngươi đem ống kính quay trở lại, nhường thuyền trưởng ra kính đi. Tiểu địch không hề có bị báo bình luận uy hiếp đánh bại, kiên cường nói ra, muốn nhìn thuyền trưởng không có cửa đâu, lại nói nhau nhau, ta cần phải ngừng phát sóng để các ngươi ngư cũng không nhìn thấy. Không dối gạt các ngươi nói, thuyền trưởng chỉ là vóc người đẹp, dáng vẻ xỉu so sánh, không cần thiết nhớ thương. Nàng tiếp tục nói. Sau khi nói xong, con chột dạ nhìn về phía Vương Hải, hướng phía hắn nghịch ngợm le lưỡi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nói dối, ở trong mắt nàng, Vương Hải thế nhưng cái khó gặp xoái tiểu tử. Vương Hải mặc dù không có nhìn xem lấy dễ ảm báo bình luận, nhưng thông qua tiểu địch suy đoán ra cái khoảng. Đối mặt tiểu địch chột dạ ánh mắt, hắn lộ ra cương triều mỉm cười, im lặng lắc đầu, sau đó tự mình đi mặc trang phục, không tiếp tục đi quản tiểu địch. Tiểu địch thấy Vương Hải không phản đối chính mình đối với hắn tiện ý chửi tới, tiếp tục cùng phòng lấy dễ ảm khán giả nói ra, kỳ thực à, thuyền trưởng không chỉ xấu xí, tuổi tác còn lớn hơn, là hơn 40 tuổi đại thúc, hải tử đều lên sơ chúng các vị thì bỏ đi đối với hắn không an phận ý nghĩ đi. Nếu là bắt cá lấy dễ ảm, thì xem thật kỹ bắt cá, mà không phải nhìn xem nhân ngư tuyến. Phong lấy dễ ảm nữ fan hâm mộ dường như xem thấu tiểu địch nói dối, trêu ghẹo nói ra, xỉu điểm sao cũng được, đóng lại đèn không phải giống nhau sao? Lớn tuổi cũng tốt, sẽ quan tâm người. Có gia thất có thể ly hôn. Có bộ kia vóc người, ta còn muốn cái gì xe đạp? Béo địch, ngươi có phải là ghen hay không? Không, ta mới không có. Tiểu địch vội vàng giải thích. Đúng lúc này, một cái báo bình luận hấp dẫn chú ý của mọi người. Cũng ngừng một chút, nghe ta Lý Mẫu người nói một câu. Lẽ nào các ngươi vừa nãy cũng không phát hiện sao? Thuyền trưởng nửa người trên là trần trụi, trên người cũng không có mặc bất luận cái gì lặn xuống nước trang bị, cũng không thấy có bình oxy cùng dưỡng khí ống. Bất kể là nữ fan hâm mộ hay là nam khán giả, nhìn thấy đầu này báo bình luận về sau, cũng lâm vào kinh nghi bên trong. Đầu này báo bình luận nhắc nhở dưới, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại trước đó hình tượng, phát hiện xác thực có rất nhiều kỳ quái chỗ. Tại dưới nước lúc, lại ít dễ ảm hình tượng mặc dù chụp không đến thuyền trưởng, nhưng theo cái bóng trên nhìn xem, xác thực không nhìn thấy có bất kỳ trang bị ảnh tử. Còn có vừa nãy thuyền trưởng theo trong biển nhảy đến trên thuyền trong nháy mắt đó, mặt của hắn là có ngắn ngủi ra hiện tại lấy dễ ảm trên tấm hình mặc dù chỉ có không đến một giây, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tướng mạo, nhưng là có thể thấy được, trên mặt của hắn là không có mang bất luận cái gì bình oxy. Sau khi lên thuyền, hắn cả nửa người cũng tại lấy dễ ảm trên tấm hình, trần trụi, không có bất kỳ cái gì lặn xuống nước trang bị. Phong lấy dễ ảm giống như yên tĩnh trở lại. Báo bình luận ngắn ngủi ngừng nghỉ mấy chục giây. Ai cũng biết, đây là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Quả nhiên, mấy chục giây sau, vô số báo bình luận điên cuồng ở trên màn ảnh quay cuồng, bạ mãn. Là ta nhớ lầm sao? Ta cũng nhớ lầm sao? Nhiều người như vậy, không thể nào cũng nhớ lầm. A này, làm sao có khả năng? Không trang bị tại mười mấy thước nước sâu lặn xuống lặn, còn một hơi tiềm gần 20 phút, còn có thể nhẹ nhàng thoải mái lợi dễ ảm, nhẹ nhõm đem ngọc trai con trai vớt lên thuyền. Các ngươi tin sao? Tại sao ta cảm giác có chút khó có thể tin đâu? Đừng nhìn ta đã tê. Yếu ớt hỏi một câu, thuyền trưởng, là mẹ nó siêu nhân sao? Ta có chút không còn dám nhìn xem thuyền trưởng lấy dễ ảm, ta sợ ta sẽ cho là mình là yếu gà. Thuyền trưởng dùng thời gian một ngày, liền đem ta một năm tròn kinh ngạc cũng nhận đầu. 666. 666666. Cùng báo bình luận cùng lúc xuất hiện là vô số món quà nhắc nhở. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận trên mọi người đúng Vương Hải thảo luận, trong lòng không hiểu ra sao vui vẻ, hình như khen chính là mình giống nhau. Nàng đáp ý bắt đầu thay Vương Hải thổi lên châu, khu khụ, không có điểm câu chuyện thật, sao có thể làm ta béo địch thuyền trưởng đâu. Đây đều là thuyền trưởng cơ bản làm việc, các vị không cần ngạc nhiên, bình tĩnh một chút, không cần như thế kinh ngạc à. Báo bình luận, cơ thao. Người quản này gọi cơ thao. Béo địch là giáo dục bắt buộc cá lọt lưới sao? Lẽ nào không biết không trang bị tại đáy biển một hơi lặn xuống nước 20 phút là khái niệm gì? Cho dù trên đất bằng, không hề làm gì, vẹn vẹn chỉ là nín thở, năng có 2-3 phút cũng rất không tệ. Huống chi áp lực vượt xa lục địa trong biển sâu, còn một hơi tiềm 20 phút, phóng tầm mắt toàn thế giới, trừ ra thuyền trưởng bên ngoài, chỉ sợ không ai làm được điều này. Béo địch này châu bò thổi lớn, đều thổi đến ly nguyên trên phổ đi. Ngay tại phòng lấy dễ ảm khán giả báo bình luận nói móc tiểu địch thời điểm, Vương Hải đã mặc quần áo xong đi tới tiểu địch một bên, vừa hay nhìn thấy báo bình luận. Thế là cười lấy giải thích nói, tiểu địch nói không sai, đúng là cơ bản làm việc, không có cái gì có thể kinh ngạc. Chương 28, ngang tàng chương 28, ngang tàng phòng lấy dễ ảm nhiệt độ kéo dài đang lên cao. Mặc dù đã có vô số khán giả đang thúc giục gấp rút nhìn Vương Hải mở ra ngọc trai con trai, xem xét bên trong là có phải có ngọc trai. Nhưng Vương Hải lại không có gấp đi mở ngọc trai con trai. Hắn muốn và nhiệt độ tăng lên nữa một hồi, và một nhóm mới khán giả sau khi đi vào lại mở, như vậy không chỉ có thể lưu lại mới tiến tới khán giả, còn có thể làm cho mình điểm tích lũy hệ thống lần nữa tăng gọn. Nhưng cũng không thể không hề làm gì. Thế là, đang chờ đợi trong quá trình, Vương Hải lại lần nữa mở ra máy thu lưới cùng máy vớt cá, chuẩn bị đem trong biển còn lại lưới đánh cá thu lên thuyền. Rốt cuộc, cũng đúng thế thật khán giả thích xem chương trình. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, còn lại lưới đánh cá cũng nhận được trên thuyền. Thu hoạch còn có thể, nhưng còn lâu mới có được trước đó như vậy nổ tung. Kiến thức qua hiệu quả nổ tung các loại chương trình về sau, khán giả khẩu vị không còn nghi ngờ gì nữa đã biến xảo trá. Thu hoạch thường thường lưới đánh cá nghiêm chỉnh không cách nào lại thỏa mãn bọn hắn, này không lưới một cương dẹp xong, bọn hắn liền thì thầm nhìn nhường Vương Hải mở ngọc trai con trai. Thuyền trưởng, cầu ngươi làm nhanh lên. Ta bạn cùng phòng tại trước khi chết muốn nhìn một chút ngọc trai con trai trong ngọc trai. Chứ không muốn làm những kia loẻo loẻo hiện tại thì nghĩ thoáng ngọc trai con trai. Loại này báo bình luận, tràn ngập tất cả phòng lợi dễ ảm hình tượng. Tiểu địch đem khán giả truy cầu báo cho Vương Hải. Vương Hải nhìn xuống phòng lợi dễ ảm nhiệt độ cùng nhân số, so trước đó tăng thêm được không ít, thế là liền quyết định thỏa mãn khán giả nguyện vọng, hiện tại thì mở ngọc trai con trai. Mở ngọc trai con trai, dường như là cực thạch nhất. Còn chưa mở trước đó, này một con ngọc trai con trai giá trị là rất khó tính ra. Không có ai biết bên trong biết lái ra cái gì tới. Là cùng là giàu, là đầu đường ăn xin hay là hội sở người mẫu trẻ, thì nhìn xem một đạo kia. Chẳng qua, mặc dù không biết xác thực, nhưng thông qua vẻ ngoài, vẫn có thể nhìn ra được một ít. Này một con trai, hình thể to béo, bên trong ngọc trai khẳng định là không thiếu được, duy nhất phải quan tâm là, ngọc trai có nhiều có ít, còn có ngọc trai hình dạng cùng phẩm tướng. Tại Vương Hải mở ra ngọc trai con trai trước đó, phòng lợi dễ ảm báo bình luận, cũng đang thảo luận này mấy giờ. Ta đoán bên trong là trống không? Có thể có, nhưng đoán chừng cũng không lớn, số lượng cũng sẽ không nhiều, tượng lớn như vậy ngọc trai con trai, ngọc trai đoán chừng đều đã sắp xếp hết. Phía trên kia hai cái ngoài người đi, lớn như vậy ngọc trai con trai, chính là sinh ngọc trai lớn hảo thủ. Trừ ra bình thường thảo luận ngọc trai con trai xuất hàng vấn đề bên ngoài, còn có người bắt đầu sinh ra mua sắm này một con ngọc trai con trai ý nghĩ. Phong lấy dễ ảm ẩn nút thổ hào hoặc là thương nhân có rất nhiều, trong đó không thiếu một ít cực cầu. Bọn hắn rất muốn đánh cược một keo ngọc trai con trai xuất hàng. Thế là phát báo bình luận hỏi, ta ra 10 vạn đến mua kiên quyết thi hành không được. Bên trong có ngọc trai đều thuộc về ta, trừ ra ngọc trai bên ngoài, cái khác ta không muốn. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tuyệt đối không đổi ý. Ta cũng rất có hứng thú, ta ra 15 vạn mua đức, cũng chỉ muốn ngọc trai. Tiểu địch giúp ta hỏi thăm thuyền trưởng, nhìn xem có đồng ý hay không. Ta ra 30 vạn, toàn bộ ngọc trai con trai đều thuộc về ta, thế nào? Phía trên ra giá bông khẩu giấy trắng. Ta tự bạo thân phận, Chân Châu Vạn Thương Hành biết cổ đông, ra giá 50 vạn thu mua này một con ngọc trai con trai. Thông tin có thể tra. Ra giá rất nhiều người. An Dương khán giả lập tức náo nhiệt. Ta dựa vào, 50 vạn mua một con ngọc trai con trai. Kẻ có tiền thật nhiều. Thuyền trưởng, này còn không bán. Thực tên chế hâm mộ, ngắn ngủi nửa ngày, thì kiếm được 50 vạn. Hôm nào ta cũng ra biển thử vận khí một chút. Tiểu địch nhìn thấy báo bình luận, thế là đem có người ra giá muốn mua ngọc trai con trai sự việc báo cho Vương Hải. Vương Hải mặc dù không có muốn bán đi ngọc trai con trai dự định, nhưng hiểu rõ mọi người ra giá về sau, vẫn là không nhịn được cười nói, 50 vạn. Cái này ngọc trai con trai giá trị có thể xa không chỉ 50 vạn, ta đoán chừng lời nói, ít nhất là hơn ngàn vạn. Hắn sở dĩ nói có như thế sức lực, là bởi vì hắn trước đó thông qua máy dò, đã hiểu rõ ngọc trai con trai bên trong ẩn chứa nhìn một khoả tự nhiên mà thành, hình dạng cùng chất lượng cũng cực phẩm, lại hình thể đạt tới 4.3 cm ngọc trai lớn. Mặc dù không biết ngọc trai giá cả, nhưng hắn dám xác định, này một khoảng ngọc trai 10 phần hiếm thấy, có tiền cũng rất khó mua được, 1000 vạn là đánh giá thận trọng nhất. 50 vạn, làm sao lại bán? Vương Hải mới vừa nói xong, rất nhanh liền có người phát ra chất vấn bao bình luận, 1000 vạn. Có phải thuyền trưởng nghèo đến điên rồi? Cái này ngọc trai con trai mặc dù to lớn, nhưng thế giới phạm vi bên trong xuất hiện số lần không tính rất thưa thớt, không đáng cái giá này cả. 2 năm trước tại Mạc Khang quốc tế trong phòng đấu giá, đánh ra một khoảng đường kính 2.6 cm, hình dạng xấp xỉ hình tròn ngọc trai lớn, cũng chỉ là bán 800 vạn. Thuyền trưởng mới mở miệng muốn thêm 1000 vạn, thì có vẻ ngoài người đi. 1000 vạn, chỉ có thể là giữ lại nện trong tay mình lại. 1000 vạn không thể nào, tối cao chỉ có thể ra 80 vạn. Thuyền trưởng lại suy nghĩ một chút, nếu đúng ngọc trai giá thị trường không rõ lắm, trước tiên có thể hỏi thăm hiểu công việc bằng hữu, khác bỏ lỡ cơ hội phát tài. Làm nhưng, trừ ra đứng đắn ra giá thổ hào bên ngoài, còn có một số ồn ào báo bình luận. Ta tiền lương 3000, phối lưu tại cái này phòng lợi dễ làm sao? Tiền lương 10 vạn trở xuống, chỉ có thể xách ghế đầu nhìn xem các đại lao thảo luận. Không ngờ rằng ta tuổi còn trẻ, liền có cơ hội tham gia 1000 vạn lần cấp làm ăn đàm phán. Vương Hải nhìn thấy báo bình luận, nói ra, thật có lỗi, ta không có bán ngọc trai con trai dự định mua sắm khán giả thì không cần lãng phí nước miếng, về phần cái này ngọc trai con trai rốt cục có đáng giá hay không 1000 vạn, các vị nhìn liền biết. Nói xong, hắn liền không còn đi quan sát báo bình luận, đem chú ý chuyển rời đến ngọc trai con trai trên người. Này một con ngọc trai con trai quá lớn, khép kín lực lượng rất lớn, cũng không dễ dàng mở ra. Cũng may Vương Hải nghĩ tới một cái biện pháp không tệ. Hắn dự định lợi dụng cái kia thanh thần kỳ cần câu, đem cần câu có thể biến đổi lưỡi câu trở thành cái kích. Đầu tiên là tại cần câu trên màn hình làm việc, nhường lưỡi câu được lại nhỏ lại thẳng, chèn ngọc trai con trai sắt trong. Sau đó lại làm việc nhường lưỡi câu tại ngọc trai con trai trong biến lớn, dùng cái này đến chống ra ngọc trai con trai. Biện pháp này tại áp dụng sau đó, thật sự có hiệu quả. Kim loại biến đổi hợp kim biến hóa năng lực quá mạnh, tại Vương Hải dừng lại làm việc phía dưới, lưỡi câu quả thực như cái kích giống nhau, từ bên trong đem ngọc trai con trai hai cái sắc ngoài đẩy ra một đạo khẩu. Mở ra một đạo khẩu về sau, Vương Hải sử dụng man lực cùng đòn bẩy nguyên lý, dùng thuyền lột triệt để cậy mở ngọc trai con trai sắc ngoài. Ngọc trai con trai thịt, còn có trong thịt mơ hồ có thể thấy được ngọc trai, bại lộ tại bên ngoài. Tất cả mở ngọc trai con trai quá trình, khán giả cũng tại mắt không chấp nhìn. Nhìn thấy ngọc trai con trai bị mở ra một khắc này, bọn hắn hưng phấn cùng kích động lên. mở, mở. Thì thích xem kiểu này. Ta dựa vào, ngọc trai con trai thịt ngon to mọng, dùng để đồ nướng hương vị khẳng định nhất tuyệt. Mau nhìn, trong thịt màu trắng những kia cái gì? Lẽ nào là ngọc trai? Sẽ không đem, nhiều như vậy quả. Là xuất hàng sao? Thuyền trưởng lúc này phát tài. Thuyền trưởng nhanh đi tìm ngọc trai. Mở ra ngọc trai con trai sau. Vương Hải lấy tay tại thịt trai bên trong tìm kiếm. Sơ soạn một hồi, móc ra một quả hình tròn, màu trắng, đường kính 2 cm tả hữu ngọc trai lớn. Đặt ở thái dương dưới đáy, lập lòe tỏa sáng. Tiểu Địch nhìn thấy ngọc trai, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, giơ điện thoại xích lại gần, cho ngọc trai đến rồi cái đặt tả. Hoa sơ, quá đẹp, viên này ngọc trai. Lấy nàng quá 100 triệu giá trị bản thân, không thiếu ngọc trai phỉ thúy những thứ này xa xỉ phẩm. Nhưng ở nhìn thấy này một quả ngọc trai một khắc này, vẫn là không nhịn được tán thưởng nói. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng phát ra kinh nghi thanh âm. Ta dựa vào, thật sự xuất hàng như thế đại quả ngọc trai, giá trị cũng không phỉ. Đây quả thật là tự nhiên mà thành sao? Thật là quá hoàn mỹ, đơn giản chính là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Chu Thiên Sinh Châu đáo làm được giám định sư ở đây, sơ bộ tính ra này một khoảng ngọc trai giá trị chí ít 50 vạn trở lên, thuyền trưởng là thực sự phát tài. Hâm mộ khiến cho ta bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không ngờ rằng nhìn một chút, liền thấy thuyền trưởng kiếm lời 50 vạn, nhặt tiền đều không có nhanh như vậy. Quá sáu. Mọi người ở đây khiếp sợ nghị luận thời điểm. Vương Hải cầm ngọc trai trên tay đánh giá một hồi. Sau đó trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, thẳng lắc đầu. Viên này quá nhỏ, tặng cho ngươi đi. Hắn nói xong, cầm trên tay ngọc trai ném cho Tiểu Địch. A, đưa cho ta. Tiểu Địch tiếp được ngọc trai về sau, có chút kinh ngạc. Khán giả càng là hơn sôi nổi lộ ra biểu tình khiếp sợ. 50 vạn ngọc trai, ngươi cứ như vậy ném. Nói tiễn thì tiễn. Có người mặt ngoài là thuyền đánh cá thuyền trưởng, trên thực tế là vung tiền như rắc thần hảo. Quá ngang tàng đi. Hâm mộ Tiểu Địch. Nữ nhân trời sinh thì thích ngọc trai. Tiểu Địch cũng giống như thế. Nhưng nàng không hề có lập tức liền nhận lấy ngọc trai, mà là ấp á ấp úng hướng Vương Hải hỏi, vì sao? Vì sao tiễn thư quý giá như thế cho ta? Phải biết, tiễn châu báo cho một nữ sinh lời nói, vậy đại biểu nào đó hàm nghĩa. Trong nội tâm nàng nghĩ, nhưng không có nói ra. Ngươi là trên thuyền thủy thủ nha, thu hoạch vốn là nên phân ngươi một bộ phận. Vương Hải tùy tiện hồi đáp. Nha. Tiểu Địch trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Nhìn ra được, Vương Hải không có cho nàng muốn đáp án. Nhưng nàng không hổ là cái diễn viên, rất nhanh liền che giấu thất vọng của mình chi sắc, lộ ra nụ cười sán lạ, nói ra, cảm ơn ngươi, thuyền trưởng, ta sẽ hảo hảo làm. Ừm. Vương Hải gật đầu, tiếp tục tại thịt trai trên tìm kiếm. Này, 50 vạn ngọc trai, thì bởi vì cái này lý do đưa ra ngoài. Thuyền trưởng, trên thuyền còn thiếu thủy thủ sao? Người đẹp hùng đại còn có thể gọi, đề xuất lên thuyền. Công không tiền lương sao cũng được, quan trọng nhất là ta thích làm thủy thủ. Không bao lâu, Vương Hải cuối cùng mò tới một khoảng ngọc trai lớn. Đúng là hắn muốn tìm viên kia. Màu sắc thuần trắng xinh đẹp không tì vết chút nào, hình dạng gần như hoàn mỹ hình tròn, đường kính đặt 4.3 cm ngọc trai lớn. Ngọc trai lớn bị hắn móc ra, bày ở trước người dò xét. Lập tức, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, viên kia ngọc trai tránh phát ra hào quang chói sáng, giống một quả minh châu. Tiểu Địch nhìn thấy viên này ngọc trai về sau, trợn cả mắt lên mắt không chấp nhìn. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn thấy viên này ngọc trai về sau, cùng Tiểu Địch đồng dạng biểu hiện. Trước đó ra giá muốn mua ngọc trai con trai mấy cái kia lão bản, nhìn thấy viên này ngọc trai về sau, đấm ngực dậm chân. Bọn hắn là người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra viên này ngọc trai giá trị. Nghĩ thầm chính mình trước đó phóng hào ngôn ra 30-50 vạn muốn mua ngọc trai con trai, quả thực là rổ kẻ hành vi. Cùng lúc đó, trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết thì ra 1000 vạn, thậm chí là so với 1000 vạn còn cao hơn mấy lần giá cả, dù thế nào cũng cần mua một con kia ngọc trai con trai. Chương 29, 100 triệu chương 29, 100 triệu trước đây đúng ngọc trai và châu báu loại hình thứ gì đó không cảm giác, nhưng nhìn thấy này một khoảng ngọc trai sau đó, vậy mà sẽ không hiểu ra sao thích, vì sao nó sẽ có lớn như vậy mị lực. Cho dù là tại trên TV, cũng chưa từng thấy qua như thế hoàn mỹ ngọc trai. Vị kia đẹp trai có thể nói rằng, viên này ngọc trai giá trị bao nhiêu tiền? Trước đó mấy vị kia người trong nghề đâu? Ra đây nói rằng lời nói. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả đúng Vương Hải trên tay ngọc trai lớn kinh thán không thôi, đồng thời tò mò lên giá trị của nó đến rồi. Này một chút cũng không kỳ lạ, bất luận kẻ nào nhìn thấy quý báu thứ gì đó, thí dụ như xe xịn đồng hồ nổi tiếng và đều sẽ không nhịn được nghĩ đến hiểu rõ giá tiền của nó. Một vị thân phận là cửa hàng châu đáo khán giả, tại đông đảo báo bình luận đề xuất dưới, rốt cục ra đây hiện thân thuyết pháp. Hắn dùng cực kỳ cẩn thận giọng nói ra, chỉ từ hình tượng trông được đến chất lượng phẩm tướng cùng lớn nhỏ đến phán đoán, này một khoảng ngọc trai chí ít tại 1000 vạn trở lên, cụ thể giá cả lời nói, còn phải hiện trường nhìn thấy vật thật mới có thể xác định. Hắn biệt danh bên cạnh mang theo chính phủ nhận chứng thân phận ký hiệu, coi là tương đối quyền uy. Lời này vừa nói ra, khán giả sôi trào. Chí ít 1000 vạn. Châu mụ mụ cho tiểu Như khai môn, Châu đến nhà. Ta vỡ ra, lại thấy tận mắt 1000 vạn sinh ra. 1000 vạn khá tốt ta, cũng liền ta 300 năm tiền lương. Đúng lúc này, vị kia tự xưng là Chân Châu Vạn Thương hành sẽ cổ đông, trước đó ra giá 80 vạn muốn mua ngọc trai con trai khán giả, cũng phát ra tiếng. Trên lầu cửa hàng Châu Đáo bằng hữu định giá thấp, viên này ngọc trai chí ít tại 3000 vạn trở lên. Phải biết 5 năm trước tại Lãng Mạn Quốc Bali lớn nhất đấu giá hội trong bán đi viên kia được xưng là thiếu nữ chi tâm ngọc trai liền bán 3220 vạn. Mà viên kia bất kể là lớn nhỏ hay là phẩm tướng, cũng so với viên này kém một chút. Định giá cũng không thể không có bằng chứng, hiểu. Người này nói chuyện mang theo chút ít ý trào phúng, nhưng này cái cửa hàng Châu Đáo khán giả cũng chưa hề đi ra phản bác, nghĩ nhất định là nhận đồng quan điểm của hắn. khán giả lại sôi trào. 3000 vạn. Như bức như vậy sao? Ưa cao ghen tị. Ung Châu thị, một tòa nhà trọc trời tầng cao nhất trong, một cái giày tây nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghép ra tự thân trên ghế, hết sức chăm chú nhìn máy tính, trên máy vi tính biểu hiện chính là tiểu địch phòng lịt dễ ám. Nam tử ánh mắt toàn bộ trên tay Vương Hải viên kia trên trân châu. Nhìn một hồi, hắn hít một hơi lãnh khí, sau đó làm ra một cái cử động. Cắt một tấm ngọc trai đặc tả đồ, phát cho ghi chú là Trương Thúc người. Cũng hỏi, Trương Thúc, ngươi là châu đáo ngành nghề chuyên gia, giúp ta xem xét viên này ngọc trai thế nào? Khoảng bao nhiêu tiền có thể vào tay? Trương Thúc hồi phục cực kỳ nhanh, gửi tới trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Viên này ngọc trai là giả đi, tự nhiên ngọc trai không thể nào có tốt như vậy phẩm tướng, hơn nữa còn như thế đại, Cố Thiếu chớ để cho người trong rồi. Nếu là thực sự, bao nhiêu tiền có thể vào tay? Cố Thiếu tiếp tục dò hỏi. Lần này đối diện thật lâu mới hồi phục, nói ra, "Ừm, ta hỏi một chút ân sư của ta Liêu tiên sinh." Cố Thiếu lại hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có chút kinh dị. Trương Thúc tại Châu Bảo giới thế nhưng ngôi sao sáng bình thường tồn tại, lại đúng này một khoảng ngọc trai không có nắm chắc, còn muốn hỏi Liêu tiên sinh. Châu Bảo. Nghĩ đến nơi này, Cố Thiếu lại lần nữa nhìn về phía phòng lấy dễ ảm, nhìn Vương Hải trong tay ngọc trai lúc, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Thúc cuối cùng trở về. Viên này ngọc trai có tiền mà không mua được, 100 triệu trong nếu là có thể cầm tới, Cố Thiếu ngươi mặc dù tới tay, bảo đảm không lỗ. Đã hiểu. Cố Thiếu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trả lời. Thuyền trưởng, ngọc trai bán không? Hắn phát ra báo bình luận. Rất nhanh, có báo bình luận cũng đã hỏi vấn đề giống như trước. Thuyền trưởng, viên này ngọc trai ta ra 3000 vạn, tuyến dưới nghiệm chứng là đồ thật về sau, lập tức giao tiền. Nói chuyện là tên kia thương hội cổ đông. Ta ra 3500 vạn, thuyền trưởng khẳng bán ta ngay lập tức ngồi chuyên cơ đi tìm ngươi. Lại có một cái đại lao nói, một cái ngọc trai, nổ ra phòng lấy dễ ảm vô số đại lão. Khán giả nhìn thấy bọn hắn đấu giá, gọi thẳng đặc sắc đã nghiền. Vương Hải không có đem ngọc trai bán đi ý nghĩa, cho dù muốn bán, cũng không phải hiện tại bán. Nhưng hiểu rõ phòng lấy dễ ảm đám thổ hào tại đấu giá về sau, cũng không có đi ngăn cản bọn hắn. Một phương diện, tại châu đáo phương diện hắn là ngoài nghề, hắn cũng rất muốn biết này một khoảng ngọc trai thực tế giá cả. Mặt khác, nhường đám thổ hào đấu giá, có thể gia tăng phòng lấy dễ ảm nhiệt độ. Không phải sao, ngọc trai xuất thế về sau, phòng lấy dễ ảm nhiệt độ đã tăng lên gấp 2. 4000 vạn. 43 triệu. Trên lầu không muốn cùng ta tranh giành được hay không? 4500 vạn. Bắt cá phòng lấy dễ ảm, trực tiếp thành nhà đấu giá. Cố Thiếu nhìn không ngừng ra giá khán giả, sờ lên trên cổ tay giá trị hơn 8 triệu kỵ sĩ đồng hồ, cuối cùng tại trên bàn phím gõ ra 100 triệu. Hán biệt danh bên trên, treo lên thần huân chương. Đó là tại nền tảng lấy dễ ảm năm tiêu phí 1000 vạn trở lên ký hiệu. Là thần hào thân phận biểu tượng. Do đó, một câu nói kia hàm kim lượng cao, dường như không ai hoài nghi sự chân thật của hắn. Lời này vừa nói ra, ra ra các đại lão sôi nổi cũng ngừng lại. Khán giả lần nữa sôi trào lên. 100 triệu. Thật muốn biết 100 triệu tiền mặt là cái dạng gì. Ta chứng kiến 100 triệu sinh ra. Khủng bố như vậy. Thuyền trưởng, van cầu ngươi nhanh lên bán đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Hải hướng Tiểu Địch hỏi, còn có ra giá cao hơn ô sao? Tiểu Địch một thẳng giúp Vương Hải nhìn báo bình luận, suy nghĩ một lúc sau lắc đầu nói ra, không có. Nghe được hai người đối thoại, Cố Thiếu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thoải mái dựa vào ghế. Hắn cho rằng, này đơn làm ăn nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, muốn thành giao. Có thể tiếp đó, Vương Hải lời nói, nhường hắn ngồi ngay ngắn, không thể tin vào tai của mình. Thật có lỗi, viên này ngọc trai không bán. Vương Hải nói, nói xong, còn thu hồi ngọc trai. Trừ ra Cố Thiếu bên ngoài, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng vô cùng kinh ngạc. Này, 100 triệu a thuyền trưởng, này cũng không bán. Ngốc hả? Bán trực tiếp hội sở người mẫu trẻ không tâm sao? Tài nguyên cơ hội tự do, này liền bỏ qua. Này thuyền trưởng có chút gì đó, xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo thuyền đánh cá trang bị, thuyền trưởng cử động đến phòng đoán, thuyền trưởng hẳn là một cái phú hào, bắt cá chỉ là nghề phụ. 100 triệu cũng chứng mắt, xác thực. Phòng lấy dễ ảm khán giả một bên kinh ngạc, một bên suy đoán nói. Tại phòng lấy dễ ảm một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, Vương Hải tiếp tục tại ngọc trai con trai trong thịt tìm kiếm ngọc trai. Vừa tìm được một ít tiểu trân châu, tổng cộng có 7 viên, chất lượng cùng lớn nhỏ cũng kém rất nhiều, nhưng giá trị cũng đều ở trên vạn nguyên trở lên, không cần tỷ phí. Dẹp xong ngọc trai sau, Vương Hải lại lần nữa mở ra thuyền đánh cá. Lúc này Thái Dương đã tiếp cận mặt biển, không bao lâu sắc trời rồi sẽ đêm đen tới. Lại thêm, lúc này thuyền đánh cá bong thuyền đã chất đầy lưới đánh cá thu được tôm tép, tổng cộng có hơn 700 cân, còn có trên một con 120 cân cá mú long đậm, cùng 200 cân ngọc trai con trai, đã là rốt cuộc chứa không nổi bất luận gì đó. Nhìn một chút sau đó, Vương Hải quyết định trở về địa điểm xuất phát. Thuyền đánh cá tại bình tĩnh trên mặt biển hành sự, màu đỏ hoàng hôn chiếu xuống trên thuyền, xa xa bay lên mấy cái màu trắng hải âu, một màn này như là một bức họa, có một phen thuyền đánh cá sướng muộn cảm giác. Tiểu Địch tắt đi lịt dễ ảm, ngồi ở thuyền xuôi theo bên trên, nhìn cảnh sắc xung quanh, trên mặt hiện đầy nụ cười. Ở trên biển sóc này mấy giờ, nhưng nàng không hề cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy rất phong phú, rất vui vẻ. Khả năng này là bởi vì tại làm mình thích sự việc a, vẫn là bởi vì trên thuyền có người mình thích. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Địch kìm lòng không được hướng phía Vương Hải nhìn sang, ánh mắt bên trong tràn đầy né tránh cùng ngượng ngùng. Vương Hải không hề có chú ý tới Tiểu Địch ánh mắt, bởi vì lúc này tại trước mắt hắn, là vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D. Hắn ở đây lái thuyền đồng thời, liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, tra nhìn xem chính mình điểm tích lũy tình huống. Nhìn thấy điểm tích lũy kia một cột biểu hiện số lượng về sau, trên mặt trong bụng nở hoa. 72801. 2 đến 3 giờ thời gian trong, lại tăng 70.000 đa phần. Thật là đáng sợ tăng trưởng tốc độ. Nhìn thấy chính mình điểm tích lũy về sau, Vương Hải lại mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, nghĩ chính mình sau đó phải đổi cái gì. Hắn nhìn một chút về sau, quyết định trước không đổi, tính toán đợi ngày mai mới nhiệm vụ sau khi đi ra lại căn cứ nhiệm vụ cần có trang bị đến đổi. Rốt cuộc, hiện tại cũng không nóng nảy đi dùng trang bị mới chuẩn bị. Thuyền đánh cá về tới cảng, lại gần bờ. Bị Vương Hải gọi điện thoại gọi tới chờ đợi thu ngư chị bán cá đã chờ tại trên bờ. Nhìn thấy ngư lấy được về sau, chị bán cá kinh ngạc nhịn không được kêu lên. Cơ mờ nở. Tiếng kêu sợ hãi của nàng đưa tới chung quanh ngư dân. Bọn hắn vây quanh. Đồng dạng phát ra cờ mờ nở tiếng kêu sợ hãi. Cuối cùng, sôi nổi đối Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Châu bò. Sau mười mấy phút, hơn 700 cân cá nhỏ đều bị chị bán cá lấy đi. Còn lại 200 cân ngọc trai con trai cùng 120 cân cá mú long đậm, Vương Hải không có bán. Hắn có ý định khác. Lúc này, Tiểu Địch nhận được một chiếc điện thoại, nói là biểu bội của nàng vừa tới Tân Hải thị gặp phải một chút chuyện phiền toái, thế là nàng còn chưa kịp ăn cơm tối liền vội vàng lái xe đi rồi. Tiểu Địch sau khi đi, Vương Hải ngồi một mình ở trên thuyền, nhìn trên bờ còn đang ở lửa nóng thi công biệt thự, nhìn trên thuyền hai cái đại hàng, tự hỏi bước kế tiếp dự định. Nghĩ thêm vài phút đồng hồ, hắn cuối cùng nghĩ kỹ, đi lên bờ, đem hành lý của mình cũng chuyển đến trên thuyền, sau đó lái thuyền nhỏ hướng phía bãi biển ngày lễ phương hướng lái đi. Chương 30, thế giới hải sản chương 30, thế giới hải sản bãi biển ngày lễ, ở vào Tân Hải thị đông bộ gần biển đại đạo bên cạnh. Có một cái dài đến 6 cây số khiết bạch xa bến, bên phải là húy biển lớn màu xanh lam, bên trái là xanh biếc rừng tây mang, trong đó xen vào nhau nhìn làng du lịch, nhà khách, sân chơi các loại. Nơi này ánh nắng, nước biển, bãi cát, cây rửa tôn nhau lên thành thú, cấu thành một bức mỹ lệ làm rung động lòng người tự nhiên hình tượng. Tất cả bãi biển tổng cộng chia làm bến ngày tắm khu, trên biển vận động khu, hải dương ăn uống văn hóa khu cùng hưu nhàn nghỉ phép khu, là Tân Hải thị lớn nhất đại biểu tính ven biển du lịch hưu nhàn thắng cảnh. Vương Hải sở dĩ đến bãi biển ngày lễ là bởi vì hắn nhà hàng trên biển tọa lạc tại nơi này. Hắn dự định đến nơi này nhìn xem nhìn mình phong ăn, tiện thể ăn cơm tối. Nếu điều kiện cho phép lời nói, biệt thự chưa làm xong trước đó thì tạm thời ở tại trong nhà ăn. Thuyền đánh cá lái đến bãi biển ngày lễ chỗ hải vực. Vương Hải hướng phía trên bờ phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy bãi biển ngày lễ du khách rất nhiều, lít nha lít nhít khó mà tính ra. Có tại trên bờ cắt chơi đùa, có tại vùng nước cạn bơi lội, có người đang chơi thuyền bờm, còn có người mở ra du thuyền tại vùng nước sâu du ngoạn, vô cùng náo nhiệt. Người lưu lượng càng nhiều, ăn uống lại càng tốt làm. Thấy cảnh này về sau, Vương Hải đã có thể tưởng tượng được, chính mình phòng ăn làm ăn nhất định rất hot. Thuyền đánh cá chậm rãi đến gần rồi ăn uống văn hóa khu. Vương Hải phòng ăn thì mở ở đâu? Căn cứ văn kiện giới thiệu, đó là một gia chủ đánh hải sản người đồng đều tiêu phí 1.000 trở lên cấp cao phòng ăn. Thanh danh của nó vô cùng vang dội, gọi là thế giới hải sản. Nghe nói không ít đến bãi biển ngày lễ nghỉ phép ngôi sao đại gia cũng đi qua chỗ nào. Rất nhiều du khách cũng đem chỗ nào là check-in điểm. Thậm chí có một ít cái gọi là danh viện, liều đoàn vào trong dùng cơm chụp ảnh check-in. Vương Hải là Tân Hải thị người bản địa, trước đó liền đã nghe qua tên gọi của nó, nhưng trước đó là nghèo kiết hủ lậu sinh viên, một mực không có cơ hội đi nơi đó. Bãi biển ngày lễ ăn uống văn hóa khu, mở tất cả lớn nhỏ mười mấy gia phòng ăn. Chỉ có một nhà là mở ở trên biển. Đó chính là thế giới hải sản nhà hàng trên biển. Vương Hải theo văn món bên trong đã gặp thế giới hải sản phòng ăn bức ảnh, cho nên thuyền đánh cá đã đến nơi này sau đó, hắn một chút đã tìm được nó. Phía trước cách đó không xa, kia bốn chiếc bỏ neo ở trên biển ngang hàng mà khu đại một thuyền, chính là thế giới hải sản. Bốn chiếc đại một thuyền tiểu dáng cùng phong cách vô cùng phức cổ, cực kỳ giống Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thời sử dụng thuyền lớn. Mặc dù phức cổ, nhưng một chút cũng không cũ nát, bất kể là vẻ ngoài hay là trên thuyền lầu các bao xương, cũng trang trí lộng lẫy. Bốn chiếc thuyền gỗ trong lúc đó dùng cầu gỗ đến kết nối, trong đó tối tới gần bờ biển kia chiếc trên còn dựng một cái thật dài cầu gỗ, liên tiếp đến trên bờ, du khách chính là thông qua tòa này cầu gỗ lui tới phòng ăn. Trừ ra kết nối trên bờ một bản tiểu bên ngoài, bốn chiếc đại một thuyền bốn phía còn xây dựng lên thuyền thang lầu, thuận tiện chiêu đãi theo du thuyền xuống khách nhân. Vương Hải mở ra thuyền nhỏ tại phòng ăn bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng đem thuyền nhỏ đứng tại lên thuyền thang lầu bên cạnh, dùng dây thừng cố định lại thuyền nhỏ, chuẩn bị lên thuyền. Trên bậc thang phương, có một tiếp đãi khách nhân phục vụ viên. Hắn nhìn thấy Vương Hải, tại Vương Hải trên thuyền cùng trên người Vương Hải đánh giá một phen về sau, nhận ra Vương Hải thân phận. Thế là nói với Vương Hải, "Ngài tốt, hiện tại là khách nhân dùng cơm thời gian, chúng ta không thu ngư, mời ngài muộn giờ hoặc là buổi sáng ngày mai lại tới." Vương Hải nghe được, nhưng vẫn là đi lên bậc thang, giải thích nói, "Đừng hiểu lầm, ta là tới dùng cơm." Phục vụ viên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không còn cản Vương Hải, suy nghĩ một lúc sau nói ra, "Tốt, ngài bên ấy mời." Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái. Đúng, phục vụ viên thái độ phục vụ vẫn là rất hài lòng. Đây mới là cấp cao phòng ăn cái kia có thái độ phục vụ. Vương Hải leo lên thuyền về sau, không có gấp đi ăn cơm, mà là mang theo khảo sát mục đích, tại bốn chiếc trên thuyền lớn khắp nơi xem xét. Rốt cuộc phòng ăn là chính mình dù sao cũng phải quan tâm quan tâm. Bốn chiếc thuyền lớn hợp thành một tòa nhà hàng trên biển. Mỗi con thuyền cũng có một cái số hiệu, theo thứ tự là nhất hào, nhị hào, tam hào, số 4. Bọn chúng phân công cũng rất rõ ràng. Nhất hào thuyền là hải sản biểu hiện ra khu cùng phòng bếp. Đủ loại hải sản tại nơi này đều có thể nhìn thấy, bao gồm như là ốc long, cua hoàng đế, cá song chấm sao, một đầu bảo và quý báo hải sản. Tàu số 2 là bày đầy cái bàn dùng cơm đại sảnh. Sơ bộ tính ra, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 50 bàn, này thời hầu như đều đã ngồi đầy. Tam hào thuyền là các loại bọc nhỏ ở giữa, tổng cộng hơn 20 ở giữa, mỗi một ở giữa trang trí cũng 10 phần xa hoa, nửa ngoài trời ngồi ở bên trong bao xương dùng cơm, có thể gió biển thổi, nhìn thấy xanh thẳm biển cả. Tàu số 4 là các loại bao lớn ở giữa, tổng cộng 10 gian, xa hoa trình độ thắng qua bọc nhỏ ở giữa. Vương Hải tại đi dạo lúc, còn phát hiện một cái chi tiết. Đó chính là tất cả phòng ăn phục vụ viên cũng rất có lễ phép, thái độ phục vụ cũng đều cực kỳ tốt. Gặp phải mỗi một cái phục vụ viên cũng chủ động cho mình chào hỏi. Sau khi xem xong, Vương Hải đúng tòa này phòng ăn có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Trong lòng đúng phòng ăn giá trị có cái khoảng đánh giá, theo quy mô cùng phối trí, cùng với người lưu lượng nhìn lại, nhà này phòng ăn ít nhất là giá trị hơn 100 triệu cấp. Không khỏi cảm khái nói, hệ thống không hổ là hệ thống, tặng gói quà thăng cấp cũng quá phong phú. Đi dạo một vòng, Vương Hải về tới tàu số 2, chuẩn bị tại nơi này dùng cơm. Sở dĩ không có lựa chọn đi Tam Hảo thuyền hoặc là tàu số 4 bao xương. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hắn một thân một mình, cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu, không cần thiết đi bao xương. Thứ hai, tàu số 2 là công ăn trung sảnh, tại nơi này có thể nhìn thấy những khách chú ý dùng cơm trải nghiệm, cùng với các phục vụ viên phục vụ trạng thái. Hắn nghĩ chính mình tới dùng cơm không vẹn vẹn chỉ là ăn cơm, còn muốn vì một cái thực khách thân phận, đúng phòng ăn tiến hành khảo sát cùng mở. Như vậy, tự nhiên là tại tàu số 2 dùng cơm thích hợp nhất. Vương Hải vừa đi vào tàu số 2 đại sảnh, một vị mỹ nữ phục vụ viên liền cười lấy hướng hắn đi tới, nhiệt tâm dò hỏi: "Ngài tốt, xin hỏi ngài vài vị có hẹn trước không?" Phục vụ viên âm thanh rất êm tai, nói chuyện rất có lễ phép, xem xét chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Điểm này, Vương Hải vẫn rất thỏa mãn. Hắn trả lời: "Một vị, không có dự định." "Được rồi, mời ngài cùng ta đến bên này." Đẹp nữ phục vụ viên nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn hướng phía không vị đi đến. Đột nhiên, có một âm thanh từ phía sau gọi hắn lại. "Vương Hải." Vương Hải nghe được âm thanh, quay đầu theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một cái người quen. Cao trung bạn học cùng lớp, Trần Chắc Đẹp. Một cái xinh đẹp nữ hải, cao trung lúc thường xuyên được người xưng là hoa khôi lớp, hiện tại so với cấp 3 lúc càng thêm xinh đẹp, còn nhiều hơn mấy phần thành thục sau gợi cảm. Cao trung lúc, Vương Hải cùng với nàng trước sau bàn, nghỉ giữa khóa thời gian thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, làm việc cũng thường xuyên lẫn nhau chép, coi như là tương đối quen đồng học. Trần Chắc Đẹp. Vương Hải hỏi. Trần Chắc Đẹp cười lấy hướng Vương Hải đi tới, "Thật là ngươi a, Vương Hải, đã lâu không gặp." "Đúng vậy a, theo tốt nghiệp trung học đến hiện tại, có 4 năm." Vương Hải gật đầu nói. Bạn học cũ gặp mặt, hai người hàn huyên. "Vương Hải, ta phát hiện ngươi trở nên đẹp trai đúng hay không?" "Ngươi cũng trở nên đẹp." Thương nghiệp lẫn nhau thổi sau đó, Trần Chắc Đẹp tiếp tục hỏi, "Gần đây thế nào? Tìm thấy công tác sao?" "Coi như là tìm được rồi, ngươi đây?" Vương Hải nói. "Ta ngay tại nhà này phòng ăn công tác." Trần Chắc Đẹp chỉ ngực của mình bài. Nàng không nói, Vương Hải vẫn đúng là không có phát hiện. Rốt cuộc, nàng mặc chính là bó sát người áo sơ mi trắng, phía trước rất đến lợi hại, Vương Hải ánh mắt rất lịch sự tránh đi vị trí kia. "Trần Chắc Đẹp, tàu số 2 đại sảnh chủ quản." Thấy rõ ngực bài phía trên chữ về sau, Vương Hải trêu ghẹo nói ra, chẳng thể trách đoạn thời gian trước nghe bạn học cũ nói ngươi gần đây làm ăn cũng không tệ, lại là làm tới phòng ăn chủ quản. "Đừng đùa ta ở đâu không sai, chỉ là đọc trường cao đẳng so với các ngươi sớm tốt nghiệp một năm, lăn lộn phòng ăn tiểu chủ quản mà thôi." Trần Chắc Đẹp mặc dù nói vô cùng khiêm tốn, nhưng trên mặt hay là khó nén vẻ tự hào. Vì nàng hiểu rõ Vương Hải nói được không sai, làm thượng hải trên phòng ăn đại sảnh chủ quản, lương một năm cao tới 30 vạn, đối với tốt nghiệp không lâu sinh viên mà nói, xác thực trộn lẫn rất không tệ. Trừ ra tiền lương không tệ bên ngoài, dưới tay của nàng còn quản hơn 30 người, từng cái đều là bạn khoa sinh viên, coi là một tiểu lãnh đạo. Nếu không phải nàng giỏi về câu thông, làm việc khôn khéo, lại thêm vận khí tốt, không có 5 năm 8 năm không thể nào lên làm cái này chủ quản. "Đúng rồi, ngươi là tới ăn cơm sao?" Trần Chắc Đẹp hỏi. Vương Hải gật đầu nói ra, "Không sai, nghe nói nơi này đầu bếp là trong nước nhất lưu đầu bếp, hải sản làm tốt nhất, cho nên nghĩ đến nếm thử nhìn xem." Trần Chắc Đẹp nghe xong, nhìn bốn phía, thấp giọng nói với Vương Hải, "Nhà này phòng ăn chủ đánh trừ ra hải sản bên ngoài, còn có phục vụ cùng môi trường, hải sản quả thật không tệ, nhưng không nói gạt ngươi, nơi này đắt đến vô cùng." Vương Hải nghe xong ha ha cười to, thấp giọng hỏi, "Ngươi không phải phòng ăn chủ còn sao? Thế nào? Còn nói lên phòng ăn nói xấu?" Trần Chắc Đẹp giải thích nói, "Này không phải là bởi vì ngươi là ta già đồng học sao? Phòng ăn lợi và hại được cho ngươi phân tích vị a. Rốt cuộc kiếm tiền không dễ dàng, nhất là ngươi loại này vừa đi vào xã hội sinh viên, về sau dùng đến tiền chỗ càng nhiều, cho nên không phải bắt buộc, không đề nghị tới chỗ như thế tiêu phí." Vương Hải hiểu rõ Trần Chắc Đẹp nói như vậy không hề có ác ý, cười nói, "Ừm, ngươi nói xác thực không sai, chẳng qua không sao, ta không thiếu tiền." Trần Chắc Đẹp dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Vương Hải, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, hỏi, "Nhà, bạn học cũ xem ra là tìm thấy kiếm tiền môn lộ. Mau nói, ngươi rốt cục tìm thấy cái gì công tác?" "Cũng không có gì, chính là về nhà bắt cá." Vương Hải như thật nói. "Bắt cá?" "Được rồi." Nhìn xem Vương Hải không giống như là nói đùa, Trần Chắc Đẹp suy đoán hắn có thể nói được là thực sự, trên mặt khó nén một tia thất vọng. Sau đó tiếp tục nói ra, "Là không tìm được tốt công tác sao? Ta giới thiệu ngươi đến phòng ăn làm phục vụ viên thế nào? Nơi này phục vụ viên đều là sinh viên, tiền lương cũng tại 7-8 ngàn tả hữu." Vương Hải lắc đầu, "Không cần, ta nghĩ bắt cá rất tốt." "Bắt cá nào có cái gì được ra? Ngươi nhìn ta hiện tại, lập tức liền có thể mở trên lao vụ, ta tin tưởng vì năng lực của ngươi làm 2-3 năm phục vụ viên cũng có thể lên tới chủ quản." "Thế nào, suy tính một chút." Trần Chắc Đẹp quyết đủ. "Ăn cơm trước đi, ngươi nếm qua hay chưa? Nếu không cùng nhau ăn." Vương Hải rời đi trọng tâm câu chuyện. Sau đó hắn hướng cách đó không xa một cái phục vụ viên nói, "Ngươi tốt, đến gọi món ăn đi. Ta đang đi làm, liền không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nếu không bị giám đốc phát hiện liền phiền toái. Ngươi cũng không nên điểm nhiều, quá mắc, lãng phí tiền. Trần Trác Đẹp nhắc nhở nói. Yên tâm đi, không thiếu tiền. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên mang theo menu đi tới. Nàng đem menu đưa cho Vương Hải về sau, giải thích nói, tiên sinh, chúng ta phòng ăn hải sản đều là hiện làm hiện giết, ngài muốn hay không đi chúng ta hải sản triển lãm khu xem xét. Chỗ nào có thể nhìn thấy menu trên biểu hiện giá hải sản vật thật? Không cần. Vương Hải lật ra menu một bên xem xét vừa nói. 2 phút về sau, chỉ vào menu nói ra, một trang này gà luộc, còn có một trang này mặn tràng định, một trang này heo sữa quay. Tiên sinh, ngươi xác định thì điểm này 3 cái sao? Chúng ta phòng ăn chủ đánh là hải sản nha. Phục vụ viên nhắc nhở. Trần Trác Đẹp ngồi ở một bên, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Này 3 đạo thái đều là bản địa đặc sắc sản phẩm, đi nơi nào ăn không ngon, không nên đến hải sản phòng ăn đến ăn. Đây không phải tìm hố sao? Cũng may này 3 đạo món ăn giá cả tương đối cái khác hải sản đến vậy coi như là tiện nghi, hố không nhiều lợi hại. Vương Hải khép lại menu, giải thích nói, ngươi hiểu lầm ta nói là, trừ ra này 3 đạo thái bên ngoài, này 3 trang cái khác cho hết ta lên. Chương 31, tìm cớ chương 31, tìm cớ Trần Trác Đẹp cùng phục vụ viên không hẹn mà cùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hải. Nàng nhóm tưởng rằng chính mình nghe lầm, trong miệng một lời mà hỏi, "A, cái gì? Trừ ra kia 3 đạo, toàn bộ đều muốn?" Vương Hải nói nghiêm túc. Phục vụ viên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, lâm chàng năng lực phản ứng rất mạnh, xác định chính mình không có nghe lầm về sau, tỉ mỉ cười lấy đúng Vương Hải giải thích, "Tiên sinh, vừa nãy ngài lật kia 3 trang, tổng cộng có 21 đạo thái, trừ ra chỉ ra tới kia 3 đạo không muốn, còn có 18 đạo, ngài nhất định phải gọi nhiều như vậy sao?" Nàng tiếp lấy nói ra, quên hỏi ngài một câu, "Ngài thật sự là một người sao?" "Một người, đề nghị ngài không muốn điểm nhiều như vậy thái, ngài ăn không hết sẽ lãng phí. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được rồi, cái khác ngươi không cần phải để ý đến." Vương Hải nói, không có giải thích quá nhiều. Vương Hải làm như thế, cũng không phải là nhà giàu mới nổi hành vi, không phải có tiền thì rượu chè ăn uống quá độ, mà là có mục đích khác. Thức ăn hương vị, đối với một gian phòng ăn mà nói, là quan trọng nhất căn bản nhất thứ gì đó. Mặc dù đã sớm nghe nói qua thế giới hải sản phòng ăn các đầu bếp đều là trong nước đỉnh cấp đầu bếp, nấu ăn hương vị nhất lưu. Nhưng Vương Hải còn là nghĩ muốn tự mình xác minh một chút thật giả, thức ăn hương vị đúng là hắn khảo sát phòng ăn trọng điểm một trong. Một đạo hai đạo nếm cũng không được gì, cũng không thể chứng minh cái gì. Chỉ có 10 mấy 20 đạo tài năng có sức thuyết phục. Hắn gọi nhiều như vậy thái, tự nhiên là vì xem xét các đầu bếp chủ nghệ làm sao. Khách nhân hợp lý yêu cầu, phục vụ viên rất khó từ chối. Rốt cuộc phòng ăn chỉ là đề nghị khách nhân không muốn phô trương lãng phí, mà không có văn bản rõ ràng quy định, một người không thể điểm nhiều như vậy thái. Do đó, tại Vương Hải kiên trì dưới, phục vụ viên chỉ có thể làm theo. Làm phục vụ viên đánh tốt tờ đơn chuẩn bị đi giao cho sau bếp bắt đầu làm lúc. Trần Trác Đẹp cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng đứng lên, ngăn cản phục vụ viên, nhường phục vụ viên chờ một chút. Sau đó, túi người tại Vương Hải bên thai thấp giọng nói ra, "Vương Hải, ngươi điên rồi, gọi nhiều như vậy thái ăn đến hết sao? Còn có, ngươi biết kia 18 đạo thái muốn xài bao nhiêu tiền không? Kia nhưng đều là sang quý hải sản, cái gì cua hoàng đế, hoang dại cá đủ bằng lớn, thực phẩm kim cương ngư, cá ngừ, xà xì bì, cũng chết đắt. Một trận này tiếp theo, ít nhất phải 10 vạn đâu." Vương Hải khẽ gật đầu, "Ta biết, không sao, nhường nàng đi tới đơn đi." Trần Trác Đẹp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếu không phải gìn giữ nàng ưu nhã hình tượng, nàng đều muốn không nhịn được gầm hết lên. 10 vạn a đại ca, không phải 1-2 ngàn a. Thật muốn điểm a. Nàng mặc dù lương tháng 1 năm 30 vạn, nhưng nhường nàng hoa 10 vạn đi ăn một bữa cơm, căn bản cũng không có thể, 1 vạn cũng cảm giác thì đau. Do đó, đối với Vương Hải cái này vừa mới tốt nghiệp sinh viên mà nói, hoa 10 vạn khối tiền đi ăn một bữa cơm, thấy thế nào cũng có điểm khó có thể lý giải được. Cùng Vương Hải đồng học nhiều năm, nàng đúng nhà của Vương Hải đỉnh điều kiện hiểu rất rõ, thì phổ thông thông tiền lương gia đình, căn bản là không đạt được đẳng cấp này tiêu phí. Phục vụ viên sau khi đi, Vương Hải đùa giỡn đúng Trần Trác Đẹp nói ra, "Trác Đẹp, ngươi nói ngươi có phải hay không có chút ăn cây táo rào cây sung? Cầm phòng ăn tiền lương, lại ngăn cản phòng ăn làm ăn. Đại ca, ngài khác nói đùa ta được không? Thừa dịp sau bếp còn chưa có bắt đầu làm, hiện tại đổi ý còn kịp." Trần Trác Đẹp ngồi ở Vương Hải đối diện, lấy tay nâng cầm lên, ưu sầu nói, "Vui vẻ lên chút, ta đây không phải cho ngươi thêm công trạng sao?" Vương Hải cười nói, "Cái này công trạng ta thả rằng không cần." Trần Trác Đẹp nói. Vương Hải nhìn cái này ưu sầu tiểu cô nương, không còn trêu chọc nàng, nói ra, "Tốt, ngươi không cần thiết lo lắng cho ta, chút tiền ấy đúng ta mà nói mưa bụi á. Vậy được đi, ta gấp đi trước, thuận tiện giúp ngươi đi xin giảm một chút, có chuyện gì gọi ta." Trần Trác Đẹp nói xong, đứng lên, đi làm việc chính mình công tác. Trên mặt của nàng hay là vẻ mặt khó hiểu, thỉnh thoảng hướng Vương Hải phương hướng nhìn tới. Phòng ăn phục vụ làm được chu đáo, mang thức ăn lên thời gian cũng là như thế. Suy xét đến khách hàng cần dùng gấp bữa ăn cảm thụ, các đầu bếp sẽ không để cho hộ khách chờ đến quá lâu. Sau bếp không chỉ đại, 10 mấy nồi nấu đồng thời khai hỏa, với lại nhân viên còn rất nhiều, quang đánh hạt thì có hơn 20 người, đầu bếp hơn 20 người. Cho nên ra món ăn tốc độ rất nhanh. Vương Hải điểm xong rồi thái, chỉ chờ thập 8 phút, 18 đạo thái liền toàn bộ dâng đủ. Chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt của hắn, vô cùng phong phú, xem xét thì rất có muốn ăn. Hắn nhìn thoáng qua, trong lòng cho món ăn bảy bản cùng bề ngoài đánh một cái rất cao điểm số. Tiếp theo, hắn ngửi một cái mỗi một đạo thái tỏa ra tới mùi. Vô cùng thơm, mặc dù đều là hải sản, nhưng lại không thấy hải sản mùi tanh. Cho dù là có một chút, cũng rất nhanh liền bị hương khí che lại. Không thể không nói, đầu bếp vẫn có chút năng lực sắc hương vị bên trong sắc hương, cũng lấy được điểm cao. Tiếp đó thì là trọng yếu nhất hương vị. Suy xét đến ăn không hết vấn đề còn lại, Vương Hải không có trực tiếp dùng chính mình đũa đi đĩa rau, mà là sử dụng cơm đũa, đem mỗi một đạo món ăn một bộ phận kẹp đến chén nhỏ trên lại đi nhấm nháp. Ban đầu nhấm nháp là bày ở trước mặt hắn dầu muốn ốc sở chay lia tôm hùm lớn. Món ăn này chú ý là hòa hợp, có thể đem thịt tôm hùm làm được vừa thơm vừa mới trượt lại đầy có dán lại bắt đầu ăn mở mà không béo chính là hợp cách. Nếm một ngụm về sau, Vương Hải hiểu rõ, đầu bếp hoàn toàn làm được món ăn này tinh túy, với lại hoàn thành so với chính mình dự đoán muốn tốt, dầu muộn tôm hùm lớn hương vị có thể được xưng là cực phẩm. Điểm cao. Tiếp theo là thả lỏng biểu lộ bảo ngư. Dùng một con một đầu bảo cùng cực phẩm nấm cục đen làm thành thức ăn, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy đều là nấm cục đen mùi thơm, còn có bảo ngư quy viên đạn cảm giác, với lại càng nhai càng thơm, đến cuối cùng còn sẽ có hải sản đặc biệt hồi tươi hồi ngọt. Điểm cao. Tiếp theo là hạ một đạo. Vương Hải một đạo nhấm nháp, thời gian dần trôi qua cũng đã hiểu nhà này phòng ăn nóng này nguyên nhân. Thức ăn hương vị không thể nói. 18 đạo, không có một đạo làm hắn không hài lòng. Quả nhiên, quý hay là có quý đạo lý. Đầu bếp chủ nghệ khảo sát hắn thấy, đã hợp cách. Tiếp xuống. Vương Hải định thi xem xét phòng ăn nhân viên lâm tràng năng lực ứng biến cùng xử lý vấn đề năng lực. Tìm cớ, xem bọn hắn xử lý như thế nào. Sau khi cơm nước xong, hắn lau miệng, sau đó vỗ bàn một cái, ra vẻ phẫn nộ nói ra, đem các ngươi chủ quản gọi tới. Bên cạnh phục vụ viên bị giật mình, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện nàng nhóm rất nhanh liền bình phục tiếp theo, một chút đều không có biểu hiện ra bối rối tới. Bên trong một cái cười lấy hướng phía Vương Hải đi tới, tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Phục vụ viên phản ứng đều bị Vương Hải nghiêm túc nhìn ở trong mắt, hắn thuật lại nói, đem các ngươi chủ quản gọi tới. Được rồi, tiên sinh mời ngài trước không nên tức giận, ngài chờ một chút. Rất nhanh, phục vụ viên tìm tới Trần Trác Đẹp. Trần Trác Đẹp vừa nhìn thấy là Vương Hải, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hỏi, làm sao vậy? Vương Hải chăm chú nhìn Trần Trác Đẹp, tức giận nói ra, thái độ nghiêm túc điểm, lúc này không còn là đùa giỡn với ngươi thì loại giọng nói này cùng khách nhân nói lời nói sao? Trần Trác Đẹp vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vương Hải, thầm nghĩ ra hỏa này sao trở mặt so với lật sách còn nhanh. Được rồi tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài đâu? Nàng hỏi. Ừm, thế này mới đúng, ta muốn khiếu nại các ngươi phòng ăn phục vụ viên. Vương Hải khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, xin hỏi ngài muốn khiếu nại vị kia phục vụ viên, ra ngoài nguyên nhân gì đâu? Trần Trác Đẹp kiên nhẫn mà hỏi. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, thì phía trước vị kia, vừa nãy ta tại lúc ăn cơm, nàng lao tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, sáng rõ đầu ta cũng hôn mê. Trần Trác Đẹp cùng tên kia phục vụ viên vẻ mặt sững sờ nhìn Vương Hải. Thầm nghĩ, a, này đều có thể bị khiếu nại sao? Mặc dù vô cùng hoài nghi, cũng cảm thấy Vương Hải là tại cố tình gây sự, nhưng này tên phục vụ viên cùng Trần Trác Đẹp hay là mang trên mặt mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, tiên sinh, cùng ngài giải thích một chút, chúng ta phục vụ viên sẽ ở hộ khách dùng cơm trong quá trình tiến hành thời gian thực phục vụ, cho nên khó tránh khỏi sẽ đi tới đi lui. Nhưng đúng là ta cảm thấy khó chịu, làm sao bây giờ? Vương Hải chính là muốn làm một cái vô lại, nhìn các nàng làm sao bây giờ? Chúng ta thật xin lỗi nhường ngài khó chịu, về sau sẽ tận lực tránh tại ngài phía trước đi lại, lại đưa tặng ngài một đạo bữa ăn sau đầu ngọt là đền bù, còn có lần sau ngài lại đến lúc cho ngài đánh 9.5 gấp ưu đãi, người xem được không? Trần Đẹp chắc nói. Vương Hải nghe xong, gọi thẳng chuyên nghiệp, nói xin lỗi đồng thời, còn đưa tặng một đạo nhỏ nhặt không đáng kể tiểu đồ ngọt, trọng điểm nhất là còn cần lần sau nhất định đánh gây ưu đãi đến thu hút khách hàng quay đầu. Trần An, đền bù, thu hút, cũng có. Đây là phòng ăn chuyên môn ứng đối loại chuyện như vậy, thuật ngữ đúng không? Trần Trác Đẹp không biết Vương Hải vì sao lại hỏi như vậy, tiếu tiếu lại không trả lời. Phục vụ viên chuyện coi như xong, hiện tại ta muốn khiếu nại đầu bếp. Vương Hải tiếp tục nói, xin hỏi là cái nào một món ăn hương vị không tốt sao? Trần Trác Đẹp nghi ngờ hỏi. Vương Hải suy nghĩ một lúc, nói ra, hương vị còn có thể, nhưng mà bày bàn không tốt, ngươi nhìn xem con kia tôm hùm lớn bày bàn, xếp thành long hình dạng, mà ta yêu thích lại là heo hình dạng, ngươi nói ta có nên hay không khiếu nại hắn? A, này, Trần Trác Đẹp dường như xác định, Vương Hải chính là cố ý tìm cớ, đem long tôm bày thành heo hình dạng, chưa bao giờ thấy qua như thế chịu tượng yêu cầu. Gia hỏa này không phải là không nghĩ đưa tiền a? Trần Trác Đẹp mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng hay là mỉm cười nói với Vương Hải, tiên sinh, là như vậy, món ăn này bình thường là như thế này, bảy bản trừ phi hộ khách có đặc thù yêu cầu, ngài tại gọi món ăn lúc, không có nói cho chúng ta biết ngài đặc thù yêu cầu, cho nên đầu bếp tiểu theo bình thường tới làm. Các ngươi cũng không hỏi a? Vương Hải nói, thật xin lỗi, cái này đúng là chúng ta sơ sót. Trần Trác Đẹp nói, dưới tình huống bình thường, phục vụ viên tại gọi món ăn lúc, biết hỏi thăm hộ khách có cái gì đặc thù yêu cầu, nhưng lần này Vương Hải gọi món ăn lúc, nhường phục vụ viên chấn kinh rồi, cho nên không để ý đến. Vương Hải một bộ vô lại dáng vẻ, nói ra, làm sao bây giờ? Dù sao một trận này ta ăn rất khó chịu, không nghĩ đưa tiền. Chương 32, Vương Tổng Tốt chương 32, Vương Tổng Tốt Trần Trác Đẹp cuối cùng xác định Vương Hải mục đích thực sự, chính là không nghĩ đưa tiền, ăn cơm chùa. Nàng nhìn chơi xấu Vương Hải, mặc dù trên mặt hay là duy trì nụ cười, nhưng trong lòng dường như muốn chọc giận nổ. Gia hỏa này mấy năm này rốt cục làm sao vậy? Một cái chính năng lượng tràn đầy ánh nắng thiếu niên, sao sẽ biến thành vô lại? Uổng công đẹp trai như vậy gương mặt. Trần Đẹp chắc không nghĩ lại nói chuyện với Vương Hải, hướng bên cạnh phục vụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh phục vụ viên đã hiểu nàng ý tứ, lễ phép nói với Vương Hải, tiên sinh, nếu như không phải chúng ta phòng ăn trọng đại sai lầm ảnh hưởng ngài dùng cơm cảm thụ, chúng ta là sẽ không cho ngài miễn phí. Vậy ta chính là không nghĩ đưa tiền đâu. Làm sao bây giờ? các ngươi có thể hay không liên hợp lại đánh ta? Rốt cuộc các ngươi nhiều người như vậy? Vương Hải cười lấy hỏi.
Tiên sinh, ngài nói đùa, hiện tại là pháp trị thời đại, xã hội văn minh, chúng ta làm sao có khả năng đánh người đâu? Nếu ngài kiên trì không chịu tính tiền, chúng ta chỉ có thể là báo cảnh sát mời cảnh sát đến cân đối. Phục vụ viên nói, thái độ lễ phép, lại không kiêu ngạo không tự ti. Vương Hải thỏa mãn gật đầu, nói ra, ừm, không tệ. Đi đem kinh lý của các ngươi gọi tới đi.
Được rồi, tiên sinh.
Phục vụ viên sau khi trả lời, rời đi phòng ăn, đi tàu số 4 tìm giám đốc. Đang phục vụ viên sau khi đi, Trần Trác Đẹp vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Hải.
Vương Hải, ngươi đừng như vậy, thì toán kinh lý đến rồi cũng vẫn là giống nhau. Ngươi nếu là có khó khăn gì chỗ đại khái có thể nói với ta.
Nàng nói, là không có tiền tính tiền sao?
Ta có thể cho ngươi mượn, đến lúc đó có trả lại ta.
Cùng lắm thì ta giúp ngươi mua, hiện tại mạng như thế phát đạt, ăn cơm chùa sự việc nếu thông qua video chuyển đi đúng thanh danh của ngươi cũng không tốt. Trần Trác Đẹp mặc dù nhìn xem không đồng Vương Hải fan này làm việc, nhưng nhiều năm đồng học hữu nghị, nhường nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn Vương Hải nhất định là có cái gì nỗi khổ. Em đẹp một cái xuất khí ánh nắng Nam Hải, không phải là vô lại.
Vương Hải nghe xong, trong lòng rất cảm động, thế là cười lấy giải thích nói, ngươi yên tâm đi, và giám đốc đến rồi liền biết.
Tàu số 4 tầng cao nhất, lầu các là một gian phòng khách. Phòng ăn giám đốc Lưu Tiểu Phượng, lúc này đang cùng một cái nước xạ cụ dạ thương nhân đàm cá ngừ vây xanh cung hóa vấn đề. Sắc mặt của nàng cũng không quá tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, trao đổi được cũng không thuận lợi.
Tung tung tung.
Phục vụ viên gõ phòng khách cửa lớn. Giám đốc, có một khách nhân ở gây chuyện, hắn nhường ngài đi một chuyến. Lưu Tiểu Phượng lúc này chính là bởi vì cá ngừ vây xanh sự việc tâm trạng không mỹ lệ lắm, nghe được có người đang náo chuyện, lông mày nhíu chặt hơn.
Cương Tấm tiên sinh, ngươi chờ một lát ta một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại.
Cùng nước xạ cụ dạ thương nhân lên tiếng chào về sau, nàng liền đi ra phòng khách. Phục vụ viên ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói với nàng Vương Hải sự việc. Lưu Tiểu Phượng nghe nói Vương Hải sự việc, phẫn nộ nói ra, này rất rõ ràng chính là đến ăn cơm chùa về sau gặp được loại chuyện này trực tiếp báo cảnh sát liền tốt. Là hắn khăng khăng nhường ngài đi một chuyến. Phục vụ viên giải thích nói,
người nào a, đây là.
Nói xong, hai người tới tàu số 2, đi tới Vương Hải trước mặt. Nhìn thấy Vương Hải, Lưu Tiểu Phượng thu hồi giận nhan, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười. Làm phục vụ, mặc kệ hộ khách làm sao, đều muốn trước khuôn mặt tươi cười mà đối đãi. Lưu Tiểu Phượng tại ăn uống ngành nghề sờ soạn lần mò hơn 20 năm, làm nhưng hiểu rõ điểm này, đồng thời đã sớm đưa nó làm thành thói quen. Nàng ôn nhu nói ra, tiên sinh ngài tốt, chuyện của ngài ta nghe phục vụ viên nói, chiêu đãi không chu đáo đúng là chúng ta phòng ăn không đúng, nhưng miễn phí xác thực không được.
Lưu giám đốc xin chào, ta gọi Vương Hải.
Vương Hải nói.
Lưu Tiểu Phượng theo thói quen vuốt cằm nói, ngươi tốt, Vương Hải tiên sinh.
Sau khi nói xong, nàng nghiêm túc lắng nghe, chờ đợi Vương Hải tiếp tục nói.
Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì,
dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Vương Hải.
Ngươi
là Vương Hải?
Không không không, Vương tổng,
đây là cổ quyền chứng minh, ngươi nhìn một chút.
Vương Hải đưa cho Lưu Tiểu Phượng một phần văn kiện.
Lưu Tiểu Phượng tiếp nhận văn kiện, mở ra nhìn một chút về sau, giao trả lại cho Vương Hải, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Nàng vô cùng giật mình. Mấy giờ trước, công ty trước tổng giám đốc đột nhiên nói với nàng công ty bị người dùng giá cao thu mua mới tới lao bản gọi Vương Hải. Chỉ nói cho nàng lão bản mới tên, nhưng không có cho nàng bức ảnh. Nàng vốn cho là có năng lực giá thu mua giá trị hơn nước phòng ăn, nhất định là đã có tuổi lão bản, hay là Tân Hải thị nào đó tập đoàn. Thật không nghĩ đến, lại là còn trẻ như vậy.
Vương tổng,
không ngờ rằng ngài nhanh như vậy liền đến. Lưu Tiểu Phượng theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cúi đầu cúi người, nhẹ nói.
Nàng dùng ánh mắt hướng bên người hai người ra hiệu, thấp giọng nói ra, đây là chủ nhà hàng, mau gọi Vương tổng.
Lưu Tiểu Phượng tự động, nhường Trần Trác Đẹp cùng phục vụ viên thấy choáng, nhất là Trần Trác Đẹp. Nàng một hai đại hai mắt trợn tròn xoe, miệng có hơi mở ra, kinh ngạc nhìn Vương Hải, cái gì?
Vương
tổng. Trong nội tâm nàng phiên sơn đảo hải đang gầm thét. Kinh ngạc trình độ so với nàng nhìn thấy Vương Hải điểm 18 đạo món ăn lúc còn muốn càng thêm kinh ngạc.
Gia hỏa này, lại là phòng ăn lão bản.
Ta dựa vào.
Không phải đâu.
Lưu giám đốc, ngài
không có.
Lâm A.
Miệng nàng thần run rẩy hướng Lưu Tiểu Phượng hỏi.
Lưu Tiểu Phượng liếc nàng một cái.
Nhìn thấy Lưu Tiểu Phượng ánh mắt, nàng đã xác định này là thực sự.
Vương Hải gia hỏa này sao đột nhiên như bức như vậy?
Xong rồi.
Trước đó hắn nói ta ăn cây táo rào cây sùng, có thể hay không đem xào ta cá mực a?
Trước đó ta còn rào hơn hắn tới.
Nguyên lai ta mới là rổ kẻ a.
Trần Trác Đẹp nghĩ đến nơi này, núp ở sau lưng Lưu Tiểu Phượng, không còn dám cùng Vương Hải đối mặt.
Vương Hải thấy được nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nói, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi.
Tất cả giải tán đi, trước đó chỉ là đo các ngươi một chút lâm tràng năng lực ứng biến cùng xử lý vấn đề năng lực, ta đối với các ngươi thật hài lòng, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng.
Đúng rồi, giúp ta đóng gói một chút đồ còn dư lại, chớ lãng phí.
Trần Trác Đẹp nghe được là khen ngợi, mà không phải trách cứ, tinh lịch dùng ngón tay so một cái a, nhưng nàng hay là không dám nhìn xem Vương Hải ánh mắt.
Lúc này, Lưu Tiểu Phượng nhớ tới cá ngừ vây xanh sự việc, đối Vương Hải nói ra, Vương tổng, ngài đến rất đúng lúc, có một việc đang muốn tìm ngài bàn bạc đâu.
Vương Hải hỏi, chuyện gì?
Hắn gấp tiếp lấy nói ra, nói tốt đại học ta học là máy tính, kinh doanh phòng ăn sự việc cũng không quá am hiểu, đừng hỏi ta những kia quá mức thâm ảo thương nghiệp vấn đề.
Lưu Tiểu Phượng cười lấy giải thích nói, là cá ngừ vây xanh nhập hàng vấn đề, nước xạ cụ dạ tập đoàn ổ kỳ tạ một mực là chúng ta nhà cung cấp hàng, trước một phần thu mua cá ngừ vây xanh hợp đồng đến kỳ về sau, chuẩn bị tục ký thời bọn hắn đưa ra muốn tăng giá, cá ngừ vây xanh nhập hàng phí tổn trướng 30. Cá ngừ vây xanh tăng giá 30. Công phu sư tử mặc a. Tháng ngày sống rất tốt nước xạ cụ dạ thương nhân, chắc chắn hung ác, cụ thể lý do đâu? Vương Hải hỏi. Lý do đều là một ít lấy cớ, nguyên nhân chân chính là trong nước đánh bắt cá ngừ vây xanh thuyền biến ít, bọn hắn thành công chiếm cứ thị trường, làm lũng đoạn thôi. Lưu Tiểu Phượng nói. Thay cái nhà cung cấp hàng không được. Nước ngoài bắt giữ cá ngừ vây xanh cũng không ít đi. Vương Hải tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Phượng hồi đáp, chúng ta phòng ăn sử dụng cá ngừ vây xanh đều là cực phẩm cá ngừ vây xanh, mỗi một cái đều là 200 cân trở lên, hơn nữa còn yêu cầu là tươi mới nhất có thể thỏa mãn những điều kiện này cũng chỉ có tập đoàn Okita. Nha. Vương Hải suy nghĩ một lúc, sau đó nói ra, đi thôi, đem hợp đồng ném tới cái kia hỗn đản trên mặt, nhường hắn cút. Tiểu quỷ tử, không phải liền là cá ngừ vây xanh sao? Chương 33, cực phẩm cá ngừ vây xanh chương 33, cực phẩm cá ngừ vây xanh hay là trẻ tuổi lão bản hàng hái. Nộ khí đại, làm việc thật sảng khoái. Đáng tiếc là, nộ khí đại không có ích lợi gì. Gặp được vấn đề được tìm thấy hữu hiệu biện pháp xử lý mới được. Lưu Tiểu Phượng nhìn Vương Hải, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng nàng không có trực tiếp đi phản bác Vương Hải lời nói, mà là vô cùng lý tính cho Vương Hải phân tích nói, "Vương tổng, ngài có thể không biết, cá ngừ vây xanh xạ xì mì là phòng ăn của chúng ta được hoan nghênh nhất món ăn, dường như mỗi bàn nhất định sẽ điểm, lượng tiêu thụ rất lớn. Mẹn mẹn này một cái cá ngừ vây xanh cái này, món ăn mức tiêu thụ thì chiếm vẫn mức tiêu thụ 20 trở lên. Một sáng cá ngừ vây xanh đoạn hàng, phòng ăn tổn thất sẽ rất lớn, thậm chí còn có thể sói mòn rất nhiều hộ khách." Tập đoàn Ổ Kỳ Tạ người khẳng định là đối với chúng ta phòng ngăn điều tra qua cho nên mới làm ra tăng giá quyết định. Rốt cuộc, hết rồi bọn hắn cực phẩm cá ngừ vây xanh, chúng ta xác thực rất khó xử lý. Vương Hải nghe được Lưu Tiểu Phượng phân tích, gật đầu nói ra, ngươi phân tích vô cùng chính xác, nhưng ngươi không để mắt đến một vấn đề, kia chính là ta tồn tại. Không nói là ngươi, ta bản chức nghiệp là một tên ngư dân, có thể cho phòng ngăn đánh bắt đến tốt nhất cá ngừ vây xanh, căn bản không cần bọn hắn cung hóa. Vương Hải vô cùng tự tin, cũng rất có sức lực. Chính mình trang bị thuyền đánh cá tốt như vậy, không có lý do sẽ thua bởi bọn hắn. Với lại hiện tại thuyền đánh cá còn vẹn vẹn là cấp 1 thuyền đánh cá và thăng cấp sau đó sẽ càng thêm cường đại. Đánh bắt cực phẩm cá ngừ vây xanh cũng không khó. Lưu Tiểu Phượng lần nữa dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Vương Hải. Nhìn thấy Vương Hải ánh mắt bên trong kia một cỗ tự tin, nàng kém chút thì tin tưởng Vương Hải. Nhưng nghĩ đến hiện thực, liền không nhịn được lắc đầu. Nàng hiểu rõ bắt giữ cá ngừ vây xanh độ khó rất cao, cần dùng đặc thủ câu pháp. Cực phẩm cá ngừ vây xanh độ khó thì càng cao. Vì cá ngừ vây xanh một bị kinh sợ, chất thịt rồi sẽ mỏi nhừ, một câu đi lên muốn lập tức phá hoại nó tùy nào đưa nó giết chết, mà đánh bắt cá ngừ vây xanh thuyền đánh cá vừa ra hải chính là 10 ngày nửa tháng. Do đó, cần tân tiến nhất giữ tươi kỹ thuật mới có thể bảo đảm nó mới mẹ độ. Tập đoàn Ổ Kỳ Tạ không chỉ có trên 100 năm bắt giữ cá ngừ vây xanh kinh nghiệm, còn có đỉnh tiêm giữ tươi kỹ thuật, này cũng là bọn hắn có thể độc chiếm cá ngừ vây xanh thị trường ngao đầu nguyên nhân. Do đó, nàng cho rằng Vương Hải mặc dù có tự tin, nhưng còn là không có khả năng lấy tới cực phẩm cá ngừ vây xanh. Lưu Tiểu Phượng thu hồi suy nghĩ, ôm lấy một tia hy vọng hướng Vương Hải hỏi, "Vương tổng, ngài bắt cá bao lâu?" Tính toán ra mới 2 ngày. Vương Hải như thật nói. Lưu Tiểu Phượng há to miệng, trên mặt toàn bộ là vẻ nghi hoặc. Hắc. "Vương tổng, ngài chưa hề nói cười đi." Vương Hải giải thích nói, "Lưu giám đốc, ngươi cũng không nên vì một người bắt cá thời gian đi đẩy đoạn một người bắt cá kỹ thuật, chí ít trên người ta cũng không áp dụng." "Được rồi, Vương tổng, có thể hay không thuận tiện lộ ra, ngài đội tàu quy mô bao lớn? Chủ thuyền trọng tải bao lớn? Phó thuyền có mấy chiếc?" Lưu Tiểu Phượng lại ôm một tia hy vọng tiếp tục hỏi. Lần này, hy vọng của nàng so trước đó muốn nhỏ bé rất nhiều. Chỉ có một chiếc 5 mỹ đồ dài thuyền nhỏ. Này không có cái gì có thể giấu giếm bởi vì hắn thuyền giờ này khắc này thì dừng sát ở bên ngoài. Lưu Tiểu Phượng nghe được Vương Hải trả lời, lần nữa kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn hắn. "Vương tổng, ngài là nghiêm túc sao?" Nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Một chiếc dài mấy mét thuyền nhỏ, 2 ngày bắt cá kinh nghiệm tân thủ, đi bắt giữ cực phẩm cá ngừ vây xanh, đây không phải khôi hài sao? Vương Hải giải thích nói, thuyền vấn đề không là vấn đề, lại không phải là không thể đổi thành thuyền lớn. Hắn hỏi tiếp, phòng ăn cá ngừ vây xanh tồn kho còn có thể trèo chống bao nhiêu ngày? Nhiều nhất 1 tuần lễ. Lưu Tiểu Phượng tâm trạng xa suốt hồi đáp. 1 tuần lễ. 1 tuần lễ. Vương Hải nói thầm sau khi, chắc chắn nói ra, 1 tuần lễ đủ rồi. Chiếu ta nói đi làm, nhường cái đó lòng dạ hiểm độc khốn nạn cút, 1 tuần sau, ta sẽ cho phòng ăn cung cấp tốt nhất cá ngừ vây xanh. Được. Tốt, Vương Tổng. Lưu Tiểu Phượng mặc dù không cùng tín Vương Hải, nhưng nàng chỉ là cái làm công giám đốc, Vương Hải mới là phòng ăn người sở hữu, Vương Hải nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Cùng lắm thì, phòng ăn liền thiếu lợi nhuận điểm. Nghĩ như vậy lời nói, cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Sau đó, Vương Hải nhớ tới chính mình thuyền đánh cá trên 2 con đại hàng, thế là nói với Lưu Tiểu Phượng, "Đúng rồi, thuyền của ta bên trên có 1 con lớn cá mú long đậm, 1 con ngọc trai con trai, ngươi gọi người đi lấy một chút, sau đó phân phó phòng bếp sư phó làm, khao khao phòng ăn nhân viên, hôm nay ta xem bọn hắn biểu hiện cũng rất không tồi." Lưu Tiểu Phượng cười lấy nhìn về phía Vương Hải. Thầm nghĩ nhìn, trẻ tuổi lão bản chính là tốt, làm việc quả cảm lại hào phóng, sẽ không giống những kia đã có tuổi lão đầu tử, sợ hãi rụt rè chụp chụp lấy. Ta đây sẽ gọi người đi làm. Chờ một chút, phòng ăn có thể chỗ ngủ sao? Ta nghĩ ở vài ngày. Vương Hải hỏi. Có. Ta để người dẫn ngươi đi. Lưu Tiểu Phượng hướng phía Trần Trác Đẹp hô, "Trác Đẹp, mang Vương tổng đi tàu số 4 phòng." Trần Trác Đẹp nghe được Lưu Tiểu Phượng về sau, lập tức hoảng hồn. Chỉ chính mình, tại sao muốn gọi ta a? Có thể là cảm thấy lung túng đi, nàng hay là thật không dám nhìn xem Vương Hải con mắt. Mặc dù không nhiều vui lòng, có thể nàng hay là làm theo, đi tới, nói ra, "Vương, Vương tổng, xin mời đi theo ta." Nói xong, ở phía trước dẫn đường. Vương Hải thấy được nàng này tấm cung duy bộ dáng, ngược lại cảm thấy không nhiều thích hứng. "Đừng quên, ta là của ngươi bạn học cũ Vương Hải." Hắn đi theo, nói, "Không không không, ngài là lão bản của ta." Trần Trác đẹp lắc đầu nói. Vương Hải sau khi đi, Lưu Tiểu Phượng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, nàng mang người đi tìm Vương Hải nói tới thuyền nhỏ. Tìm được rồi thuyền nhỏ, cũng trên thuyền nhìn thấy cá mú long đậm cùng ngọc trai lớn con trai. Khi thấy hai cái này đại hàm lúc, Lưu Tiểu Phượng trong lòng lại lần nữa kinh ngạc. Nhỏ như vậy một chiếc thuyền, lại bắt được cá lớn như thế, khó có thể tin. Nàng hồi tưởng lại trước đó Vương Hải ánh mắt bên trong kia một cỗ tự tin. Giờ này khắc này, đột nhiên có chút cùng tín Vương Hải. Chỉ mong hắn thật có thể lấy tới cực phẩm cá ngừ vây xanh đi. Trên thuyền cá lớn cùng ngọc trai lớn con trai bị mang lên phòng ăn. Lưu Tiểu Phượng phân phó người chiếu khán tốt Vương Hải thuyền nhỏ. Đi theo sau tàu số 4 chiêu đại thất. Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ chính ở chỗ này đợi nàng. Nhìn thấy nàng trở về sau, Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ lần nữa bày ra ngạo mạn thân sắc, dùng sức xẻo tiếng Trung nói ra, "Lưu giám đốc, ngươi suy tính được thế nào? Không ngại kể ngươi nghe, tăng giá 30 đã là đối với các ngươi rất lớn ân huệ, nếu không sớm một chút ký hợp đồng, không tới bao lâu giá cả sẽ cao hơn. Phần này hợp đồng nếu là có thể ký tên thành công, về sau ngươi được cảm tạ ta, ta hy vọng ngươi năng chuẩn bị cho ta một cái nữ nhân xinh đẹp, cùng một bình rượu ngon, ăn mừng một trận." Lưu Tiểu Phượng nhìn thấy ngạo mạn Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ, trong lòng không nói ra được chán ghét. Nhìn Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ ghê tởm sắc mặt, nàng quyết định thì toàn bộ ấn lại Vương Hải phương pháp đi làm. Nàng trước mặt Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ xé nát hợp đồng, vò thành đoàn đập vào trên mặt của hắn, mắng, "Cút đi. Lưu giám đốc, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Không có chúng ta cá ngừ bay xanh, các ngươi phòng ăn chỉ có thể chờ đợi nhìn phá sản." Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ Cụ không nghĩ tới Lưu Tiểu Phượng chỉ là đi ra một hồi, sau khi trở về thái độ lại cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hay là hảo hảo, hiện tại sao đột nhiên trở nên cứng rắn như thế? Đối với cái này, hắn vô cùng hoài nghi cùng giật mình. "Bảo vệ, mau đưa ra hỏa này đuổi đi ra." Lưu Tiểu Phượng đúng hành lang bảo vệ hô. "Lưu giám đốc, ngươi không thể như vậy." "Lưu giám đốc." Ô Kỳ Tạ Gọ Rồ cũng bị bảo vệ lôi đi sau. Lưu Tiểu Phượng cột lại tay đứng, mấy ngày qua tại cương tấm trên người nhận được lên, giống như tại thời khắc này phát tiết đi ra. Trên cái miệng của nàng đột nhiên lộ ra chân thực nụ cười. "Khoan hãy nói, Vương tổng biện pháp này mặc dù không có trợ giúp gì, nhưng vẫn đúng là thoải mái." Chương 34, tư nhân thư ký chương 34, tư nhân thư ký Vương Hải tại trong nhà ăn dàn xếp xuống dưới. Điều kiện cũng không tệ lắm, là số 4 thuyền gỗ một gian ăn cơm đi ngủ giải trí một thể phòng. Bên trong không chỉ có phòng ăn, còn có phòng bài bạc, cùng với giống như khách sạn căn phòng. Trong phòng đã có sẵn giường, trên giường vật dụng, đồ rửa mặt, với lại đều là mới. Trực tiếp dọn sách vào ở là đủ. Hai ngày bắt cá đời sống, nhường Vương Hải cơ thể cảm thấy mỏi mệt, lại thêm hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, thế là tại chỉnh lý tốt hành lý của mình về sau, liền tại mềm mại trên giường mị mị ngủ một giấc. Vừa ngủ một hồi, tung tung tung, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Vương Hải rời giường khai môn, người tới là Lưu Tiểu Phượng, trên tay của nàng còn ôm một đống văn kiện. "Vương tổng, những văn kiện này ngài xem qua một chút." Lưu Tiểu Phượng đi vào căn phòng, đem văn kiện đặt ở trên mặt bàn, nói với Vương Hải: "Này một đống là tài vụ, này một đống là nhà cung cấp hàng, này một đống là nhân sự, ngài từ từ xem." Là mới lão bản, tự nhiên muốn đúng phòng ăn mỗi cái phương diện đều muốn có hiểu biết, mà về phòng ăn chỗ có tin tức cũng tại những văn kiện này bên trên. Vương Hải mặc dù đã hiểu Lưu Tiểu Phượng tại sao muốn nhường hắn nhìn xem những văn kiện này, nhưng vẫn là cảm thấy đau đầu, rốt cuộc quá nhiều rồi, hắn cũng không phải vô cùng am hiểu những thứ này. Tùy tiện mở ra về sau, hắn khẽ gật đầu nói ra, "Tốt, ta biết rồi. Vậy ta không quấy rầy ngài, có vấn đề ngài tùy thời gọi ta." Lưu Tiểu Phượng nói xong, rời khỏi phòng. Tại Lưu Tiểu Phượng sau khi đi, Vương Hải bước giấc ngủ chưa đủ con mắt, ngồi trên ghế, lật lên xem văn kiện tới. Hắn quan tâm nhất vẫn là phòng ăn vấn đề kinh tế. Chỉ cần phòng ăn là lợi nhuận cao, hắn không phải là hắn rất trọng yếu. Nhìn sau khi phát hiện bên trong có rất nhiều chuyên dụng tài vụ danh tử, chính mình cũng không thể hoàn toàn xem hiểu. Thấy vậy đầu đau, được tìm người đến giúp đỡ mới được. Vương Hải nghĩ tới Trần Trác Đẹp, còn nhớ Trần Trác Đẹp là đọc tài vụ chuyên nghiệp, với lại cô bé này luôn luôn khôn khéo, nhất là tại tiền phương diện này. Càng quan trọng chính là nàng đối với mình thật trượng nghĩa, là tất cả phòng ăn trong nhân viên tối có thể tin tưởng người. "Trác Đẹp, ngươi qua đây phòng ta một chuyến." Vương Hải tại nhân viên tin tức văn kiện bên trong tìm được rồi Trần Trác Đẹp điện thoại liên lạc, dùng gian phòng máy riêng kêu gọi nàng. "A, đã trễ thế như vậy, đi ngài căn phòng làm gì?" Trần Trác Đẹp tiếp vào điện thoại sau nghi ngờ hỏi. Cúp điện thoại, nàng phát huy ra nữ nhân thiên mã hành không liên tưởng năng lực, trong lòng không khỏi miên man bất định lên. "Đêm hôm khuya khoắt Vương tổng gọi ta tới làm cái gì đây? Không phải là có khả năng rốt cuộc ta xinh đẹp như vậy, vậy ta nên làm cái gì? Lại nói hắn cũng thật đẹp trai, lại là tuổi trẻ tài cao, chân nói như vậy cũng không tệ. Ta bộ quần áo này không dễ nhìn, với lại hiện tại mặt trên đều là dầu, không được, trước tiên cần phải đổi bộ quần áo, bộ cái trang." Vượt qua Vương Hải dự kiến, vốn cho là Trần Trác Đẹp sẽ ở mấy phút sau, nhiều nhất mười mấy phút liền đến. Không ngờ rằng, đợi chừng nàng một giờ mới đến. Với lại, đổi một bộ váy là chuyện gì xảy ra? Còn hóa mỹ mỹ trang, trên người phun ra nhàn nhạt nước hoa. "Ngươi muốn làm gì?" Vương Hải dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Trác Đẹp, thầm nghĩ nói. Trần Trác Đẹp sau khi đi bảo, đóng cửa lại, đánh giá căn phòng, phát hiện xác thực chỉ có nàng cùng Vương Hải hai người, thế là trên mặt không khỏi xuất hiện mấy phần ngượng ngùng. Làm nhưng cũng có một tia lung túng, rốt cuộc nàng không có kinh nghiệm gì. Vương tổng, ngài gọi ta đến có chuyện gì không? Nàng khẩn trương hỏi. Vương Hải chỉ vào văn kiện trên bàn, nói ra, đây là phòng ngăn bảng khai báo tài vụ, ngươi giúp ta nhìn kỹ một chút, phát hiện có vấn đề gì nói với ta, còn có cái khác cũng thuận tiện giúp ta xem một chút. A, Trần Đẹp chắc không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ánh mắt có chút u oán. Nàng không ngờ rằng Vương Hải bảo nàng đến là tăng ca. Được rồi, nàng mặt ủ mày cho ngồi xuống. Không để ngươi làm công, ngươi cho ta kiêm chức làm tư nhân thư ký, ta tăng lương cho ngươi, tối nay tính tăng ca. Vương Hải nhìn thấy Trần Trác Đẹp ánh mắt u oán sau vừa cười vừa nói, làm một cái tốt lão bản, không thể nào nhường nhân viên không giảng buộc tăng ca. Trần Trác Đẹp nghe được tăng lương, lập tức thì có tinh thần, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, yếu ớt tiếp tục hỏi, Vương tổng, ta cái này bí thư chủ nếu làm cái gì? Không phải là có việc thư ký làm, không sao. Loại đó a? Yên tâm, chỉ là hiệp trợ ta quản lý phòng ăn. Vương Hải giải thích nói. A, chỉ cần tiền cho đủ là được. Trần Trác Đẹp cười nói. Vương Hải đem văn kiện cũng giao cho Trần Trác Đẹp về sau, phân phó nàng ở đại sảnh trên nhìn xem hoặc là mang về nhà nhìn xem đều được, mệt rồi à liền xuống ban, sau đó không để ý tới nàng nữa, tiếp tục phản trở về gian phòng của mình đi ngủ. Hơn 11 giờ, Trần Trác Đẹp ôm văn kiện rời đi. Nửa đêm 12 giờ cả, Vương Hải định tốt đồng hồ báo thức vang lên. Nghe được đồng hồ báo thức âm thanh về sau, hắn thanh tỉnh lại. Tiếp lấy đi phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng ngồi ở đại sảnh ghế sofa uống chút trà, chờ đợi giọng hệ thống. Qua 12 giờ, chính là một ngày mới, hệ thống sẽ ở lúc hắn thanh tỉnh, tuyên bố mới nhiệm vụ. Cũng đúng thế thật, hắn định đồng hồ báo thức tại lúc này điểm tỉnh tới nguyên nhân. Hắn không muốn chờ đến buổi sáng, bởi vì hắn cần sớm hơn hiểu rõ mới nhiệm vụ nội dung, tốt kịp thời đi đổi trang bị, là ngày mai ra biển tranh thủ nhiều thời gian hơn. Quả nhiên, ngay tại hắn tính lại mấy phút đồng hồ sau, giọng hệ thống đúng hẹn mà tới. Tuyên bố mới bắt cá nhiệm vụ, bắt giữ một con 200 cân trở lên ngư, bắt giữ cách thức giới hạn thả câu, chủ loại không hạn, hoàn thành nhiệm vụ cơ sở ban thưởng 10.000 điểm tích lũy. Nghiêm túc nghe xong âm thanh về sau, Vương Hải bắt đầu phân tích nội dung nhiệm vụ. Đầu tiên, đem so với trước nhiệm vụ, mới nhiệm vụ độ khó khăn rõ ràng tăng lên. Này rất có thể cùng cấp bậc ngư dân tăng lên tới cấp 2 có quan hệ. Rốt cuộc theo lẽ thường đến xem lời nói, càng cao cấp nhiệm vụ độ khó cũng sẽ càng cao. Theo nhiệm vụ độ khó tăng lên còn có nhiệm vụ ban thưởng. Độ khó càng lớn, ban thưởng càng cao. Lần này mới nhiệm vụ cơ sở ban thưởng trực tiếp lên tới 10.000 điểm tích lũy, là trên một cái nhiệm vụ nhiều gấp 10. Nhìn thấy cơ sở này ban thưởng lúc, Vương Hải là thỏa mãn. Mặc dù 10.000 điểm tích lũy so ra kém lợi dễ ảm mang tới ích lợi, nhưng nó thắng ở ổn định, không cần tượng lợi dễ ảm như thế còn cần khán giả điểm tán. Với lại, nếu biểu hiện tốt, nó còn có thể tăng lên, coi như là một bút ổn định điểm tích lũy thu nhập. Với bạn, nội dung nhiệm vụ cũng có thể lợi dễ ảm, còn cùng chính mình muốn đi việc làm tương xứng, không thể tốt hơn. Tiếp đó, chính là vì hoàn thành cái này nhiệm vụ làm mục tiêu, đi đổi mới trang bị. Vương Hải liên hệ hệ thống mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy. Cửa hàng điểm tích lũy màn hình chiếu biểu hiện ra tại trước mặt hắn. Cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy. Cấp 2 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 thuyền đánh cá. Cấp 2 cần câu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 cần câu. Cấp 2 lưới đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 lưới đánh cá. Cấp 2 động cơ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 động cơ. Cấp 2 máy giỏ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 máy giỏ. Cấp 2 vỏ tàu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 vỏ tàu. Cấp 2 thuốc cải thiện thể chất, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Nhìn cửa hàng đổi điểm tích lũy trong trang bị, Vương Hải trong lòng bắt đầu phân tích. Cửa hàng điểm tích lũy trong phần lớn trang bị giá bán đều là 10.000 điểm tích lũy, chỉ có 3 kiện là 20.000, chính mình có điểm tích lũy là 70.000 nhiều, chí ít có thể đổi trong đó 4 kiện trở lên. Như vậy cái kia đổi cái gì đâu? Hắn trước hết nhất nghĩ tới là cấp 2 thuyền đánh cá. Đối mặt ngày càng gian khổ bắt cá nhiệm vụ, cấp 1 thuyền đánh cá thể lượng đã không đủ, là được thăng cấp thuyền đánh cá trước hết đổi một chiếc cấp 2 thuyền đánh cá. Còn lại và leo lên cấp 2 thuyền đánh cá xem xét về sau, thiếu cái gì thì bổ cái gì. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải đi ra khỏi phòng, đi tới bỏ neo thuyền nhỏ chỗ. Không thể không nói, phòng ăn bảo vệ công tác làm được rất đúng chỗ, nửa đêm còn có bảo vệ canh giữ ở chỗ nào. Bảo vệ nhìn thấy Vương Hải về sau, nhận ra thân phận của hắn, nhìn thấy hắn nhảy đến trên thuyền, đem thuyền đánh cá lái đi cũng không có hỏi cái gì, mà là phất tay nói ra, "Vương tổng chú ý an toàn." Nửa đêm bờ biển vô cùng yên tĩnh, trừ ra lẻ loi tán tán đã nhìn ánh đèn thuyền đánh cá, dường như không nhìn thấy bóng người nào. Vương Hải mở ra thuyền nhỏ, rất nhanh đã tìm được bốn phía chỗ không có không ai. Sở dĩ tuyển tại không ai chỗ thăng cấp thuyền đánh cá, tự nhiên là không muốn bị người nhìn thấy thuyền đánh cá thăng cấp quá trình. Rốt cuộc, mấy phút theo một chiếc thuyền nhỏ thăng cấp đến một chiếc thuyền lớn, này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể ghi vào nhân loại bí ẩn chưa có lời đáp. Đem thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ về sau, Vương Hải đi tới trên bờ. Sau đó, nói với hệ thống, mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, đổi cấp 2 thuyền đánh cá. Hệ thống rất nhanh có đáp lại. Cửa hàng đổi điểm tích lũy bị mở ra, cũng bắn ra nhắc nhở, cấp 2 thuyền đánh cá đổi thành công. Cấp 2 thuyền đánh cá trang bị bên trong. Cái này nhắc nhở sau khi xuất hiện, Vương Hải hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút thuyền đánh cá là như thế nào thăng cấp. Tiếp đó, hắn nhìn thấy làm cho người khiếp sợ một màn. Hắn nhìn thấy, cấp một thuyền đánh cá thân tàu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phân liệt, chia ra thành từng khối mảnh vỡ, sau đó mảnh vỡ kéo dài dài ra biển lớn. Sau đó, những mảnh vỡ này nhanh chóng tiến hành gây dựng lại thành một chiếc mới tinh càng lớn thuyền đánh cá. Trên thuyền trang bị, cần câu, lưới đánh cá, vỏ tàu, động cơ, chờ một chút, tại thuyền đánh cá phân liệt lại lần nữa tổ hợp trong quá trình cũng không bị ảnh hưởng. Mới thuyền gây dựng lại sau khi hoàn thành, những trang bị này nguyên lai ở đâu, hiện tại chúng nó cũng đều ở đâu. Vương Hải xem hết thuyền đánh cá thăng cấp quá trình, gọi thẳng thần kỳ. Trong miệng tự lẩm bẩm, nguyên lai là cái này thuyền đánh cá thăng cấp cách thức, quá khoa huyễn. Tại trên bờ đứng một hồi, và mới thuyền đánh cá ổn định lại về sau, hắn lên thuyền, bắt đầu kiểm tra thuyền đánh cá thăng cấp sau mang tới biến hóa. Chương 35, trang bị mới chuẩn bị. Chương 35, trang bị mới chuẩn bị. Cùng cấp 1 thuyền đánh cá so sánh với cấp 2 thuyền đánh cá biến hóa rõ ràng nhất là hình thể bị lớn. Nguyên lai thuyền thân dài 5 mì độ, rộng 2m, cao 1m. Hiện tại biến thành trường 20m, rộng 5m, cao 2.5m, thể tích biến lớn hơn 20 lần. Hình thể biến lớn đồng thời, khoang cá cũng đi theo biến lớn, hơn nữa còn chia làm hai bộ phận. Một phần là phóng công việc ngư cùng nước biển tương thông công việc khoang cá. Một phần là thì là phóng cá chết hầm chứa đá. Công việc khoang cá trong đã lắp đặt dưỡng khí bơm. Hầm chứa đá trong cũng lắp đặt làm lạnh khí. Chẳng qua lúc này chúng nó là đóng, cần thuyền đánh cá trang bị hệ thống năng lượng sau đó mới có thể mở ra. Hai bộ phận khoang cá tạo thành một cái đại khoang cá, dường như chiếm cứ thuyền đánh cá 1/3 thể tích, cho 50.000 cân ngư không có áp lực chút nào. Đây là Vương Hải mong đợi nhất chỗ. Vì theo bắt được ngư càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, thường xuyên lại bởi vì khoang cá quá nhỏ nguyên nhân mà phiền não. Hiện tại cái phiền não này có thể tạm thời hóa giải một chút. Cấp 2 thuyền đánh cá biến hóa, trừ ra hình thể biến lớn bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều cấp 1 thuyền đánh cá không có thiết bị công trình. Thí dụ như tọa lạc tại thuyền đánh cá tới gần đuôi thuyền 1/3 chỗ một gian tầng 2 phòng điều khiển. Căn này phòng điều khiển ba mặt do cùng thân tàu đồng dạng tài liệu tấm ván gỗ chế tạo, phía trước là kính chắn gió. Đứng ở trong phòng điều khiển, có rất rõ ràng tầm mắt đi khống chế thuyền đánh cá đi thuyền. Vánh lái cũng bị rời đến trong lúc này. Về sau lái thuyền lời nói, là tại trong phòng điều khiển tiến hành. Trong phòng điều khiển trừ ra lái thuyền dụng cụ cùng bánh lái bên ngoài, còn ăn một tấm đơn sơ giường gỗ. Vương Hải đoán chừng, có thể là nhường người điều khiển lúc mệt mỏi có thể dùng để nghỉ ngơi, vô cùng nhân tính hóa. Thí dụ như tại điều khiển thất trên lầu chót phương lắp đặt một hàng kia đèn lớn, vì không có điện lực hệ thống nguyên nhân, đèn lớn hiện tại còn không cách nào mở ra, nhưng có thể tưởng tượng đạt được công năng của nó, tất nhiên là vì ban đêm chiếu sáng dùng. Này sắp xếp đèn lớn tồn tại, cung cấp thuyền đánh cá ban đêm bắt cá điều kiện, cũng đúng thế thật cấp một thuyền đánh cá không có. Còn có chính là bong tàu phía dưới phòng máy, đầu thuyền trên dùng để nhổ neo cùng thả neo neo cơ các loại. Những thứ này nhiều ra tới thiết bị công trình, nhường cấp 2 thuyền đánh cá cơ càng thêm cơ giới hóa cùng chuyên nghiệp hóa, nghiêm chỉnh đã trở thành một con rất có quy cách thuyền đánh cá, có xa khơi đi thuyền năng lực. Nhìn cấp 2 thuyền đánh cá biến hóa, Vương Hải trong lòng biết đại khái chính mình sau đó phải đổi thứ gì đó. Đầu tiên là cấp 2 động cơ. Vì thuyền đánh cá thể tích biến lớn nguyên nhân, thuyền đánh cá trọng lượng cùng trong nước hành xử lực cản cũng sẽ tùy theo biến lớn. Cấp 1 động cơ áp dụng là nhẹ nhàng cấp 1 thuyền đánh cá, tại cấp 2 thuyền đánh cá bên trên đã hơi có vẻ không còn chút sức lực nào, mặc dù cũng có thể khu động, nhưng cái khó vì tượng trước đó như vậy nhanh chóng. Muốn gìn giữ thì ra là tốc độ, thậm chí là vượt qua thì ra là tốc độ, như vậy chỉ có thể là thăng cấp động cơ. Vương Hải tương lai là muốn chuẩn bị đi câu cá ngừ vây xanh, muốn tới chỗ là xa khơi biển sâu. Vì tiết kiệm đi thuyền thời gian, thuyền đánh cá tốc độ nhất định phải nâng lên. Do đó, động cơ dù thế nào đều phải thay đổi, với lại ưu tiên cấp xếp tại cái khác trang bị trước đó. Đổi cấp 2 động cơ. Vương Hải đúng hệ thống mặc niệm. Cấp 2 động cơ đổi thành công. Cấp 2 động cơ trang bị bên trong. Cấp 2 động cơ trang bị hoàn thành. Thuyền đánh cá thăng cấp về sau, động cơ máy móc trang bị tại phòng máy trong. Do đó, đứng trên bong tàu là không nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy trang bị sau khi hoàn thành, Vương Hải dọc theo thang lầu đi xuống đến phòng máy, xem xét thương phẩm tưởng tỉnh trong giới thiệu nói tới động cơ phối trí kia 10 thời đại công suất động cơ. Vừa tới phòng máy, Vương Hải liền không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. 10 đài đứng sóng vai công suất lớn động cơ, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt của hắn. Nếu như không phải hiểu rõ nơi này là thuyền đánh cá phòng máy, còn tưởng rằng là vào nào đó cơ giới hóa nhà máy. Cùng động cơ dây lưng kết nối là đuôi thuyền 5 cái lớn nhỏ khác nhau hợp kim titan cánh quạt. Cái lớn nhất trong đó cánh quạt tổng cộng có 5 mảnh mái chèo lá, mỗi phiến mái chèo lá đạt đến nửa mét chi trường, tỏa ra sâu kín kim loại hàn quang. Có thể tưởng tượng được, 10 thời đại công suất động cơ đồng thời vận hành, kéo theo 5 cái cánh quạt điên cuồng chuyển động lúc, thuyền đánh cá đều sẽ đạt tới cỡ nào tốc độ đáng sợ. Cấp 2 động cơ thương phẩm tường tình trong giới thiệu sừng, cái kia động cơ kéo theo cấp 2 thuyền đánh cá, cao nhất có thể đạt tới 300 nm/giờ tốc độ. Vương Hải đoán chừng, cho dù không đạt được cái tốc độ này, cũng không sai biệt lắm. Tại động cơ trên kiểm tra một phen sau đó, Vương Hải phát hiện một vấn đề. Đó chính là cấp 2 động cơ phối trí động cơ, không còn là dầu diesel động cơ, mà là điện lực động cơ. Thuyền đánh cá không có trang bị điện lực hệ thống tình huống dưới, không cách nào khởi động. Chẳng qua, đây không phải cái gì vấn đề nghiêm trọng. Vì cửa hàng điểm tích lũy bên trong thì có một cái cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu có thể đổi. Vương Hải nhìn qua cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu kỹ càng giới thiệu, chính là năng lượng mặt trời điện lực hệ thống. Chỉ cần đem cái kia hệ thống năng lượng trang bị đến trên thuyền, đèn lớn, động cơ mở ra vấn đề là có thể giải quyết. Vương Hải quay trở về bong tàu, ở trong lòng mặc niệm, đổi cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu. Cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu đổi thành công. cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu trang bị bên trong. Cái này nhắc nhở sau khi xuất hiện, phòng điều khiển phía trên một hàng kia đèn lớn lóe lên một cái, phòng máy động cơ phát ra tiếng oanh minh, nhưng rất nhanh biến mất. Đúng lúc này, lại xuất hiện nhắc nhở, cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu trang bị thành công. Nguyên lai vừa nãy đèn lớn cùng động cơ khải giật mình, là hệ thống năng lượng tại kiểm tra. Hệ thống năng lượng trên tàu trang bị sau khi thành công, Vương Hải tại điều khiển thất mái nhà ngay phía trên, nhìn thấy một viên đen xỉ phiến đá. Thương phẩm tường tình giới thiệu sưng, khối kia đen xỉ phiến đá chính là năng lượng mặt trời tích xúc năng lượng phiến đá. Có thể đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng, cùng tồn trữ tại phiến đá trong. Cái kia phiến đá dị thường cường đại, trong giới thiệu sưng, thời tiết tốt tình huống dưới, cái kia phiến đá tại thái dương dưới đáy phơi một tiền, là có thể chuyển hóa thành thuyền đánh cá đầy đủ sử dụng 7 ngày điện năng. Chuyển hóa năng lượng hiệu suất xa vượt xa quá hiện nay nhân loại chỗ đạt tới hiệu suất, lại là thỏa thỏa hắc khoa kỹ. Tại năng lượng mặt trời phiến đá dưới đáy, mơ hồ có thể thấy được từng đầu màu xanh dương không phải thực thể điện từ dây dẫn, chúng nó tỏa ra dòng điện ánh sáng màu lam rót vào thuyền đánh cá thân tàu, thông qua thân tàu là môi giới kết nối lấy thuyền đánh cá các loại dùng điện thiết bị. Năng lượng mặt trời phiến đá chứa đựng điện năng, chính là thông qua những thứ này không phải thực thể điện từ dây dẫn, truyền thâu cho thiết bị. Điều này không phải thực thể điện từ dây dẫn, cũng là hắc khoa kỹ, cụ thể thực hiện nguyên lý, Vương Hải không thể nghĩ rõ ràng. Chẳng qua có thể dùng là được rồi, không cần quản nhiều như vậy. Vương Hải nhìn thấy năng lượng mặt trời phiến đá cùng không phải thực thể điện từ dây dẫn về sau, bò lên trên phòng điều khiển mái nhà, đi cẩn thận xem xét khối đó năng lượng mặt trời phiến đá tình huống. Hắn nhìn thấy năng lượng mặt trời phiến đá dưới có một viên hiển kỳ bình mạc, phía trên biểu hiện ra phiến đá lúc này nạp điện tình huống. Vận khí rất tốt. Phiến đá đang chuyên trở sau khi hoàn thành, ban đầu xúc lượng điện cũng không phải linh mà là 30. 30 lượng điện, hiện tại có thể sử dụng, với lại đầy đủ thuyền đánh cá sử dụng 2 ngày. Nguyên bản Vương Hải còn lo lắng cho mình có thể muốn đem thuyền đánh cá dừng ở nơi này qua đêm, đợi đến ngày mai bình minh lúc mới có năng lượng khu động thuyền đánh cá. Nhưng ở nhìn thấy phiến đá có 30 lượng điện về sau, hắn liền yên tâm tiếp theo. Xem hết năng lượng mặt trời phiến đá, Vương Hải thuận tay mở ra ngay tại năng lượng mặt trời phiến đá không xa đèn lớn. Có điện lực hệ thống cung cấp điện về sau, hàng này đèn lớn tại Vương Hải đè xuống mở ra cái nút về sau, lập tức cũng phát sáng lên. Độ sáng vô cùng cao, với lại một chút cũng không chói mắt. Hơn nữa còn là có thể điều tiết. Giọng đến tối cao, có thể đem thuyền đánh cá cùng thuyền đánh cá phụ cận chiếu lên sáng trưng, giống ban ngày. Buổi tối bắt cá, có hàng này đèn lớn tồn tại, trên thuyền dường như cùng ban ngày không có gì khác biệt. Ánh đèn sáng quá nguyên nhân, đèn lớn mở ra còn không có 2 phút, thuyền đánh cá bốn phía liền vây đầy thấy hết mà đến tiểu bưu ngư. Vương Hải hiện tại không có tâm tư đi bắt chúng nó. Hắn theo phòng điều khiển mái nhà sau khi xuống tới, trực tiếp vào phòng điều khiển, chuẩn bị thử một lần mới động cơ, tiện thể để cho mình thuần thục đi điều khiển thuyền đánh cá. Rốt cuộc, buổi sáng ngày mai liền chuẩn bị ra biển, cho đến lúc đó luyện thêm thì lãng phí thời gian. Vương Hải nhấn xuống động cơ mở ra cái nút. Lập tức, động cơ phát ra ầm ầm chấn động. Đôi thuyền cánh quạt căn cứ nước biển độ cao tự động điều chỉnh độ cao của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, đè xuống cánh quạt khởi động cái nút. Cánh quạt xoay tròn, thuyền đánh cá cũng bắt đầu chuyển động. Trước đó, Vương Hải đã đọc qua điều khiển sách hướng dẫn. Hiện tại, hắn dựa theo kinh nghiệm của mình cũng đã hiểu, bắt đầu điều khiển này một chiếc cấp 2 thuyền đánh cá. Cùng điều khiển cấp 1 thuyền đánh cá có khác biệt rất lớn. Cấp 1 thuyền đánh cá hình thể nhỏ, cần suy tính không nhiều. Cấp 2 thuyền đánh cá hình thể đại, bất kể là chuyển hướng hay là tránh chướng, đều sẽ so với cấp 1 thuyền đánh cá khó khăn rất nhiều. Chẳng qua những thứ này đối với tinh thông kỹ năng ngư dân Vương Hải mà nói, cũng không phải việc khó gì. Thôi mở nửa giờ, hắn liền từ từ thành thạo lên. Và điều khiển triệt để thuần thục về sau, Vương Hải nghĩ tiêu một chút cấp 2 thuyền đánh cá tốc độ cực hạn, nhưng suy xét đến lượng điện vấn đề, tránh ngày mai có thể là trời âm u, lượng điện chưa đủ lời nói không cách nào ra biển, thế là từ bỏ đua thuyền ý nghĩ. Ngày mai và tiểu địch đến, mở ra lời dễ ảm sau lại đua thuyền cũng không mượn. Đến lúc đó không chỉ có thể nhường tiểu địch thoải mái một chút, còn có thể cho mình thêm điểm tích lũy, nhất cử lưỡng tiện. Cấp 2 thuyền đánh cá, cấp 2 động cơ, cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu. 3 kiện trang bị, tổng cộng tốn Vương Hải 40.000 điểm tích lũy. Hắn còn thừa lại 30.000 nhiều điểm tích lũy có thể sử dụng. Thế là bắt đầu nghĩ sau đó phải đổi trang bị. Không bao lâu, hắn làm hạ quyết định, dùng 10.000 điểm tích lũy đến đổi cấp 2 cần câu, dùng 10.000 điểm tích lũy đến đổi cấp 2 máy giỏ, còn lại 10.000 điểm tích lũy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đổi cấp 2 cần câu, đổi thành công, cần câu trang bị hoàn thành, mời kiểm tra và nhận. Trên thuyền đánh cá, kia một cái cấp 1 cần câu biến mất, thay vào đó là một thanh cao cấp hơn cấp 2 cần câu. Sở dĩ ưu tiên lựa chọn cần câu, tự nhiên là cùng trước mắt nhiệm vụ hệ thống cùng hắn sẽ phải đi việc làm liên quan đến. Nhiệm vụ hệ thống là câu một con 200 cân ngư. Hắn muốn đi câu cực phẩm cá ngừ vây xanh. Mặc dù hai cái này mục tiêu cấp 1 cần câu cũng được, thoải mái làm được, nhưng cấp 2 cần câu so với cấp 1 cần câu công năng càng thêm cường đại, càng thêm dễ dàng hoàn thành mục đích. Có tốt hơn, vì sao không sử dụng đây? Theo vẻ ngoài trên nhìn xem, cả hai cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng công năng trên đã có một số khác biệt. Cấp 2 cần câu tại có cấp 1 cần câu tất cả công năng trên cơ sở, còn nhiều thêm một cái công năng. Mồi câu mô phỏng. Có một viên kim loại biến đổi hợp kim treo tại lưỡi câu bên trên. Nó có thể biến thành bất luận cái gì mồi câu mô phỏng. Vẻ ngoài trên cùng chân thực mồi câu giống nhau như lúc. Hơn nữa còn năng căn cứ đưa vào chỉ lệnh tiến hành hoạt động. Thí dụ như, Vương Hải đang thao túng giao diện bên trên, đưa vào cá mú mồi câu, nó rồi sẽ trở thành một con mô phỏng công việc tôm, lại đưa vào bơi lội, nó có thể cùng công việc tôm giống nhau, du lên. Chức năng này vô cùng thực dụng. Không chỉ có thể giảm bớt chuẩn bị mồi câu phiền phức, còn có thể thật to tăng lên bên trong ngư xác suất. Rốt cuộc, nó không riêng có thể mô phỏng thành mục tiêu ngư thích nhất, đồ ăn. Với lại hành động là có thể khống chế trở thành mồi câu hướng ngư miệng trong tiễn, không có một con cá có thể từ chối đưa đến trong miệng mỹ thực. Làm ngụy trang, làm đánh lén, vô cùng không giảng võ đức. Tra xét xong hai cấp cần câu, Vương Hải lộ ra nụ cười hài lòng, thu hồi cần câu về sau, tiếp tục đổi máy giỏ. Cấp 2 máy giỏ đổi thành công. Cấp 2 máy giỏ trang bị bên trong. Cấp 2 máy giỏ trang bị thành công. Máy giỏ cường đại hiệu quả, tại ngày hôm qua bắt cá bên trong đã được đến chứng minh. Tại không biết đổi cái gì tình huống dưới, ưu tiên đổi máy giỏ vẫn không sai. Cấp 2 máy giỏ cường đại, nhường Vương Hải cảm thấy kinh ngạc. Cấp 2 máy giỏ, tại cấp 1 máy giỏ trên cơ sở, tăng lên giỏ xét chiều sâu cùng phạm vi giỏ xét. Đây là tiếp theo. Quan trọng nhất là, nó còn tăng lên giỏ xét rõ ràng độ. Tại phạm vi giỏ xét bên trong, Vương Hải mở ra máy giỏ giao diện, lựa chọn một cái bầy cá kéo dài hình tượng, lại có thể trực tiếp thấy rõ ràng bầy cá thời gian thực hình tượng. Ngư dáng dấp ra sao, bầy cá có bao nhiêu cái, cũng đang làm gì, đều có thể thấy vậy thanh thanh sở sở, như tận mắt nhìn thấy. Cấp 2 máy giỏ cho Vương Hải cảm giác, dường như là tại dưới nước lắp đặt một cái phạm vi cực lớn HD camera giống nhau, phạm vi giỏ xét bên trong, muốn nhìn cái nào thì nhìn xem cái nào, vô cùng châu bò. Từ đó, thuyền đánh cá tổng cộng chuyên chở cấp 2 thuyền đánh cá, cấp 2 động cơ, cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, cấp 2 cần câu, cấp 2 máy giỏ, cấp 1 lưới đánh cá, cấp 1 vỏ tàu. Theo một chiếc đơn sơ thuyền nhỏ, nghiêm chỉnh biến thành một chiếc tự động hóa máy móc thuyền lớn. Bất kể là đi thuyền năng lực hay là bắt cá năng lực, cũng đề cao một mảng lớn. Trang bị chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống tới chính là đợi ngày mai ra biển. Vương Hải mở ra thăng cấp sau thuyền đánh cá, trở về bãi biển ngày lễ phòng ăn, trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười. Chương 36, bảng xếp hạng ngư minh chương 36, bảng xếp hạng ngư minh thuyền đánh cá về tới bãi biển ngày lễ, dừng sát ở phòng ăn bên cạnh, nguyên lai cấp 1 thuyền đánh cá đỗ vị trí. Phòng ăn tên kia trực ca đêm bảo vệ vẫn còn ở đó. Hắn nhìn thấy Vương Hải lái ra ngoài là thuyền nhỏ, có thể lái trở về lại là một chiếc mới thuyền lớn, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù kinh ngạc, nhưng rất mau tìm đến giải thích. Trong lòng của hắn đang nghĩ, tựa Vương Hải tiểu này kẻ có tiền, thuyền khẳng định không chỉ một cái. Có một bến tàu thuyền cũng có nói, tất cả lớn nhỏ nên rất nhiều, hôm nay mở tiểu nhân, ngày mai mở lớn, toàn bộ nhìn xem tâm tình của mình. Vừa nãy mở một chiếc tiểu nhân ra ngoài, đổi một chiếc lớn quay về, vậy cũng rất bình thường. Này gọi thuyền đánh cá tự do. Thổ hào chính là như vậy, châu bỏ lại tùy hứng. Vương Hải dừng xong thuyền leo lên phòng ăn, nhìn thấy bảo vệ về sau, điểm gật đầu nói ra, khổ cực. Bảo vệ cười lấy nói ra, nên. Tại Vương Hải sau khi đi, hắn không khỏi đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ nói, mới lão bản, không chỉ trẻ tuổi xuất khí tiền nhiều, hơn nữa còn rất có lễ phép, thật tốt. Nghĩ đến nơi này, hắn làm việc càng nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm thuyền đánh cá của Vương Hải, tuyệt đối không để nó có bất kỳ sai lầm nào. Vương Hải về đến phòng, đơn giản rửa mặt sau, cho Tiểu Địch phát thông tin, phân phó nàng sáng sớm ngày mai điểm đến Nguyệt Hải thôn, mang lên vật dụng hàng ngày cùng một bộ đổi tắm giặt quần áo, cuối cùng nằm ngủ. Ngày kế tiếp, trời còn chưa có sáng rõ, Vương Hải thì thật sớm tỉnh lại. Tại phòng ngăn gói hai phần bữa sáng, mang lên đổi tắm giặt quần áo, leo lên chính mình thuyền đánh cá, sau đó mở ra chính mình thuyền đánh cá, hướng phía Nguyệt Hải thôn chạy tới. Rất nhanh, thuyền đánh cá đến Nguyệt Hải thôn cảng cá. Trên bờ, Tiểu Địch màu đỏ mạ giờ dạ tỷ đã sớm chờ ở chỗ nào. Trong xe, Tiểu Địch đeo kính đen nhàn nhã nằm ở mềm mại xe trên ghế, ánh mắt một thẳng nhìn về phía bờ biển, tìm kiếm thuyền đánh cá của Vương Hải, có thể nàng nhìn thấy thuyền đánh cá sau cũng không có phản ứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không có nhận ra chiếc này vừa tới cảng thuyền đánh cá chính là thuyền đánh cá của Vương Hải. Vương Hải đi ra phòng điều khiển, nhìn về phía trên bờ, nhìn thấy Tiểu Địch xe. Thế là đi đến đầu thuyền, hướng Tiểu Địch vẫy tay hô, "Này, nơi này." Tiểu Địch nghe được giọng Vương Hải, theo âm thanh nhìn thấy Vương Hải, cùng với Vương Hải dưới chân thuyền đánh cá. Tháo xuống kính râm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thuyền thế nào đổi. Đang kinh ngạc cùng hoài nghi bên trong, nàng đi xuống xe, theo tay lái phụ chỗ xách ra hai phần bữa sáng, hướng phía Vương Hải đi đến. Vương Hải theo trên thuyền buông xuống lên thuyền thang lầu, Tiểu Địch dẫm lên thang lầu, lên thuyền. Trong vòng một đêm, thuyền làm sao lại đổi? Nàng vừa leo lên thuyền lại hỏi. Vương Hải suy nghĩ một lúc, lắc lư nói, thuyền nhỏ không đủ dùng làm nhưng muốn đổi thuyền lớn, chiếc thuyền lớn này rất sớm trước đó ta liền tìm người làm, tối hôm qua vừa vận hoàn thành thì lái về. A, thì ra là thế, thuyền lớn được, rất rộng rãi. Tiểu Địch gật đầu, sau đó dò xét mới thuyền đánh cá, cười nói. Nàng nhìn thấy phòng điều khiển, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Mới trên thuyền thế mà còn có lầu cát. Có phải hay không về sau chúng ta có thể trên thuyền ngủ? Vương Hải giải thích nói, đó là phòng điều khiển, mặc dù có giường, chẳng qua rất nhỏ, ngủ, tốt nhất vẫn là hồi trên bờ. Không sao, chúng ta chen chen là được. Tiểu Địch nói xong câu đó về sau, dường như phản ứng không thích hợp, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ánh nắng chiều đỏ. Nàng vội vàng chuyển hướng chủ đề, đúng rồi, ta làm bữa sáng, tự mình làm à, nếm thử tài nấu nướng của ta thế nào. Thật là khéo, ta cũng cho ngươi mang bữa ăn sáng. Vương Hải chỉ vào theo phòng ăn đóng gói bữa sáng lung tung nói. Nhìn tới chúng ta là nghĩ đến cùng nhau, vừa vặn, có thể làm một chút so sánh nhìn xem tài nấu nướng của ta thế nào. Tiểu Địch nói. Tại thuyền đánh cá bong thuyền, bày một cái bàn, bốn phần bữa sáng cũng mở ra để lên bàn. Vương Hải mang tới kia hai phần, là hải sản cháo, màu sắc sáng ngời, nước canh lại nhiều lại đồng, mùi thơm nước mũi. Tiểu Địch mang tới kia hai phần, là cơm chiên trứng, đen xỉ như là bóng tối nấu ăn. Nhìn đen xỉ cơm chiên trứng, cùng hải sản cháo tạo thành đối lập rõ ràng, Tiểu Địch hơi có vẻ lúng túng giải thích, à, cái này, thật có lỗi, ta lần đầu tiên làm, là khó coi điểm. Chẳng qua chủ nghệ nha, là càng luyện càng quen và biệt thự của ngươi dựng lên về sau, ta nhất định năng đảm nhiệm tiểu đầu bếp nữ chức vị. Vương Hải nhìn nàng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức nói ra, không sao, từ từ sẽ đến, khó coi lại không có nghĩa là khó ăn. Nói xong, hắn lay một miếng cơm, kém chút thì nôn. Phần này cơm chiên trứng khó coi đồng thời, xác thực lại khó ăn. Làm không tệ, lần sau khác làm. Vương Hải nuốt xuống về sau, trêu ghẹo nói. Tiểu Địch đến Vương Hải một bộ khó chịu nét mặt, nghi ngờ hỏi, có kém như vậy sao? Thế là nàng cũng lay ăn một miếng. Cùng Vương Hải không giống nhau, nàng trực tiếp nôn. Đây là cái gì a? Quá khó ăn đi. Thiệt thòi ta còn cố ý 5 giờ thì lên làm, không muốn ăn. Nàng nói xong, khép lại hộp cơm, chuẩn bị muốn rửa qua. Vương Hải nghe được nàng nói là cố ý 5 giờ lên làm bữa sáng, lập tức có chút không hiểu cảm động, thế là ngăn trở nàng. Không sao, cũng không phải đặc biệt khó ăn, lần sau cố lên liền tốt. Hắn nói xong đoạt lấy Tiểu Địch trên tay cơm chiên, bắt đầu ăn. Ngươi là nói ta quên cố gắng lên sao? Ta rõ ràng tăng thêm rất dùng nhiều dầu thô a. Tiểu Địch nghi ngờ hỏi. Ta nói cố lên, là cố lên động biển cố lên, không phải thêm dầu lạc. Vương Hải im lặng liếc nàng một cái. Ăn điểm tâm trong quá trình, Tiểu Địch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng móc ra lấy dễ ảm dùng điện thoại, mở ra phòng lấy dễ ảm. Chỉ vào phòng lấy dễ ảm trên một cái huân trường, nói với Vương Hải, đêm qua ta sau khi trở về, phát hiện phòng lấy dễ ảm nhiều cái này huân trường, ngươi xem một chút. Vương Hải nhìn thấy huân trường trên chữ viết nghi ngờ nói ra, Ngư Minh chứng nhận, câu cá bảng xếp hạng người thứ 16. Tình huống thế nào? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Địch. Tiểu Địch giải thích nói, ta hôm qua thiên vấn nền tảng phục vụ khách hàng, hỏi nàng Ngư Minh là chuyện gì xảy ra. Bảng xếp hạng lại là cái gì? Phong lấy dễ ảm vì sao thu được cái này huân chương? Phục vụ khách hàng nói thế nào? Vương Hải hỏi. Tiểu Địch tiếp tục nói ra, nàng nói Ngư Minh là chính phủ nhận chứng, mấy nhà đại nền tảng lấy dễ ảm ngoài trời bản khối liên thủ ủng hộ thành lập một cái câu cá siêu anh hùng. Bất kỳ một cái nào sở chế a mẹ tại lấy dễ ảm trong quá trình, tại người xem chứng kiến lên dưới, câu được cá lớn, rồi sẽ bước vào câu cá bảng xếp hạng. Câu được ngư càng lớn, bảng xếp hạng vị trí càng đến gần tiền. Hôm qua ngươi câu được một con kia cá mú long đậm một hơn 20 cân, là từ Ngư Minh thành lập đến nay, là ít dễ ảm câu được thứ 16 lớn ngư, cho nên thu được bảng xếp hạng người thứ 16 huân chương. Thì ra là thế, như vậy cái này Ngư Minh hàm kim lượng cao sao? Fan hâm mộ nhiều không? Vương Hải sau khi gật đầu tiếp tục hỏi. Hắn tịnh không để ý cái gì huân chương, cũng không quan tâm cái gì bảng xếp hạng danh dự. Hắn ở đây ư là, cái bài danh này có thể hay không cho hắn dẫn lưu, có thể hay không đem lại nhân khí, có thể hay không để cho hắn tốt hơn gia tăng điểm tích lũy hệ thống. Nếu không thể vậy liền không có việc gì, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như có thể mà nói, xác thực được quan tâm một chút. Chương 37, mục tiêu hạng nhất chương 37, mục tiêu hạng nhất Vương Hải quan tâm, Tiểu Địch cũng quan tâm. Tối hôm qua nàng liền đã điều tra rõ ràng về Ngư Minh sự việc. Nàng cho Vương Hải giải thích nói, hôm qua ta tại trên mạng tra một chút, còn trưng cầu ý kiến nền tảng phục vụ khách hàng, biết được Ngư Minh hàm kim lượng rất cao, dường như tất cả thích xem ngoài trời lấy dễ ảm khán giả đều biết Ngư Minh, cũng không phải thường tín mặc cho Ngư Minh bảng xếp hạng. Khán giả thậm chí cho rằng trên bảng xếp hạng vị trí có thể đại biểu một cái sở trẻ ạ mẹ câu cá trình độ. Bảng xếp hạng càng đến gần trước, sở trẻ ạ mẹ câu cá trình độ càng cao. Ngươi đến xem cái này. Tiểu Địch nói xong, mở ra nền tảng lấy dễ ảm đầu ngư, điểm vào một cái phòng lấy dễ ảm, đưa cho Vương Hải nhìn xem. Ngư Minh chứng nhận, bảng xếp hạng hạng nhất, hơn 50 triệu fan hâm mộ. Nhiều như vậy. Vương Hải nhìn thấy phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ số lượng trực tiếp sợ ngây người. Hắn không ngờ rằng, một cái câu cá phòng lấy dễ ảm, vậy mà sẽ có nhiều như thế fan hâm mộ. Tiểu Địch nói ra, fan hâm mộ rất nhiều đúng không? Theo ta hiểu rõ, cái này sở trẻ a mẹ rất dài xỉu, nói tiếng phổ thông còn không đúng tiêu chuẩn, tính tình vô cùng cáu kỉnh, thường xuyên cùng khán giả đúng phun. Nhưng bởi vì hắn là bảng xếp hạng thứ nhất, được vinh dự lấy dễ ảm câu cá đệ nhất nhân. Do đó, fan hâm mộ rất nhiều, phòng lấy dễ ảm nhân khí vô cùng nổ tung. Có thể thấy được, Ngư Minh bảng xếp hạng hàm kim lượng hay là rất cao. Tiểu Địch nói xong, lại mở ra một cái khác phòng lấy dễ ảm, là bảng xếp hạng thứ 2 cũng cao tới hơn 3000 vạn fan hâm mộ. Bảng xếp hạng thứ 3, hơn 2000 vạn fan hâm mộ. Bảng xếp hạng thứ 11, hơn 300 vạn fan hâm mộ. Nay còn vẹn vẹn chỉ là một cái nền tảng lấy dễ ảm fan hâm mộ số lượng. Nếu là tăng thêm video đâu qua, video đầu âm, video khoái thủ và tầm mắt hạn hẹp nhiều lần nền tảng fan hâm mộ, đoán chừng sẽ càng nhiều. Vương Hải nhìn xem về sau, xác định một sự kiện. Ngư Minh bảng xếp hạng, xác thực có thể dẫn lưu, đem lại không tệ fan hâm mộ lượng. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, nghĩ thầm, đây lại là một cái có thể khiến cho điểm tích lũy tăng vọt đường tắt. Người thấy thế nào? Vương Hải hướng Tiểu Địch hỏi. Tiểu Địch cười híp mắt hồi đáp, thuyền trưởng thấy thế nào, ta thì thấy thế nào. Kia, chúng ta tranh thủ cầm cái hạng nhất. Vương Hải tiếp tục hỏi. Tiểu Địch điên cuồng gật đầu, Tiểu Địch thuyền trưởng không nên yếu tại bất luận kẻ nào. Ha ha, miệng nhỏ ngày càng ngọt. Vương Hải nở nụ cười. Ngươi thế nào hiểu rõ? Tiểu Địch hỏi. Đoán. Hiểu rõ Ngư Minh tồn tại, hai người nhiều một mục tiêu, lập tức nhiệt tình mười phần. Ăn điểm tâm xong, Vương Hải cùng Tiểu Địch lên bờ. Tại ra biển trước đó, bọn hắn cần mua một vài thứ. Thế là mở ra Tiểu Địch xe, đi phụ cận trấn trên. Mua thức uống, rau dưa, hoa quả và đồ ăn. Trừ ra đồ ăn bên ngoài, còn mua lò vi ba, cái bàn, cái ghế, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và các loại đồ dùng hàng ngày. Vương Hải lần này ra biển chỗ cần đến lại so với trước đó xa hơn rất nhiều, suy đoán có khả năng sẽ 1-2 ngày mới biết trở về địa điểm xuất phát. Do đó, những ngày này thường ăn dùng đều là nhất định phải phân phối. Ngoài ra, Vương Hải còn mua một chuỗi thật dài pháo. Dù sao cũng là đổi mới thuyền lần đầu tiên ra biển, nghi thức cảm giác vẫn là phải có lấy cái may mắn. Mua đồ xong, Vương Hải cùng Tiểu Địch quay trở về Nguyệt Hải thôn. Mua sắm thứ gì đó cùng Tiểu Địch mang tới vật dụng hàng ngày thay giặt trang phục cũng đem đến trên thuyền, hai người cũng lên thuyền. Sau đó, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá lai ra khỏi cảng cá. Tại mở ra cảng cá sau một khắc, hắn đem pháo treo ở đầu thuyền bên trên, đùng đùng, không, rước, thả lên. Cái này khiến Tiểu Địch vừa hưng phấn lại hiếu kỳ, Vương Hải giải thích với nàng Nguyệt Hải thôn truyền thống, nàng giờ mới hiểu được, cũng tỏ vẻ ủng hộ kiểu này nghi thức cảm giác. Thuyền đánh cá mở ra Nguyệt Hải thôn cảng cá, phóng xong rồi pháo, Vương Hải không để cho nó tiếp tục ra bên ngoài hải hành sự, mà là dọc theo bên bờ, một thẳng lái đến Tân Hải thị lớn nhất hải cảng, Tân Hải cảng. Tân Hải cảng rất lớn, lại dị thường bận rộn. Tất cả lớn nhỏ thuyền đô nơi này, có thuyền buôn, có thuyền đánh cá, có tàu chở dầu và bà, cũng dừng sát ở phân chia tốt khu vực bên trong. Tại nơi này, có thể mua được chấn nhỏ không mua được hàng hải vật phẩm. Vương Hải cần muốn tại nơi này mua sắm một phần kỹ càng bản đồ hàng hải. Cùng trên điện thoại di động chỗ tra được địa đồ không giống nhau, bản đồ hàng hải trên đánh dấu thông tin càng thêm kỹ càng, trừ ra phương hướng cùng vị trí địa lý bên ngoài, còn có nước biển chiều sâu, hải lưu, đá ngầm, đảo nhỏ tự những chi tiết này và 10 phần kỹ càng. Giả sử là tại gần biển, Vương Hải có thể căn cứ kinh nghiệm cùng quan sát, xác định hải vực tình huống. Nhưng ở xa lạ biển sâu, nhất định phải dùng đến dạng này một phần bản đồ. Bản đồ hàng hải giá cả cũng không ít. Địa đồ càng lớn, giá cả càng cao. Vương Hải mua được là xung quanh 1000 trong biển bản đồ hàng hải, có mười mấy đại trang, sử dụng là độ nét cao in màu, nếu là toàn bộ triển khai lời nói, chí ít có dài 2 mét rộng, tốn 500 khối tiền. Trừ ra mua sắm bản đồ hàng hải bên ngoài, Vương Hải còn cho thuyền đánh cá bổ sung thường ngày sử dụng nước ngọt. Hải cảng có chuyên môn bổ sung nước ngọt chỗ. Chỉ cần dùng một cái thật dài ống nước, ngã vào thuyền đánh cá nước ngọt trong khoang thuyền, rót đầy là đủ. Đơn giản, giá tiền cũng phải chăng. Rót tràn đầy một khoang thuyền, mới tốn 10 đồng tiền. Tiểu Địch nguyên bản còn lo lắng nếu qua đêm lời nói, tắm rửa vấn đề, nhìn thấy đầy thương nước ngọt về sau, liền yên tâm tiếp theo, gọi thẳng Vương Hải chuyên nghiệp, làm việc chu đáo. Từ đó, cái kia chuẩn bị thứ gì đó toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Vương Hải đem thuyền đánh cá mở ra Tân Hải cảng, căn cứ địa đồ chỉ thị phương hướng, hướng xa xa lái đi. Buổi sáng mặt biển rất bình tĩnh, thái dương quang ấm áp. Thuyền đánh cá tả hữu có hải âu làm bạn. Ngẫu nhiên có thể thấy được một đám cá chuẩn ở trên mặt nước xuyên thẳng qua. Chúng nó thật nhanh du hành, nhảy ra mặt nước hít thở mới mẻ dưỡng khí sau lại chui vào trong nước. Vận khí tốt một chút, chúng nó sẽ trực tiếp nhảy đến trên thuyền tới. Vì có vỏ tàu bảo hộ, thuyền đánh cá theo gió vượt sóng nhanh chóng hành sự, lại rất bình ổn. Tiểu Địch mang theo một đỉnh to lớn cỏ khô mũ, chân trần, cầm điện thoại tại thuyền đánh cá bong thuyền khắp nơi lầy dễ ảm. Như cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, mang theo khán giả nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một hồi chỉ vào trước mặt lộ ra tới hải đảo, đúng trong phòng điều khiển lái thuyền Vương Hải hô hào muốn đổ bộ đi lên xem một chút. Một hồi chỉ vào xa xa cá nhỏ nhóm đề nghị Vương Hải, xương nơi này ngư rất nhiều, có thể dưới nơi này một đợt lưới thử một chút. Tóm lại, nàng vô cùng hưng phấn, đúng hàng hải vô cùng thích. Vương Hải thì là tại trong phòng điều khiển chuyên tâm lái thuyền. Cũng lái thuyền đồng thời, mở ra máy dò màn hình chiếu, dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua đi quan sát màn hình, thỉnh thoảng điểm kích trên màn hình điểm sáng, xem xét thuyền đánh cá chỗ dọc đường hải vượt bảy cá tình huống. Nhìn xem có phải phát hiện to lớn bảy cá hoặc là trên 200 cân cá lớn. Chương 38, trăm vạn thu hoạch chương 38, trăm vạn thu hoạch Vương Hải muốn tiến về mục tiêu hải vực, tại Nam Hải cùng Đông Hải chỗ giao giới, vùng biển Tân Hải thị hướng đông 500 trong biển, là trong ngoài nước phi thường nổi danh Thái Bình Dương cá ngừ vây xanh câu điểm hải vực. Kia phiến hải vực hội tụ đến từ Bắc Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương, Tây Thái Bình Dương hải lưu cho kia phiến hải vực mang đến hàng loạt tôm kép. Bởi vậy cá ngừ vây xanh đồ ăn 10 phần phong phú, trưởng thành cá ngừ vây xanh hồi du Tây Thái Bình Dương duyên hải về sau, cũng thích tụ tập ở đâu. Trong ngoài nước đánh bắt cá ngừ vây xanh thuyền, hải câu kẻ yêu thích thuyền, muốn câu cá ngừ vây xanh lời nói, trước tiên đều sẽ lựa chọn đi vào trong đó. Chẳng qua tại nhiều năm đánh bắt phía dưới, nơi đó cá ngừ vây xanh cũng tại dần dần biến thiếu. Nghe nói, 10 năm trước, ở đâu câu cá ngừ vây xanh thì cùng nhặt giống nhau, mười mấy phút thì có một cái khẩu, hay là miệng lớn. Nhưng mà hiện tại, sẽ rất khó, năng câu được 2-30 kg thì cảm ơn trời đất, 50 kg trở lên rất hiếm thấy. Vương Hải nguyên bản cũng không hiểu rõ những thứ này, tại Tân Hải cảng mua sắm bản đồ hàng hải thời vừa bận cửa hàng lão bản là thâm niên câu cá lão, hiểu rõ hắn muốn ra biển câu cá ngừ vây xanh, thế là thì chủ động nói cho hắn những thứ này. Cuối cùng lão bản còn khuyên hắn nói, tốt nhất vẫn là không nên đi, nếu không bệnh thiếu máu. Xương chính mình từ yêu thượng hải câu sau đó, nguyên bản 10 gia ngư cụ cửa hàng, hiện tại đã chỉ còn lại có một nhà. Vương Hải nhìn thấy lão bản nói về hải câu thời ánh mắt bên trong lửa nóng, cùng với hắn thân hình gầy gò, hiểu rõ hắn nói tới chắc chắn là thật sự. Chẳng qua Vương Hải khẳng định là muốn ra biển với lại thì tiến về lão bản nói tới cá ngừ vây xanh câu điểm. Mặc dù kia phiến hải vực cá ngừ vây xanh đã bị câu vô dụng, nhưng đối với Vương Hải mà nói, có một cái không thể thay thế ưu điểm, đó chính là gần. Xung quanh 500 trong biển bên trong, cũng chỉ có chỗ nào có thể câu được cá ngừ vây xanh. Bằng không, liền phải đi chỗ xa hơn, Bắc Thái Bình Dương hoặc là Đại Tây Dương và bất kể là nơi nào, cũng chỉ ít hơn ngàn trong biển. Vương Hải rốt cuộc là lần đầu tiên ra xa khơi. Mặc dù hắn ngư dân kỹ năng toàn bộ tinh thông, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu trọng yếu nhất kinh nghiệm, cho nên muốn lựa chọn ổn thỏa một chút, trước theo gần bắt đầu câu lên. Lão bản nói tới một cái kia câu điểm, cũng đã thành hắn mục tiêu thứ nhất. Lúc này, Vương Hải lái thuyền đánh cá tại mênh mông trong biển rộng, một thẳng hướng đi về phía đông chạy gần 3 giờ. Thuyền nhanh dường như lái đến lớn nhất, bình quân là 100 trong biển, giờ, khoảng cách mục tiêu hải vực ước chừng còn muốn đi 2 giờ lộ trình. Dọc theo con đường này, Vương Hải vận khí không tốt lắm. Tại dọc đường nơi thông qua máy dò dò xét lúc, phát hiện qua không ít bầy cá, nhưng quy mô cũng quá nhỏ, lớn nhất một cái bầy cá cũng liền hơn 3000 cái, hơn nữa còn là không đáng tiền ngư, không có gì đánh bắt thiết yếu. Cũng không có phát hiện trên 200 cân cá lớn. Đến mức 3 giờ đến, chủ yếu đều là đang đổi đường. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả đã tụ tập đến gần 10 bạn. Nhưng bởi vì không có cả tiết mục gì, khán giả cũng gọi thẳng chưa đủ đã nghiền. Bất quá bọn hắn hiểu rõ Vương Hải mục đích của chuyến này là câu cá ngừ bay xanh, còn là nguyện ý chờ tiếp tục chờ đợi, bởi vậy Phong Lấy Dễ Ảm nhân số một mực tăng trưởng không hề có hạ xuống. Đúng lúc này, Vương Hải trước người máy dò hiện kỳ bình mạc trên xuất hiện một cái độ sáng cực cao quan điểm, còn phát ra nhắc nhở. Phát hiện giá trị cao bầy cá, xin chú ý xem xét. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Hải giáng xuống thuyền đánh cá tốc độ, sau đó dùng ngón tay đi điểm kích quan điểm, xem xét bầy cá thông tin. Hoàng hoa ngư nhóm số lượng, 28.4 con bình quân trọng lượng, 1.6 kg vận động trạng thái, tốc độ chậm, vận tốc trung bình 12.000 m/giờ. Lại là hoang dại hoàng hoa ngư nhóm. Hơn nữa còn là bình quân thể trọng đạt tới 1.6 kg cá đủ bằng lớn. Hoang dại hoàng hoa ngư giá cả chủ yếu do cá thể lớn nhỏ quyết định. Khác nhau quy cách hoàng hoa ngư giá bán không giống nhau, 3 lượng 100 nguyên tả hữu, 4 lượng 200, 6 lượng 300, 1 cân trở lên cao tới 1.200 nguyên, 2 cân trở lên thì càng đắt, có thể bán được 2.500 nguyên 1 cân. Mà này một cái bầy cá hoàng hoa ngư bình quân thể trọng đạt đến 3 cân 2 lượng, chí ít có thể bán được 3.000 nguyên 1 cân trở lên. Nói cách khác, một con chính là hơn bạn. Mặc dù số lượng chỉ có 28.4 con, nhưng chỉnh thể giá trị lại vượt qua 200 vạn. Sắp thực thuộc về giá cao đáng giá bầy cá. Vương Hải hiểu rõ hoàng hoa ngư thuộc về quý báu ngư chủng, nhất là hoang dại hình thể lớn. Thế là đang nhìn đến bầy cá thông tin về sau, liền quyết định đánh bắt này một cái bầy cá. Rốt cuộc, hơn 200 vạn thì bơi ở dưới nước, không cần thì phí. Vừa vặn còn có thể thừa dịp bắt cá trong lúc đó nghỉ ngơi một chút, làm dịu thời gian dài lái thuyền mệt nhọc. Vương Hải lo lắng kinh động hoàng hoa ngư nhóm, sợ chúng nó bị kinh sợ sau tản ra, thế là đem thuyền đánh cá tốc độ hàng cực kỳ chậm, chậm rãi tới gần chúng nó. Vong thuyền tiểu địch nhìn thấy thuyền nhanh hạ, thế là hấp tấp chạy tới phòng điều khiển, hướng Vương Hải dò hỏi, "Thuyền trưởng, là tới rồi sao?" "Còn chưa tới, trước ngừng một hồi, bắt mấy con cá." Vương Hải giải thích nói. Đợi 3 giờ khán giả, nghe được giọng Vương Hải về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thuyền trưởng bắt đầu cả tiết mục. Chờ mong. Mọi người đến đoán một chút, lần này là cái gì đại hàng. Không bao lâu, Vương Hải đem thuyền lái đến hoàng hoa ngư nhóm phía trên, đem thuyền dừng hẳn về sau, đi ra phòng điều khiển, tại bong thuyền chơi bùa lưới đánh cá, bắt đầu thả lưới đánh bắt hoàng hoa ngư. Là lưới bắt, thuyền trưởng khẳng định là phát hiện bầy cá. Kỳ quái, thuyền trưởng một mực lái thuyền, làm sao lại như vậy phát hiện bầy cá? Lầu trên có phải hay không đốc, thuyền đã không phải là trước đó kia chiếc thuyền nhỏ như loại này quy mô thuyền lớn, khẳng định là chứa máy dò. Châu bò. Lưới đánh cá là theo hoàng hoa ngư ngay phía trên hạ đi. Cuối cùng đem hoàng hoa ngư bao quanh vây quanh vài vòng. Vì mạng lưới độ cao có hạn, mà nơi này lại là biển sâu, cho nên Vương Hải tại hạ hết lưới đánh cá về sau, còn cần thuyền tới lưới kéo, nhường lưới lớn nhất có thể vây quanh hoàng hoa ngư. Mặc dù là như thế, vẫn là để rất nhiều hoàng hoa ngư trốn thoát rơi mất. Chẳng qua Vương Hải tịnh không để ý, vì biển sâu bắt cá chính là như vậy, độ khó rất cao, có chạy thoát không thể bình thường hơn được không thể nào một lưới ở giữa toàn bộ ngư. Thả lưới không lâu, Vương Hải thông qua máy dò màn hình xem xét bên trong ngư tình huống. Nhìn thấy đám kia hoàng hoa ngư đã bốn phía tản ra, một bộ phận treo ở trên mạng, một phần khác cũng không biết tung tích. Cái kia bên trong ngư đều đã trúng rồi, không trúng được cũng không biết chạy đi đâu, loại tình huống này chính là có thể thu lưới. Vương Hải thúc đẩy máy thu lưới bắt đầu thu lưới. Tiểu địch đem camera nhắm ngay bị lôi ra mặt biển lưới đánh cá. Trước màn hình khán giả nín thở, mắt không chấp chằm chằm vào màn hình, chờ mong ngư hoạch. Lưới đánh cá bị lôi ra mặt nước. Treo trên lưới đánh cá hoàng hoa ngư cũng nổi lên mặt nước. Chúng nó tại quá ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe phát ra kim quang, một cái hai cái mười đầu, vàng óng ánh một mảnh, xinh đẹp vô cùng. Nhìn thấy ngư về sau, khán giả sôi trào lên. Bên trong cá, ta dựa vào màu vàng kim truyền thuyết, đây là cái gì ngư? Đẹp mắt như vậy. Lê Tẩm, thuyền trưởng lại phát tài, đây là hoang dại cá đủ vàng lớn. Cá đủ vàng lớn là cái gì ngư? Rất đắt sao? Nhìn ra một cái 3 cân trở lên, một cái thì giá trị hơn bạn. Lầu trên nói đùa sao, một cái giá trị hơn bạn. Biết nhau hoàng hoa ngư khán giả, nhìn thấy lưới đánh cá trên cá đủ vàng lớn về sau, cũng sợ ngây người. Không biết hoàng hoa ngư khán giả, tại những người khác giải thích xuống, cũng sợ ngây người. Báo bình luận trên xuất hiện hàng loạt châu bò chữ. Tiểu địch vừa nghe đến là hoàng hoa ngư, lập tức chuyển ra lọ vi ba cùng nồi lớn. Nàng nếm qua hoang dại hoàng hoa ngư, loại đó đặc biệt ngon hương vị làm nàng khắc sâu ấn tượng, nàng đã chờ không nổi muốn ăn chúng nó. Vương Hải dẹp xong lưới, quay đầu nhìn thấy tiểu địch đã đốt tốt thủy, một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại. Hấp mới tốt ăn, trong nồi trên kệ kiêu ngạo làm hấp. Vương Hải nói xong, chọn lấy lớn nhất con kia ném cho tiểu địch. Tiểu địch động tác rất nhanh, hấp dùng kiêu ngạo đã gác ở trong nồi. Sau đó tiếp nhận còn đang ở hoạt bát nhảy loạn hoàng hoa ngư, nhanh chóng cạo vậy đi bụng thành tẩy chứa bàn, thì vứt xuống trong nồi. Một mạch mà thành. Một bộ này ăn khớp động tác, nhường Vương Hải hiểu rõ cái gì là ăn hàng lực lượng. Vừa vứt ra đây liền xuống nồi khẳng định càng tươi. lao tử chảy nước miếng. Thật xa xỉ, dừng lại liền lên bạn. Khán giả nhóm trông mong hâm mộ. Đang chờ đợi hoàng hoa ngư chương 98 phút trong, Vương Hải đem tất cả hoàng hoa ngư cũng để vào khoang cá bên trong, sống tại khoang nước sống, chết tại băng tươi thường. Nay một mạng lưới thu hoạch bắt được hoàng hoa ngư ước chừng 130 chỉ, ích lợi trăm vạn tả hữu. Làm xong về sau, Vương Hải tại trước bàn ngồi xuống, vừa bạn gặp phải hoàng hoa ngư ra nổi. Rót cá trưng trao dầu, hai người vui thích bắt đầu ăn. Đột nhiên, cách đó không xa, truyền đến hai tiếng bén nhọn âm thanh. Cục, cục. Vong thuyền bị đập âm thanh. Tình huống gì? Nghe được âm thanh về sau, Vương Hải nghi ngờ hướng phía âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, không nhìn thấy cái gì, nhưng âm thanh một tóc thẳng ra. Thế là hắn đứng lên, đi tới thuyền xuôi theo, hướng trong biển nhìn lại. Nguyên lai, là một con cá heo. Nhìn thấy Vương Hải về sau, nó đình chỉ dùng cái đuôi đập bông thuyền, mà là dùng manh đắt đắt ánh mắt nhìn Vương Hải. Đáng yêu không được. Tiểu địch, mau tới đây nhìn xem, nơi này có chỉ cá heo. Vương Hải hướng phía tiểu địch hô. Chương 39, tuyệt chiêu đồn chương 39, tuyệt chiêu đồn cái này cá heo toàn thân màu hồng phấn, là một con thành niên cá heo trắng Trung Hoa, so với cái khác cá heo còn muốn đáng yêu. Nó muốn làm gì? Vương Hải nhìn dưới thuyền cá heo, trong lòng không khỏi đang nghĩ. Cá heo là một loại rất thông minh sinh vật, mặc dù sinh hoạt tại trong biển, nhưng là động vật có nhũ, trí thông minh rất cao, nghe nói tương đương với nhân loại 6 tuổi nhi đồng trí thông minh. Nó không thể nào vô duyên vô cớ phát ra tiếng kêu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ dùng cái đuôi đập bông thuyền. Khẳng định là ra ngoài cái mục đích gì đi. Đang lúc Vương Hải hoài nghi thời điểm, tiểu địch bưng bát vừa ăn lấy vừa đi tới. Nhìn thấy cá heo lần đầu tiên về sau, nàng chắc chắn nói ra, nó đói bụng, muốn ăn ngư. Ừm. Làm sao ngươi biết? Vương Hải kinh ngạc nhìn về phía tiểu địch. Muốn ăn đồ vật ánh mắt là không giấu được, ta khi đói bụng cùng ánh mắt của nó giống nhau, ăn hàng hiểu rõ nhất ăn hàng. Tiểu địch giải thích nói. Nàng tiếp tục nói ra, cái này cá heo thật đáng yêu, chúng ta cho cá ăn cho nó ăn đi. Vương Hải đúng cá heo hay là vô cùng thích, trước kia không ít đi thủy cung nhìn xem cá heo, dưới mắt này một con cá heo lại manh vừa đáng yêu còn vô cùng thông minh, nhường hắn càng thích. Biết được là cá heo đói bụng về sau, hắn đồng ý tiểu địch đề nghị, cho này một con cá heo cho cá ăn. Vương Hải suy nghĩ một lúc, trên thuyền chỉ có hoàng hoa ngư, thì cho nó uy hoàng hoa ngư đi. Nói không chừng nó sớm theo dõi kia một đám hoàng hoa ngư, truy đuổi hoàng hoa ngư đến trong lúc này có thể là chính mình nhanh chân đến trước đoạt nó hoàng hoa ngư, bằng không nó cũng sẽ không tìm được thuyền tới. Sau khi nghĩ xong, Vương Hải đi băng tươi khoang cá cầm 6 đầu chết mất hoàng hoa ngư, trở về thuyền xuôi theo một bên, cho cá heo ném đi xuống dưới. Quả nhiên, như tiểu địch suy đoán như thế. Ngư vừa ném xuống, cá heo trên mặt liền xuất hiện nụ cười, cũng vui vẻ ăn xong rồi ngư tới. Tiểu địch một thẳng lấy dễ ăn nhìn, khán giả nhìn thấy cá heo, sôi nổi phát ra thích bao bình luận. Nhìn thấy Vương Hải dùng ngư uy cá heo về sau, đều kinh hãi. A, con mắt của ta nhìn thấy cái gì? Một bạn một cái hoàng hoa ngư, thuyền trưởng thế mà lấy ra uy cá heo. Uy, thuyền trưởng, cho cá ăn không phải như vậy cho ăn a. Thuyền trưởng đại ca, ngươi tùy tiện câu hai con lại uy không được sao? Thuyền trưởng ném xuống không phải ngư, là một sấp sấp tiền mặt. Người không như biển đồn hàng loạt. Nếu có thể, ta vui lòng biến thành con kia cá heo. Ta khi nào mới có thể tượng thuyền trưởng ưu tú như vậy, một bạn khối tiền nói ném thì ném. Không bao lâu, cá heo đem 6 đầu hoàng hoa ngư cũng ăn sạch sẽ. Còn một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng. Vương Hải thấy thế, lại cho nó ném đi một cái. Thuyền trưởng, van cầu ngươi, để nó ăn ít một chút đi. Nó một ngụm chính là ta 2 tháng tiền lương. Lao tử một ngày kia sẽ hâm mộ lên một con cá heo. Báo bình luận cũng tại sôi nổi khuyên can Vương Hải. Đáng tiếc Vương Hải không có đi nhìn xem báo bình luận, bằng không có thể biết tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Phía sau kia 4 cái hoàng hoa ngư ném xuống sau, cá heo chỉ ăn trong đó 3 đầu, còn lại một cái. Chỉ thấy nó ở một cái, sau đó lặn xuống trong biển, lại đột nhiên nâng lên, một cái đuôi đem còn lại kia một cái đánh về trên thuyền. Nhìn tới, nó đã ăn no rồi. Với lại ngoài dự đoán thông minh, còn biết đem nhiều ra tới một con hoàng hoa ngư còn cho Vương Hải. Một màn này, lại để cho phòng lấy dễ ám khán giả khiếp sợ không thôi. Thấy choáng, cá heo ca quá sáu. Sau khi dựng nước không hứa thành tinh a. Không phải là mới từ gánh xiết thú trong trốn ra tới a. Ha ha ha, quá hiểu chuyện rất muốn nuôi một con. Vương Hải cũng bị cá heo hành vi làm vui vẻ. Vui vẻ nhìn cá heo. Ăn no rồi liền trở về đi. Nhìn một lát, Vương Hải hướng dưới thuyền cá heo hô. Cá heo không biết có nghe hiểu hay không hắn ý tứ, phát ra chi chi tiếng kêu đáp lại, nhưng không có phải rời khỏi ý nghĩa. Thuyền trưởng, nó không phải là ỷ lại vào chúng ta a. Muốn hay không đem nó đưa đến trên thuyền nuôi nó? Tiểu địch hoài nghi hỏi. Nuôi nó, người ý nghĩ có thể quá hình nó thế nhưng nhất cấp bảo hộ động vật, danh xưng dưới nước đại hùng miêu. Vương Hải giải thích nói. A, kia cùng nó chơi một chút có thể chứ? Nó nhìn lên tới vẫn rất muốn theo chúng ta chơi. Tiểu địch hỏi. Có thể chứ? Vương Hải nói xong, nhìn bốn phía biển cả. Nhìn thấy mặt biển gió êm sóng lặng, lập tức chơi tâm nổi lên, cười lấy đúng tiểu địch hỏi, ta xuống thuyền chơi. Được. Tiểu địch đang có ý này. Hai người ăn nhịp với nhau. Vương Hải theo trên thuyền buông xuống cái thang, sau đó cởi bỏ áo, đổi một cái quần đùi, theo cái thang đi xuống thuyền. Cá heo hướng phía hắn bơi tới, đứng tại bên cạnh hắn, chủ động dùng đầu đi cọ sát tay hắn. Vô cùng ôn thuần. Vương Hải sờ lấy cá heo đầu, cười nói. Sau đó, hắn nhảy vào trong nước, cưỡi tại cá heo trên lưng. Cái này cá heo là thành niên bạch hải đồn, thân dài 4 mi đồ, so với trâu còn muốn khỏe mạnh, trở đi Vương Hải ở trong nước bơi lội, vô cùng thoải mái. Không tới một phút, thì vòng quanh thuyền đánh cá bơi vài vòng. Tiểu Địch đổi xong một bộ bikini, mặc áo cứu sinh, cũng đi xuống thang trên tàu, nhìn thấy Vương Hải chơi đến vô cùng sung sướng, nàng đã sớm không kịp chờ đợi, vừa tiếp theo thì hướng phía Vương Hải hô, ta đến rồi, mau tới tiếp ta. Vương Hải vô vô cá heo đầu, ra hiệu nó hướng Tiểu Địch dưới chân bơi đi. Cá heo còn hiểu chuyện, dường như hiểu được Vương Hải ý nghĩa, bơi đến Tiểu Địch dưới thân, dùng rộng lớn phần lưng đối Tiểu Địch. Tiểu Địch nhảy lên nhảy tới Vương Hải trước người, cùng Vương Hải cùng nhau ngồi ở cá heo trên lưng, cưới lấy cá heo. Vương Hải ôm lấy Tiểu Địch, đưa tay vỗ chụp cá heo đầu, nói cho nó biết có thể xuất phát. Cá heo chở hai người, tại thuyền đánh cá phụ cận, nhanh chóng bơi lên. Ta là lần đầu tiên ngồi cá heo. Tiểu Địch hưng phấn nói. Ta cũng vậy. Vương Hải gật đầu. Đúng lúc này, cá heo đột nhiên tụ lực nhảy lên, nhảy ra mặt biển, mang theo Vương Hải cùng Tiểu Địch bay đến 2 mét không trung. Nhanh nắm chặt, ấm ức. Vương Hải hướng phía Tiểu Địch hô. Cái gì? Tiểu Địch mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là làm theo, một tay nắm cái mũi, một tay một mực bắt lấy cá heo bay lưng. Vương Hải từ phía sau ôm chặt nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bay đến 2 mét không trung, cá heo đã nhảy tới điểm cao nhất, sau đó thân thể to lớn nhanh chóng rơi đi xuống, mang theo Vương Hải cùng Tiểu Địch một đầu lại đâm vào trong biển. Sau đó nhanh chóng nổi lên mặt nước. Ta dựa vào, quá kích thích. Tiểu Địch lấy tay đem đầu tóc rối bời về sau vùng, xoa xoa trên mặt nước biển, lớn tiếng hô. Ha ha, cá heo ca, một lần nữa. Vương Hải vô vô cá heo đầu. Cá heo ra tốc. Bạch. Nhảy lên bay lên không. Cách. Chui vào trong biển. So với ngồi xe cắp treo còn muốn đã nghiền. Phong lấy dễ ảm khán giả cũng hâm mộ điên rồi. 666.666. Quá sung sướng đi. Tuyệt chiêu đồn, không nuôi không, đột nhiên cảm thấy Uy Hoàng Hoa Ngư không có đau lòng như vậy. Cá heo phi thuyền, đang khởi động, mời bỏ tiền một cái cá đủ vàng lớn. Thuyền trưởng giúp ta hỏi thăm cá heo ca còn tiếp công việc sao. Ta ra 5 đầu cá đủ vàng lớn. Thuyền trưởng hoàn thành ta nhiều năm qua mộng tưởng. Câu thuyền trưởng mang ta chơi, ta dáng người so với béo địch tốt, vẫn còn so sánh béo địch sẽ đến chuyện. Thật là quá sung sướng. Chương 40, không quân. Chương 40, không quân. Chơi mệt rồi. Vương Hải cùng Tiểu Địch về tới trên thuyền. Con kia cá heo cũng cuối cùng bỏ được rời đi, chậm rãi hướng phía xa xa bơi đi. Tại nó bơi về phía xa xa, mơ hồ có thể thấy được mấy cái cá heo vây lưng nổi lên mặt nước. Cá heo là quần cư động vật, nghĩ nhất định là bằng hữu của nó tới đón hắn. Tiểu Địch đứng ở thuyền bên cạnh đưa mắt nhìn cá heo rời khỏi, và cuối cùng không nhìn nữa thấy cá heo thân ảnh về sau, mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, cá heo ca chân chú ý, ăn chúng ta ngư, hiểu rõ phải bồi chúng ta chơi. Vương Hải lắc đầu, cười nói, có lẽ là chúng ta cùng nó chơi đâu. A, vậy chúng ta không phải thua lỗ. Uy nó ngư ăn còn muốn cùng nó chơi, thiện nghi cũng cho nó chiếm. Tiểu Địch kinh ngạc nói, không sao nha, chúng ta vui vẻ liền tốt. Vương Hải cười nói, hắn tiếp tục nói ra, ta đi tắm trước chờ chút tiếp tục lên đường. Được rồi, thuyền trưởng. Vương Hải tắm xong, về đến phòng điều khiển. Sau đó mở ra thuyền đánh cá, tiếp tục hướng phía cá ngừ vây xanh câu ấn mở đi. Tiểu Địch thì là tại bong thuyền dựng lên ô mặt trời, nằm ở ô mặt trời ở dưới trên ghế dài, tay trái một quyển sách, tay phải một ly đá chấn vui vẻ mập chạy thủy, nhàn nhã nhìn đường tắt trên biển náo nhiệt. 2 giờ hành trình rất nhanh đã đến. Thuyền đánh cá lái vào kia phiến nổi danh câu cá ngừ vây xanh hải vực. Nơi này nước biển dường như so với cùng địa phương khác muốn lam một ít, với lại lưu động tính rất lớn, đoán chừng là vì các loại hải lưu nguyên nhân. Đã đến chỗ nào sau? Vương Hải đầu tiên là đem thuyền nhanh chậm lại, sau đó đem máy dò công suất mở tối đa, phạm vi dò xét mở rộng đến cực hạn xung quanh 10.000 mễ. Cuối cùng chế định ra hợp lý tìm kiếm lộ tuyến, lái thuyền đánh cá bắt đầu ở câu điểm trong hải vực tìm kiếm cá ngừ vây xanh tung tích. Không thể không nói, vùng biển này thủy sản tài nguyên sát thực phong phú. Theo thuyền đánh cá bốn phía tìm kiếm, tại máy dò hiển kỳ bình mạc bên trên không ngừng có ánh sáng điểm toát ra, đều là từng lớp bầy cá. Trừ ra bầy cá bên ngoài, còn có tôm nhóm, cua nhóm, các loại. Thuyền đánh cá vẹn vẹn chỉ là tìm tòi một lát, trên màn hình thì xuất hiện không xuống 10 cái quan điểm. Nhưng tiếc nuối là không có phát hiện mục tiêu cá ngừ vây xanh tung tích. Ngẫu nhiên có 1-2 con, cũng quá nhỏ, chỉ có 20 cân trở xuống, không tại bắt giữ ngư đơn trong. Mấy phút đồng hồ sau, mục tiêu cá ngừ vây xanh vẫn không có phát hiện. Chẳng qua, Vương Hải ở phía trước nhìn thấy một chiếc thuyền câu cá. Theo cắm ở thuyền câu cá đầu thuyền kia một cây lá cờ đó có thể thấy được, là một chiếc Long Quốc thuyền câu cá. Đi ngoại hải câu cá, tình cờ gặp buồn quốc câu cá lão, giống như đồng hương gặp gỡ đồng hương, rất cảm thấy thân thiết. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đến gần rồi kia chiếc thuyền câu cá, cuối cùng đứng tại thuyền câu cá bên cạnh. Hắn đi ra phòng điều khiển, đứng ở thuyền một bên, hướng phía đối diện câu cá lão hô, huynh đệ, ngư hoạch thế nào? Trên thuyền tổng cộng có 5-6 người, sắc mặt của bọn hắn cũng không quá tốt, nhìn ra được, tâm trạng cũng không quá tốt. Câu cá tâm tình không tốt nguyên nhân rất dễ dàng đoán được, đoán chừng là chuyến này hải câu thu hoạch không được tốt lắm. Nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải tới gần về sau, bọn hắn cũng híp mắt hướng phía thuyền đánh cá nhìn tới. Nghe được Vương Hải hỏi về sau, bên trong một cái người hồi đáp, không quân, cái gì đều không có. Vương Hải nghe được trả lời, trong lòng có chút kinh ngạc, tiếp tục hỏi không thể nào, nhiều người như vậy ra biển, không thể nào không quân đi. Là câu cá ngừ vây xanh mà đến, kết quả một cái đều không có câu được, tương đương với không quân lạc. Người đối diện nói xong, còn giang tay ra, lộ ra trong tay dây câu, tiếp tục nói ra, là thật không có câu được, ngươi nhìn xem, chúng ta cũng đổi dùng nít cờ lộ tuyến. Vương Hải thị lực rất tốt, liếc thấy thanh trong tay người kia dây câu, là số 3 chủ tuyến phối hợp số 2 tử tuyến. Tiểu này loại hình tuyến chủ yếu là câu 5 cân tả hữu ngư dùng. Bọn hắn dùng loại dây này, nhìn tới là thực sự bỏ cuộc câu cá ngừ vây xanh. tại cá ngừ vây xanh hải vực câu cái khác ngư, thấy thế nào cũng có điểm nghệ thuật. Vương Hải đoán chừng có thể là thực sự không có câu được kim thương ngư, cá ngừ, sau đó vì kiếm hồi chút dầu tiền, hoặc là vãn hồi một chút câu cá lão mặt, bất đắc dĩ lựa chọn câu cái khác cá nhỏ. Rốt cuộc chuyến này đi được xa như vậy, cái gì cũng câu không bay về lời nói, thật sự là thật mất thể diện. Chẳng qua nơi này không phải cá ngừ vây xanh hải vực sao, làm sao lại như vậy một cái đều không có câu được? Bọn hắn từng cái nhìn lên tới cũng không giống như là tân thủ a. Vương Hải hơi nghi hoặc một chút, sau đó tiếp tục hỏi, huynh đệ, không phải nói vùng biển này cá ngừ vây xanh nhiều không? Sao một con cũng vớt không lắm? Vương Hải cũng là đến câu cá ngừ vây xanh cho nên muốn biết nguyên nhân cụ thể. Đối diện câu cá lão, vừa nghe đến Vương Hải vấn đề này liền đề khí. Hắn chỉ vào phía trước xa xa, hùng hùng hổ hổ nói ra, đều do phía trước đám kia tiểu quỷ tử, mở mấy chiếc thuyền lớn, kéo mười mấy cái hơn vạn mét dài dây câu, đem phụ cận tất cả lớn nhỏ cá ngừ vây xanh cũng quét sạch kệ con mẹ hắn chứ. Kéo mười mấy cái vạn mét dài dây câu. Vương Hải phản ứng, sau đó hỏi, bọn hắn dùng là câu vàng. Câu vàng là nước xạ cụ dạ kim thương ngư, cá ngừ, đánh bắt bên trong thường thấy nhất một loại câu pháp. Tại một cái dây câu vàng chủ tuyến trên hệ phù cầu, tại dưới nước nhất định chiều sâu trôi nổi, thường cách một đoạn khoảng cách, tại chủ tuyến trên hệ một cái chi nhánh trên hệ lưỡi câu, mỗi cái chi nhánh thì tương đương với một cái cần câu. Một cái dài dây câu vàng chủ tuyến, có thể buộc lên ngàn thậm chí hơn vạn cái chi nhánh, hệ hàng ngàn hàng vạn cái lưỡi câu đồng thời câu. Kiểu này câu pháp không có gì kỹ xảo, chủ yếu là thông qua buông lưới rộng hình thức, gia tăng ngư xác suất. Đối phương dùng tiểu này câu pháp đến câu kim thương ngư, cá ngừ, bọn hắn xác thực đoạt không qua người ta. Rốt cuộc, mấy cái cần câu, làm sao có khả năng giành được qua mấy vạn cái lưới câu? Chẳng qua, tiểu này câu pháp cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là phí tổn cao. Nếu bên trong ngư suất không cao, khẳng định lỗ vốn. Đối diện câu cá lao gật đầu nói ra, không sai, chính là câu vàng, hơn vạn mét chủ tuyến, đoán chừng trên một đường thẳng có hơn 5000 cái lưới câu, ở đâu đều có thể nhìn thấy bọn hắn tuyến, đúng là mẹ nó. Với lại, bọn hắn còn không tiếc dùng mấy ngàn kg tôm nhỏ đến đánh ổ. Đây con mẹ nó ai hải câu đánh ổ a, thật là gặp được cậu. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Hải, đánh giá thuyền đánh cá của Vương Hải, tiếp tục nói ra, ngươi cũng vậy đến câu cá ngừ vây xanh, khuyên ngươi đừng lãng phí cái đó thời gian, đi thẳng về đi, trở về và qua một đoạn thời gian lại đến đi, hôm nay đám kia tiểu quỷ tử quá không giảng võ đức. Nói xong hắn bên trong cá một cái tiểu chân điêu, nhưng hắn sao cũng cao hứng không nổi, sau đó vội vàng đi mai mối, không còn phản ứng Vương Hải. Đơn giản giao lưu sau, Vương Hải đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hôm nay dường như xuất sư bất lợi à, vừa vặn đụng phải chuyên nghiệp cùng thương nghiệp quỷ tử đội đến càn quét cá ngừ vây xanh. Chính mình không xa ngàn dặm chạy tới nơi này, lại bị tiểu quỷ tử vượt lên trước một bước sẽ không cũng cùng đối diện mấy cái kia câu cá lao giống nhau, không quân trở về đi. Chẳng qua cũng là không có có biện pháp gì. Rốt cuộc nơi này là công hải, ai cũng có thể đến câu, ngư trên cũng không có viết tên ai, ai có bản lĩnh ai liền phải, lại không được ai. Vương Hải hít sâu một hơi, nhìn về phía người kia chỉ phương hướng, thoáng chút đăm chiêu sau đó, quay trở về phòng điều khiển, mở ra thuyền đánh cá, hướng phía cái hướng kia mà đi. Chương 41 cực lớn cá ngừ vây xanh, trường 41, cực lớn cá ngừ vây xanh thuyền đánh cá chạy chừng 10 phút đồng hồ. Vương Hải tại phía trước, quả nhiên thấy được nước xạ cụ dạ đội tàu. Cùng lúc trước nhìn thấy kia một đám câu cá lao khác nhau, đội tàu nước xạ cụ dạ trên thuyền viên, từng cái trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ, thậm chí uống lên bia đến chúc mừng. Vương Hải nhìn thấy bọn hắn nụ cười bị ổi, cũng nghe đến bọn hắn chúc mừng tiếng hô, nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ, hắn nghe không hiểu. Giả sử nghe hiểu lời nói, Vương Hải nhất định sẽ hiểu rõ đội tàu nước xạ cụ dạ trên thuyền viên vì sao lại như thế vui vẻ. Dòng dã 5 ngày, bọn hắn tốn 5 ngày đau khổ truy đuổi con mồi mắt thấy là phải tới tay, há có thể không vui. 5 ngày trước đó, bọn hắn đội tàu tại Bắc Thái Bình Dương bắt giữ cá ngừ vây xanh, thông qua máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống, phát hiện một cái hình thể 10 phần to lớn cá ngừ vây xanh, to lớn trình độ vượt qua đội tàu 5 năm bắt cá tiếp sống bên trong bắt qua bất luận cái gì một con cá ngừ vây xanh. Thuyền trưởng dự đoán, phát hiện đầu này cá ngừ vây xanh giá trị chí ít tại 1000 vạn lần trở lên. Thế là, đội tàu bắt đầu truy đuổi cùng nếm thử bắt giữ đầu này cá ngừ vây xanh. Không ngờ rằng, đầu này cá ngừ vây xanh bơi lội tốc độ cực nhanh vô cùng, với lại một mực hướng về một phương hướng liều mạng, dù căn bản là không có cho bọn hắn bắt giữ cơ hội. Bọn hắn một truy chính là 5 ngày, theo Bắc Thái Bình Dương vượt qua hơn ngàn trong biển khoảng cách, một buổi sắt đến trong lúc này. Lúc này, đầu này cá ngừ vây xanh bơi tới vùng biển này sau đã bình ổn lại, không còn liều mạng du thoán, chính là tốt nhất bắt giữ cơ hội. Bọn hắn tại đây cái cá ngừ vây xanh bốn phía đã bày ra thiên la địa võng, không tới bao lâu, đầu này cá ngừ vây xanh rồi sẽ mắc câu, bị bọn hắn bắt được là chuyện sớm hay muộn. Do đó, mắt thấy đầu này đau khổ truy đuổi 5 ngày hình thể to lớn cá ngừ vây xanh muốn tới tay, bọn hắn rất khó mất hứng, chờ không nổi muốn chúc mừng lên. Thậm chí đội tàu thuyền trưởng đã đang nghĩ, đem này một con cá ngừ vây xanh đánh bắt sau khi lên mở, cái kia vì dạng gì giá cao bán được Long Quốc đi, cắt một cắt Long Quốc kim thương ngư, cá ngừ, người tiêu dùng giao hẹn. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn cười đến càng thêm bị ổi. Vương Hải nhìn thấy nước xạ cụ ra đội tàu không lâu, máy dò trên màn hình liền xuất hiện một cái to lớn điểm sáng màu đỏ, quang điểm bên cạnh bắn ra một cái nhắc nhở, phát hiện giá trị khả quan cả lớn, mời kịp thời xem xét. Vương Hải ấn mở quan điểm, xem xét tường tình. Phát hiện mục tiêu, cá ngừ vây xanh thân dài, 253 cm thể trọng, 271 kg vận động trạng thái, yên tĩnh, ổn định, vận tốc trung bình 21.000 m/giờ. Nhìn thấy quan điểm tin tức cặn kẽ, Vương Hải mí mắt không khỏi giật mình, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. 2.5 mễ chiều dài, 2 hơn 70 kg trọng lượng, thỏa thỏa đỉnh cấp đại hàng A. Vương Hải lần đầu tiên bắt giữ cá ngừ vây xanh, không rõ lắm cá ngừ vây xanh giá cả, nhưng hắn nhớ mang máng, năm ngoái lúc nước xạ cụ dạ Mộ Châu thị trường kim thương ngư, cá ngừ, đấu giá hội Hoa Hạ, một cái được vinh dự kim thương ngư, cá ngừ, chi vương nặng đến 278 kg cá ngừ vây xanh bị vỗ ra 2.100 vạn nguyên giá cao. Dưới mắt này một con cá ngừ vây xanh thể trọng đạt đến 270 kg, mặc dù không kịp đánh ra 2.100 vạn một con kia đại, nhưng chỉ là kém mấy kg, chắc hẳn giá trị chí ít năng tại 1.000 vạn lần trở lên. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải nhiệt tình mười phần. Hắn cẩn thận nhìn một chút hiện kỳ bình mạc, nhớ kỹ cá ngừ vây xanh chỗ trong biển vị trí, sau đó nhìn về phía biển cả, tìm kiếm phương hướng, chuẩn bị đem thuyền mở đi nơi đó. Rất nhanh, hắn tìm được rồi. Nhưng hắn cũng phát hiện một cái cực kỳ không ổn sự việc. Đội tàu nước xạ cũ dạ 6 chiếc thuyền đánh cá, lại bình quân phân bố ở chỗ nào cái cá ngừ vây xanh bốn phương tám hướng, tựa hồ là đang vây quanh cái kia cá ngừ vây xanh. Với lại, thuyền của bọn hắn đầu chính là hướng ngay cái kia cá ngừ vây xanh, thuyền chạy chậm rãi, không ngừng tại khuyết trương bọc nhỏ vây phạm vi. Lẽ nào, bọn hắn cũng phát hiện đầu này cá ngừ vây xanh? Vương Hải thầm nghĩ nhìn. Sau đó xác định này một cái suy đoán. Theo đội tàu nước xạ cụ dạ thuyền quy cách đến xem, thuộc về chuyên nghiệp bắt giữ cá ngừ vây xanh thuyền đánh cá, trên thuyền khẳng định trang bị máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống, đầu này cá ngừ vây xanh bị bọn hắn phát hiện, dường như cũng rất bình thường. Nói không chừng, bọn hắn chính là hướng về phía cá ngừ vây xanh mà đến. Được đội vàng hành động mới được, thừa dịp bọn hắn còn không có bắt được đầu này cá ngừ vây xanh, vượt lên trước một bước. Tiểu Địch, làm việc. Vương Hải nói một tiếng về sau, nhanh chóng đi tới điều khiển, mở ra thuyền đánh cá, tại không kinh nhiễu cái kia cá ngừ vây xanh điều kiện tiên quyết, vì tốc độ nhanh nhất, tiếp cận cái kia cá ngừ vây xanh vị trí. Đột đột đột. Thuyền cơ thanh tại trong biển rộng băng lên, thuyền đánh cá của Vương Hải xâm nhập đội tàu nước xạ cụ dạ vòng đây, thuận lợi đã tới cái kia cá ngừ vây xanh phụ cận phía trên. Mặc dù thuyền đánh cá của Vương Hải khoảng cách đội tàu nước xạ cụ dạ thuyền có mấy cây số khoảng cách, nhưng biển cả tầm mắt 10 phần thoáng đạt, lại thêm nước xạ cụ dạ đội tàu một mực chú ý cái kia cá ngừ vây xanh tiến động. Do đó, tại thuyền đánh cá của Vương Hải xâm nhập sau một khắc, bọn hắn thì trước tiên phát hiện. Bà cả, không thể nào. Chỗ nào làm sao lại như vậy xuất hiện một chiếc thuyền? Là cái gì thuyền? Mau nhìn xem tình huống thế nào. Lập tức, đội tàu nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn cũng vô cùng khẩn trương lên. Phát hiện cá ngừ vây xanh cũng không đại biểu cá ngừ vây xanh chính là bọn hắn chỉ có câu được tay mới xem như. Bởi vậy, bọn hắn thập phần lo lắng cái kia truy đuổi vài ngày cá ngừ vây xanh bị nhanh chân đến trước. Sớm tại một giờ trước đó, bọn hắn thì dò xét phụ cận hải vực, trừ ra một chiếc không nhiều chuyên nghiệp thuyền câu cá bên ngoài, phụ cận không hề có thể cùng bọn hắn cướp đoạt cá ngừ vây xanh đối thủ, bọn hắn vô cùng an tâm. Không ngờ rằng giờ này khắc này lại đột nhiên toát ra một chiếc thuyền đánh cá tới, quả thực là đem bọn hắn giật mình. Đội tàu phát hiện thuyền đánh cá của Vương Hải về sau, thuyền trưởng một bên giận mắng thủ hạ thuyền viên vô dụng, một bên leo lên điều khiển lầu, dùng hàng hải kính viễn vọng quan sát thuyền đánh cá của Vương Hải. Thuyền trưởng 20m, rộng 5m, trên thuyền chỉ có hai người, một người nam nhân, một nữ nhân, bong thuyền chất đống lưới đánh cá, không có phân phối cần cầu, xiên cá. Không giống như là bắt giữ cá ngừ vây xanh thuyền đánh cá. Thuyền trưởng dùng kính viễn vọng thấy rõ thuyền đánh cá của Vương Hải tình huống về sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ cạnh tranh hắn gặp qua không ít, hiểu rõ chuyên nghiệp bắt giữ cá ngừ vây xanh thuyền cái kia là cái dạng gì. Theo thuyền đánh cá của Vương Hải phối trí nhìn lại, dường như chỉ là bình thường thuyền đánh cá, không giống như là đến bắt giữ cá ngừ vây xanh. Có thể chỉ là trùng hợp đi ngang qua đi, chỉ mong hắn có thể rất nhanh điểm rời khỏi. Thuyền trưởng vừa nói, một bên tiếp tục dùng kính viễn vọng xem xét thuyền đánh cá của Vương Hải. Sau đó không lâu, hắn triệt để thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thoải mái tiêu dung. Hắn nhìn thấy, Vương Hải móc ra một cái cần câu. Cần câu thon dài xíu xiu, dây câu so với không. Số 4 tuyến còn mảnh, lưới câu cũng cực kỳ nhỏ. Tiểu này cần câu, câu 2 cân ngư cũng khó khăn, chớ nói chi là hơn 200 kg cá ngừ vây xanh. Thuyền trưởng để ống nhòng xuống, đối với thủ hạ thuyền viên cười nói, không có việc gì, bọn hắn không phải đến bắt giữ cá ngừ vây xanh. Bà cả, dọa lao tử giật mình. Hai cái này ngu ngốc vận khí thật tốt, vừa vặn chạy đến cá lớn phía trên đi. Bọn hắn nếu là biết mình dưới chân đang có một cái hơn 200 kg cá lớn, có thể hay không kinh ngạc. Chờ một chút nhìn xem nét mặt của bọn hắn liền biết. Ha ha ha. Thuyền viên đoàn lộ ra nụ cười bị ổi, lên tiếng cười to nói. Chương 42, không thể nào chương 42, không thể nào cá ngừ vây xanh. Chiều dài 2.53m, thể trọng 271 kg. Đưa vào hoàn tất. Cần câu đang tự động phối trí áp dụng lưỡi câu, mồi câu. Vương Hải trên cần câu ghi vào làm kỳ kim thương ngư, cá ngừ, thông tin. Trong tay hắn cấp 2 cần câu bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản chỉ có kim băng lớn nhỏ lưỡi câu thẳng lập tức kéo dài tới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến lớn dài ra, tiếp lấy biến cong, cuối cùng tạo thành lớn chừng bàn tay lưỡi câu. Treo tại lưỡi câu trên mồi câu sinh học giả cũng phát sinh biến hóa, biến thành một cái to lớn ống đựng bút cá mực, nửa mét lớn nhỏ, sinh động như thật. Càng làm Vương Hải không nghĩ tới là, mồi câu sinh học giả không riêng bên ngoài quan nhìn lên tới tượng sống sờ sờ cá mực, ngay cả tỏa ra ra tới kia một cỗ cá mực mùi tanh cũng giống nhau như lúc. Nếu không biết lưỡi câu trên treo lấy mồi câu là mồi câu mô phỏng, chắc chắn cho rằng là thực sự cá mực. Cá mực là cá ngừ vây xanh yêu thích đồ ăn một trong. Như thế sống sờ sờ cá mực nếu là đưa đến bên mồm của nó chắc chắn sẽ không từ chối. Lưỡi câu cùng mồi câu là không thành vấn đề. Vương Hải hiện tại cần phải giải quyết vấn đề là như thế nào đem mồi câu đưa đến cá ngừ vây xanh bên miệng. Cá ngừ vây xanh bởi vì đặc thù mã bộ cấu tạo nguyên nhân, cần thông qua không ngừng bơi lội đến thu hoạch dưỡng khí, một sáng dừng lại, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Cái này cũng đưa đến, nó trong nước vị trí 10 phần trôi nổi không chừng. Dường như tất cả câu cá ngừ vây xanh người, đều là phóng mồi câu sau chờ nó chính mình đến mắc câu, không ai có thể đem mồi câu trực tiếp đưa đến bên mồm của nó. Chẳng qua Vương Hải khác nhau. Cấp 2 cần câu mồi câu mô phỏng có tại dưới nước bơi lội năng lực, Vương Hải có thể thông qua cần câu bộ điều khiển mồi câu tại dưới nước chủ động du hướng về SZN vây cá kim đương ngư, cá ngừ. Làm nhưng, muốn hoàn thành này một cái làm việc, còn phải ủy lại máy dò đến tiến hành phụ trợ, nếu không không biết cá ngừ vây xanh giáp biển bên trong vị trí cụ thể. Vương Hải đem mồi câu thả vào trong biển về sau, bắt đầu ở máy dò trên màn hình bắt đầu thao tác. Đầu tiên là lựa chọn tự động truy tung công năng, đem cá ngừ vây xanh là truy tung mục tiêu. Cá ngừ vây xanh thời gian thực hình tượng biểu hiện tại trên màn hình, sau đó, nhìn máy dò hiển kỳ bình mạng, làm việc cần câu bộ điều khiển, khống chế mồi câu mô phỏng tới gần cá ngừ vây xanh. Thế là, trong biển xuất hiện một màn ma quái. Phía trước một cái cá ngừ vây xanh đang du động, phía sau một cái ống đựng bút cá mực, chạy đi đầu thai dường như liều mạng đuổi theo cá ngừ vây xanh đang chạy. Đem chung quanh ngư cũng nhìn xem sững sờ. Tại Vương Hải câu cá trong lúc đó, nước xạ cụ dạ đội tàu nhích lại gần. Trên thuyền thấp bé chơi bẩn nước xạ cụ dạ thuyền biên, trên mặt treo lấy nụ cười dối trá, dạ bộ như 10 phần có lễ phép nói ra, tiên sinh, phiền phức ngài nhường chỗ đưa. Đây là chúng ta tìm thật lâu câu điểm, chúng ta vô cùng cần nơi này, kính nhờ. Bên ấy có không tệ tiểu cá mũ, ngài có thể đến bên ấy đi. Vương Hải nghe được thanh âm của bọn hắn, nhưng không có nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Vương Hải thân mình đúng thì bọn hắn phản cảm, lúc này lại nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười dối trá lúc, liền càng thêm phản cảm. Thế là, Vương Hải hướng phía bọn hắn phất phất tay, hô lớn, các ngươi khỏe à, vật nhỏ nhóm, cút đi. Lập tức không còn phản ứng bọn hắn, chuyên tâm câu chính mình ngư. Nước xạ cụ dạ thuyền biên đoàn, nhìn thấy Vương Hải không có phải rời khỏi ý nghĩa, lập tức xé toang rối trá bề ngoài, trên mặt lộ ra trào phúng cùng cười lạnh. Hướng phía Vương Hải tức giận hô, uy, người trẻ tuổi, ai để ngươi ở đâu câu cá? Nếu là không muốn được đánh lời nói, mau chóng rời đi. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi đang chỗ nào có thể câu được cái gì ngư? Một màn này, bị đang lấy dễ ảm tiểu địch toàn bộ hành trình đập tới. Phong lấy dễ ảm báo bình luận náo nhiệt. Cái năn lớn đến phiên dịch một chút, bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn cấp bách, đang mắng người. Là cái này người nước xạ cụ dạ lễ phép sao? Cười thì cha đi. Bất quá, vẫn là phải khuyên thuyền trưởng một câu, đối diện nhiều người, cẩn thận một chút. Tiểu địch đem báo bình luận trên phiên dịch nói cho Vương Hải. Vương Hải nghe xong, chấn định tự nhiên, không có chút nào cảm giác bất ngờ. Với lại, chẳng những không có tức giận, ngược lại là lộ ra nụ cười. Nước xạ cụ dạ thuyền viên cũng là hướng về phía đầu này cá ngừ vây xanh mà đến, thấy có người tại nơi này câu cá, khẳng định tức giận chửi mẹ. Bọn hắn càng là tức giận, Vương Hải thì càng cao hứng. Về phần uy hiếp của bọn hắn, kia càng là hơn chê cười. Vương Hải tự nhận, ở trong biển không có người nào là đối thủ của mình, cho dù mười mấy người cộng lại cũng giống như vậy. Không cần để ý bọn hắn. Nói xong, Vương Hải tiếp tục chuyên tâm đi điều khiển mồi câu mô phỏng. Không bao lâu, mồi câu mô phỏng đến gần rồi cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh dường như ngửi được mồi câu mô phỏng hương vị, đột nhiên quay người, hướng phía mồi câu mô phỏng nhìn lại. Thấy là một cái thơm ngào ngạt cá mực chủ động đưa tới cửa về sau, nó không có chút nào khách khí, mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt vào mồi câu mô phỏng. Dây câu điên cuồng phóng tuyến vòng điên cuồng chuyển động, dây câu bị nhanh chóng kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, cần câu đốn lượn thành trăng lưới liềm hình dạng. Cuối cùng ăn. Vương Hải cười nói. Lúc này, hắn nhìn thấy cần câu trên màn hình xuất hiện nhắc nhở, cá ngừ vây xanh đã căng câu, xác nhận không cách nào thoát câu. Nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, Vương Hải bịn chắc cần câu, đem cần câu một mặt kẹt ở trên bông thuyền, sau đó bắt đầu mánh thu dây. Câu cái khác ngư, vì thoải mái một chút, đều sẽ lựa chọn trước phóng tuyến lưu một lưu ngư. Nhưng cá ngừ vây xanh không giống nhau. Cá ngừ vây xanh bị kinh sợ sau đó rồi sẽ mãnh liệt dãy rủa. Lúc này thể nội lá gan kẹo sẽ dần dần chuyển hóa làm axit lactic, sứ chất thịt biến chất, mọi nhừ, hương vị cùng cảm giác trên phạm vi lớn hạ xuống. Dãy rủa thời gian càng dài, chất thịt càng kém, do đó, thường thường tại cá ngừ vây xanh bị bắt vớt lên đến về sau, cũng sẽ lập tức bị giết chết. Nếu để cho cá ngừ vây xanh ở trong biển dãy rủa quá lâu, thì cá phẩm chất thì giảm mất đi nhiều. Do đó, điều kiện cho phép phía dưới, tận lực nhanh chóng đem nó thu đi lên, thì phẩm chất mới tốt. Nhìn thấy Vương Hải điên cuồng thu dây, đội tàu nước xạ cụ dạ thuyền biên đoàn sôi nổi chế giễu nghị luận. Mau nhìn, tiểu tử kia bên trong cá. Ta dám khẳng định, nhất định là cái cá lớn, theo động tác của hắn có thể nhìn ra, con cá kia khẳng định vượt qua 2 cân. Ha ha, 2 cân cá lớn. Sơn Điển Quân ngươi chân hài hước. Muốn ta nhìn xem, khẳng định chí ít có 5 cân, cũng không biết hắn dây câu có thể hay không chống được. Chúng ta muốn hay không đi chúc mừng một chút hắn, câu trúng rồi cá lớn a. Rất nhanh, nhóm người này trên mặt cười lạnh im bặt mà dừng. Nghị luận âm thanh cũng đình chỉ, vô cùng yên tĩnh. Trên mặt của bọn hắn hiện đầy kinh ngạc. Hai hơn 70 kg cá ngừ vây xanh, ở trong biển dường như là một con trâu, lực lượng to lớn vô cùng. Cũng may ăn nước thuốc cải thiện thể chất sau đó Vương Hải, lực lượng so với nó còn lớn hơn. Lại thêm không cần suy xét cắt đứt quan hệ cùng thoát câu vấn đề. Mặc dù cá ngừ vây xanh kịch liệt tại chống cự, nhưng vẫn là bị Vương Hải từ từ kéo gần lại thuyền đánh cá, cuối cùng nổi lên mặt nước. Nhìn thấy nổi lên mặt nước cá ngừ vây xanh, nước xạ cụ dạ thuyền biên đoàn cũng choáng váng. Bọn hắn dùng kinh ngạc cùng không thể tin được ánh mắt, nhìn một chút ngư, lại nhìn một chút Vương Hải. Dùng gần như hống âm thanh nói ra, "Không, không thể nào. Là cái kia cá ngừ vây xanh." Hắn lại đem cá ngừ vây xanh câu đi lên. Sát thực nói, hắn là dùng bạo lực kéo lên.
Không thể nào, nhỏ như vậy tuyến.
Không thể nào, hắn làm sao có khả năng có lực lượng lớn như vậy.
Không thể nào, cái kia cá ngừ vây xanh tinh khôn vô cùng, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì cắn hắn câu.
Chương 43, tức xỉu chương 43, tức xỉu trừ ra nước xạ cụ dạ thuyền viên bên ngoài, phòng lấy dễ ảm khán giả cũng không phải thường kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù biết Vương Hải đang câu cá, hơn nữa là câu cá lớn, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Hải lại câu được một cái mấy trăm cân cá ngừ vây xanh. Hơn nữa, còn là mấy phút, liền đem ngừ câu đi lên. Nhìn thấy cá ngừ vây xanh nổi lên mặt nước một khắc này, bọn hắn cũng choáng váng. Sau đó, vô số báo bình luận chiếm cứ phòng lấy dễ ảm màn hình. Thuyền trưởng quá lợi hại. Ta nguyện xưng ngươi là đầu âm thứ nhất câu cá lao. Nhìn ra đầu này cá ngừ vây xanh 500 cân trở lên, từ trước đến giờ chưa từng thấy cá lớn như thế, khỏi phải nói câu được thực tên chế hâm mộ. Ta đã bị thuyền trưởng chấn tê, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta khẳng định không thể tin được. Cùng nước xạ cụ dạ thuyền biên khác nhau là, khán giả sau khi khiếp sợ, là vui duyệt. Không ít người đã phán đoán ra trước đó đội tàu nước xạ cụ dạ đến gần ý đồ, thế là tại trong màn đạn nói ra, thuyền trưởng này một đợt làm việc cho Long Quốc người tăng thể diện ngay trước đội tàu nước xạ cụ dạ mấy chục người trước mặt, vượt lên trước câu được đầu này cá ngừ vây xanh. Nước xạ cụ dạ thuyền viên khẳng định phải khóc chết rồi, vừa nghĩ tới bọn hắn khóc tăng mặt thì không hiểu ra sao vui vẻ. Làm chết đám kia đồ chó hoang, ai nói nước xạ cụ dạ thuyền viên tải câu cá vượt qua Long Quốc. Tại người xem nghị luận bên trong, Vương Hải điểm tích lũy hệ thống xoạt 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 tăng vọt. Tiếp xuống, nước xạ cụ dạ thuyền viên cùng phòng lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy làm bọn hắn lại lần nữa khiếp sợ một màn. Theo bình thường quá trình, cá ngừ vây xanh bị kéo đến mặt nước về sau, sẽ dùng xiên cá gai thân thể của nó, sau đó dùng chép lưới phối hợp xiên cá đưa nó mò được trên thuyền. Có thể Vương Hải không hề có làm như thế. Hơn 500 cân cá ngừ vây xanh bị hắn dùng cần câu gắng gượng kéo đến trên thuyền. Một màn này đem hùng hùng hổ hổ nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn cũng sợ tè ra quần. Mấy cái khí thế hung hung muốn tìm Vương Hải lý thuyết thuyền viên, cơ thể không nhịn được lui về sau.
Không, ta nhìn thấy cái gì? Cái kia cá ngừ vây xanh nói ít cũng có hơn 500 cân đi.
Hắn lại trực tiếp đem nó kéo đến trên thuyền.
Trời sinh thần lực sao?
Quá bất khả tư nghị. Thế giới đỉnh cấp đại lực sĩ cũng không gì hơn cái này. Nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn hiện trường mắt thấy đây hết thảy, mặt trên đều lộ ra vặn béo nét mặt, ôm đầu không thể tin được đây hết thảy.
Phong lấy dễ ảm khán giả cũng là như thế.
Thuyền trưởng lần nữa đổi mới ta đúng nhân loại cực hạn nhận biết.
Đừng nhìn thuyền trưởng gầy, đầu khớp xương đều dài thịt.
Cử tạ thi đấu không có ngươi, ta cũng không nhìn.
Quáng yêu, thuyền trưởng là ta đã thấy cái thứ nhất như vậy kéo ngư câu cá lão.
Cái khác câu cá lão cũng yếu phát nổ.
Vương Hải điểm tích lũy hệ thống lần nữa vụ vụ tăng gọn.
Vương Hải đoán được hai bên người kinh ngạc, cũng đoán được chính mình điểm tích lũy sẽ tăng gọn, nhưng hắn không có gấp đi thăm dò nhìn xem báo bình luận, cũng gấp không có đi xem xét điểm tích lũy tình huống, mà là lựa chọn trước xử lý đầu này đã bị kéo đến thuyền đánh cá bong tàu cá ngừ vây xanh. Giết cá ngừ vây xanh tốc độ càng nhanh, thịt của nó chất lại càng tốt. Vương Hải đem cá ngừ vây xanh kéo đến bong thuyền về sau, dùng dao cuốn tới cá ngừ vây xanh trên đầu, phá hủy nó tùy não. Đây là sát ngư nhanh chóng nhất cũng là tối không thống khổ cách làm. Cá ngừ vây xanh không có dây rùa, thì không nhúc nhích đã chết đi. Tiếp theo, Vương Hải chém tới cá ngừ vây xanh cái đuôi, tại hai bên má bộ hướng xuống vây ngược đi lên một chút chỗ vẽ một đao. Cuối cùng, đem cá ngừ vây xanh treo ngược ném trở về trong biển, lôi kéo treo ngược ở trong biển cá ngừ vây xanh mượn nhờ nước biển cọ rửa trên người nó huyết dịch. Đây là cá ngừ vây xanh lấy máu quá trình. Cá ngừ vây xanh đánh bắt đi lên về sau, nhất định phải lập tức lấy máu, bằng không huyết dịch sẽ lưu tại trong thịt, dẫn đến thịt màu sắc trở nên đỏ sậm, hương vị biến tanh hôi, cực lớn ảnh hưởng cảm giác. Nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn nhìn thấy Vương Hải phen này thuần thục làm việc về sau, cuối cùng phản ứng lại. Bọn hắn trước đó đều nghĩ sai, Vương Hải mục đích thực sự chính là hướng về phía đầu này cá ngừ vây xanh mà đến. Đây chính là bọn hắn đau khổ truy đuổi 5 ngày lâu con mồi, bị người nhanh chân đến trước. Bọn hắn giận không kèm được. Theo trong lúc khiếp sợ sau khi tỉnh hồn lại, hướng về phía Vương Hải hô, "Bà cạ, đó là chúng ta ngư, ngươi không thể mang đi. Là chúng ta phát hiện trước, chúng ta đã truy đuổi đã mấy ngày. Ngươi tên hôn đản này, đoạt chúng ta ngư. Mau đưa ngư trả cho chúng ta." Vương Hải chuyên tâm cho cá ngừ vây xanh lấy máu, mặc kệ bọn hắn, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Dù sao nhìn thấy bọn hắn tức giận dáng vẻ, trong lòng thì không hiểu vui vẻ.
Mau nhìn, nước xạ cụ dạ ngu xuẩn nhóm cấp bách.
Nghe không hiểu, ai tôi phiên dịch một chút. Bọn hắn nói ngư là bọn hắn phát hiện trước, thuộc về bọn hắn. Bọn này ngu xuẩn muốn cười cha chết. Xem bọn hắn nhớn nhác dáng vẻ, vẫn đúng là thoải mái a.
Nước xạ cụ dạ thuyền viên giận điên lên.
Trong đó một chiếc gần sát thuyền đánh cá của Vương Hải. Một cái gan lớn thuyền viên, cầm một cái cây gậy, thở phì phò nhảy tới Vương Hải trên thuyền muốn cùng Vương Hải giảng đạo lý.
Vương Hải sau khi thấy, không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một cước đem hắn đá phải trong biển.
Cái khác chuẩn bị lên thuyền người, sôi nổi sợ tới mức về sau rút lui, đi vớt bọn hắn cái đó rơi vào trong nước thuyền viên về sau, không còn dám có bất kỳ cử động nào.
Không bao lâu, Vương Hải cho cá ngừ vây xanh phóng xong rồi huyết, lại lần nữa đem nó kéo đến trên thuyền.
Tiếp theo, cho cá ngừ vây xanh đi trừ ra mang cá cùng nội tạng. Cá ngừ vây xanh xử lý thì làm xong, tiếp xuống phóng tới hầm chứa đá bên trong đóng băng liền tốt. Chẳng qua, tại để vào hầm chứa đá trước đó, Vương Hải cần cắt xuống một chút đến, nhìn một chút nó chất thịt phẩm chất.
Vương Hải dừng là cái đuôi đi lên một điểm thịt.
Một đao xuống dưới, hắn đẩy tay dầu trơn. Một viên màu đỏ lấp lóe, màu sắc sáng rõ, mỡ đường vân rõ ràng đông tuyết cá ngừ vây xanh thịt cá, nương theo lấy đặc biệt mùi thơm thình lình hiện hiện. Bất kể là màu sắc hay là hoa văn, A cấp 5 cái khác cùng thịt bò tại trước mặt nó, cũng không đáng giá nhắc tới. Cợt mờ nở. Quá đẹp. Này màu sắc, xem xét chính là cực phẩm. Chỉ là nhìn, ta thì chảy nước miếng. Có tiền ta nhất định có thể mua một cái cách màn hình người được mùi thơm điện thoại. Thuyền trưởng nhanh nếm một chút là mùi vị gì? Khán giả đội vàng thúc giục nói. Nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, trên mặt không cam lòng tâm trạng càng phát nồng đậm. Đánh bắt cá ngừ vây xanh, bọn hắn là chuyên nghiệp, giết qua vô số đầu cá ngừ vây xanh, cho nên cá ngừ vây xanh chất thịt phẩm chất, bọn hắn một chút có thể nhìn ra. Bọn hắn bắt cá nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua đẹp như thế chất thịt. Vương Hải trên tay khối kia kim thương ngư, cá ngừ, thịt, trên thuyền một con kia kim thương ngư, cá ngừ, theo bọn hắn nghĩ chính là phát sáng tỏa sáng vàng, vốn nên thuộc về bọn hắn bây giờ lại bị đoạt, con kia kim thương ngư, cá ngừ, chất thịt càng tốt, bọn hắn tự nhiên càng là phẫn nộ cũng không cam lòng. Thậm chí, đang nhìn đến kim thương ngư, cá ngừ, chất thịt về sau, bọn hắn thuyền trưởng tức xỉu. Chương 44, Ngốc Hạ chương 44, Ngốc Hạ tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Vương Hải đem cắt đi cá ngừ vây xanh thịt đi ra cắt miếng, bày tại đĩa bên trên, mang tới hải sản xì dầu, cùng tiểu địch cùng nhau bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Tới trước một viên nguyên vị, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, một chút cũng không cảm giác được dầu mỡ, chất thịt miên đu, ngay đến phía sau còn có một cỗ đặc thù mùi thơm. Lại đến một viên chấm xì dầu, giữ bước vốn có cảm giác bên ngoài, còn nhiều một chút phong vị, hương vị càng thêm phong phú. Ăn ngon. Ăn hai khối cá ngừ vây xanh xạ xì mì về sau, Vương Hải trên mặt lộ ra nụ cười. Vì hắn đã có thể xác định, đầu này cá ngừ vây xanh chất thịt tuyệt đối là cực phẩm cấp. Tiểu địch thỏa mãn nét mặt, cũng có thể nói rõ điểm này. Nàng ăn sau khi xong, thậm chí còn chưa thỏa mãn nói ra, thuyền trưởng, quá hạnh phúc, đây là ta nếm qua cá ngừ vây xanh xạ xì mì bên trong, món ngon nhất một lần, muốn hay không lại đến từng chút một. Không thể bỗng chốc ăn quá nhiều, trước trở về rồi hay nói đi. Vương Hải nói xong, đem cá ngừ vây xanh đem đến hầm chứa đá bên trong chứa đựng. Nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn nhìn thấy Vương Hải cùng tiểu địch ăn đến mỹ vị như vậy, bọn hắn càng phẫn nộ, một bên chảy nước bọt một bên không ngừng mắng to, bà cạ, ghê tởm, khốn nạn, đem chúng ta ngư trả lại, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ rời khỏi. Mang lấy còn tụ tập bọn hắn đội tàu ba chiếc thuyền lớn chắn thuyền đánh cá của Vương Hải trước mặt, một bộ không cho Vương Hải rời đi dáng vẻ. Khán giả thấy cảnh này không khỏi thảo luận lên, đám người kia không nói ngư đức, trong biển ngư ai câu đi lên chính là của người đó, chính mình bất lực còn tức giận. Nhìn xem địa bộ này là dự định trắng trợn cướp đoạt, một đám kẻ cướp rất đáng hận ỉ vào thuyền nhiều người nhiều, bắt nạt chúng ta thuyền trưởng. Đã sớm đoán được, bọn hắn luôn luôn cũng không giảng đạo lý, theo tổ tông thập bát thay mặt bắt đầu chính là như vậy, giữ thuyền trưởng tốt nhất cẩn thận một chút. Khán giả tức giận bất bình, đồng thời là Vương Hải cùng tiểu địch an nguy cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc nơi này là công hải, mà đối diện là một đám không giảng đạo lý người xấu. Vương Hải giúp xong sự việc, nhìn về phía nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn, nhìn thấy bọn hắn còn đang ở hùng hùng hổ hổ. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng theo ánh mắt của bọn hắn cùng vẻ mặt đã nhìn ra bọn hắn bất thiện, lại nhìn thấy bọn hắn dùng thuyền lớn cản đường, lập tức đã hiểu bọn hắn muốn làm gì. Thế là Vương Hải nhẫn không ngừng cười lạnh nói, tiểu quỷ tử nhóm, đường đi của các ngươi hẹp. Nói xong, Vương Hải mang theo tiểu địch tiến nhập phòng điều khiển. Đột đột đột, khoang thuyền phòng máy trong 10 đài động cơ đồng thời mở ra, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Thuyền đánh cá bắt đầu chuyển động, hướng thẳng đến ngăn ở phía trước nước xạ cụ dạ thuyền lớn đụng tới. Trên thuyền viên đoàn trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, nhìn ra thuyền đánh cá, cười lạnh nói ra, làm cái gì? Ha ha ha, kẻ ngu này, một chiếc phá thuyền gỗ cũng nghĩ cùng chúng ta thuyền lớn đối kháng. Hừ, đây là do ngươi tự chuốc lấy, người trẻ tuổi. Chỉ thấy bình một tiếng vang, thuyền đánh cá của Vương Hải phá tan nước xạ cụ dạ thuyền lớn, còn đem thuyền lớn bong thuyền xô ra một cái lỗ thủng. Trên thuyền viên cũng sôi nổi bị chấn ngã trên mặt đất, mà thuyền đánh cá bình yên vô sự, không hư hao chút nào, tiêu sái rời đi. Khán giả cũng nhìn xem ngây người. Thuyền trưởng, tiểu châu cái bay trên trời, châu bò lên trời, quá cứng không thể không phục. 666, ta nguyện xưng ngươi là ngoài trời lấy dễ ảm thứ nhất mãnh nhân. Nước xạ cụ dạ đám kia chơi bẩn ra hỏa, khẳng định ngốc hả, quá hả giận. Báo bình luận đoán không sai. Nước xạ cụ dạ thuyền viên đoàn cũng choáng váng, đứng lên về sau, dùng vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn đi xa thuyền đánh cá. Cuối cùng, tại nguyên chỗ bất lực phẫn nộ. Chẳng qua, Vương Hải không có tính toán như vậy bỏ qua. Hắn vừa lái nhìn thuyền, một bên làm việc máy dò hiện kỳ bình mạng, lựa chọn cái khác dò xét công năng, tìm kiếm nước xạ cụ dạ tại vùng biển này ở dưới lưới câu vàng. Rất nhanh đã tìm được. Tổng cộng 10 đầu chủ tuyến, cũng lơ lửng tại ước chừng khoảng 10 mét nước sâu chỗ. Mỗi cái chủ tuyến đều dài đến 3 mét, mỗi 1 mét hệ một cái chi nhánh, buộc lại dòng dã 1 vạn cái chi nhánh 1 vạn cái lưới câu. 10 đầu dây câu vàng, cơ hồ đem vùng biển này cũng bao hết tiếp theo. Bọn này vật nhỏ chắc chắn hung ác à, chẳng thể trách mấy cái kia câu cá lao sẽ câu không đến ngư, giống như vậy hạ câu, tất cả lớn nhỏ kim thương ngư, cá ngừ đều bị bọn hắn nhận đầu à. Cũng cho ngươi tịch thu, nhìn xem ngươi cản rỡ. Vương Hải nhìn máy dò màn hình nói thầm hai câu, lập tức thay đổi đầu thuyền, lái hướng dây câu vàng vị trí. Sau khi đến nơi đó, Vương Hải trước tiên đem thuyền ngừng lại, sau đó lưới đánh cá nhắm ngay dây câu vàng chủ tuyến hạ xuống dưới, và lưới đánh cá vững vàng cuốn lấy dây câu vàng, sau đó lần nữa phát động thuyền đánh cá, dùng thuyền kéo lấy lưới đánh cá, nhường lưới đánh cá kéo đi trong biển dây câu vàng. Một cái, hai cái, tất cả dây câu vàng chủ tuyến đều bị Vương Hải dùng lưới đánh cá cuốn lấy kéo đi. Thuyền trưởng đây là đang làm gì a? Thả lưới sao? Đây là lưới kéo, cũng là bắt cá vừa gieo xuống lưới cách thức. Đoán chừng thuyền trưởng lại phát hiện nơi này ngư rất nhiều, chờ mong ngư hoạch. Khán giả sôi nổi nghị luận. Vương Hải cười lấy giải thích nói, không phải ngư, kéo lấy chơi.
Không bao lâu, đội tàu nước xạ cụ giả thuyền viên đoàn cuối cùng phát hiện bọn hắn dây câu vàng bị kéo đi sự việc, tất cả mọi người choáng váng.
Làm thuyền trưởng dùng hàng hải kính viễn vọng nhìn thấy thuyền đánh cá của Vương Hải, lôi kéo lưới đánh cá theo dây câu vàng vị trí thổi qua lúc, lập tức phản ứng là chuyện gì xảy ra.
Là tiểu tử kia.
Hắn thuyền đánh cá liền tại nơi đó.
Ngu xuẩn, còn không mau truy.
Thuyền trưởng phẫn nộ hô. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng, bốn chiếc thuyền lớn cũng vị trí ngang nhau, mênh mông quần quận hướng phía thuyền đánh cá của Vương Hải đuổi theo.
Rất nhanh,
bọn hắn phát hiện một kiện làm bọn hắn vừa kinh ngạc lại tuyệt vọng sự việc. Thuyền đánh cá kéo lấy nặng nề vô cùng lưới đánh cá, tốc độ lại còn nặng cùng ô tô giống nhau, ở trong biển cấp tốc mà đi, không đến 2 phút, liền biến mất ở chân trời.
Bà cả, khốn nạn,
một đám ngu xuẩn. Thuyền trưởng dùng kính viễn vọng cũng tìm không được nữa thuyền đánh cá của Vương Hải bóng dáng, phẫn nộ bất lực gầm thét lên.
Cùng lúc đó, trong lòng hối hận vô cùng, vì sao mình muốn đi trêu chọc tiểu tử kia?
Lúc này tốt, mất cả chỉ lẫn trải. Không chỉ cá ngừ vây xanh không có mò lấy, ngay cả tổng giá trị 100 vạn 10 đầu dây câu vàng cũng bị mất.
Vương Hải vừa nghĩ tới nước xạ cụ dạ nhóm người kia hiểu rõ dây câu vàng bị kéo sau khi đi nét mặt, trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười.
Nhìn núi thủ bệnh thiếu máu, so với chính mình kiếm lời còn muốn thoải mái.
Thuyền đánh cá lấy tốc độ cực nhanh chẳng thái, mở hơn 1 giờ.
Cự ly này phiến kim thương ngư, cá ngừ, hải vực đã có hơn 200 cây số xa.
Đến nơi này, biển rộng mênh mông, nước xạ cụ dạ nhóm người kia không thể nào lại có thể đem dây câu vàng tìm về đi.
Vương Hải đem thuyền ngừng lại, kéo lưới đánh cá, thở ra lưới đánh cá, nhường kéo đến nơi này dây câu vàng cũng chìm vào đáy biển.
Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn thấy nơi này, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Đây là đám người kia dây câu cùng lưới câu.
Thuyền trưởng quá xấu rồi.
Ta rất thích.
Chẳng qua thuyền trưởng phải cẩn thận coi chừng người khác nói với ngươi trộm cắp.
Trộm cắp?
Cái gì trộm cắp?
Thuyền trưởng chỉ là thả lưới a, làm sao biết sẽ kéo tới một đống dây câu lưới câu?
Ta Trương Tam có thể làm chứng, thuyền trưởng chỉ là đơn thuần muốn bắt cá, những thứ này lưới câu cũng không biết là từ đâu tới.
Có cần ta Trương Tam tùy thời có thể vì ra tòa
xử lý tốt dây câu vàng.
Vương Hải tiếp tục mở nhìn thuyền hướng phía trở về phương hướng trở về địa điểm xuất phát.
Mà đúng lúc này, hắn nhận được phòng ăn giám đốc Lưu Tiểu Phong điện thoại.
Vương tổng, việc lớn không tốt.
Lưu Tiểu Phượng dùng đến gấp giọng nói.
Làm sao vậy?
Vương Hải hoài nghi hỏi.
Cực Tiên Lâu liên hợp bãi biển ngày lễ mấy chục gia hải sản phòng ăn, tổ chức cá ngừ vây xanh đánh giá đại hội, cũng mời chúng ta phòng ăn, quảng cáo đã đánh ra, cả nước các nơi thực khách cũng mộ danh mà đến, chúng ta phòng ăn nếu là không tham gia, sợ rằng sẽ làm rất nhiều hộ khách thất vọng.
Lưu Tiểu Phượng giải thích nói.
Vương Hải càng thêm nghi ngờ, này có cái đại sự gì không tốt?
Tham gia thôi.
Ngài có thể không biết, lần trước chúng ta không phải cự tuyệt tập đoàn Ổ Kỳ tại sao?
Bọn hắn quay đầu liền đi nâng đỡ Cực Tiên Lâu, vì bọn họ cung cấp một cái hơn 400 cân phẩm chất tốt nhất cá ngừ vây xanh, chúng ta phòng ăn tồn kho cá ngừ vây xanh, rất khó cùng bọn hắn đọ sức.
Cái này buổi thẩm định mặt ngoài là mỹ thực giao lưu hội, thực tế là nhằm vào chúng ta phòng ăn mà tổ chức, bọn hắn muốn để cho chúng ta phòng ăn danh dự sẽ không.
Lưu Tiểu Phượng giải thích nói.
Lưu Tiểu Phượng tiếp tục nói ra, Vương tổng, chúng ta nếu không thì không tham gia lần này a.
Đợi khi tìm được tốt hơn nguồn cung cấp về sau, lại đơn độc tổ chức một lần.
Vương Hải nghe xong đã hiểu cười nói, thì ra là thế, chúng ta phòng ăn cũng tham gia, ngươi đừng hốt hoảng, đến lúc đó nhiều mời chút ít phóng viên, mỹ thực sở trẻ a mẹ, mỹ thực cút chủ đến hiện trường.
Để bọn hắn hiểu rõ, ai mới là vua cá ngừ vây xanh.
Lưu Tiểu Phượng vẻ mặt dấu chấm hỏi.
Làm theo là được.
Chương 45, buổi thẩm định chương 45, buổi thẩm định Cực Tiên Lâu cùng Vương Hải nhà hàng thế giới hải sản giống nhau, đồng dạng là Tân Hải thị nổi tiếng lâu đời hải sản phòng ăn, cũng đồng dạng mở tại khu nghỉ dưỡng bãi biển ngày lễ. Chẳng qua so với thế giới hải sản, Cực Tiên Lâu phải kém một cái cấp bậc, bất kể là giá cả, phục vụ hay là hương vị, cũng kém một ít.
Cực Tiên Lâu lão bản gọi Triệu Phàm, là hơn 60 tuổi lão đầu.
Triệu Phàm mỗi ngày làm nhiều nhất sự việc chính là ngồi ở Cực Tiên Lâu lầu trên nhìn ra xa thế giới hải sản, tự hỏi như thế nào mới có thể nhường Cực Tiên Lâu đổi thượng hải tươi đại thế giới, thậm chí vượt qua thế giới hải sản.
Nhường Cực Tiên Lâu biến thành tất cả Tân Hải thị tốt nhất hải sản phòng ăn.
Thậm chí tại hắn buổi tối lúc ngủ, nằm mơ đều đang nghĩ chuyện này.
Hôm nay, Triệu Phàm cơ hội rốt cuộc đã đến.
Ổ Kỳ Tạ Gọ Rồ cũng bị Lưu Tiểu Phượng đuổi đi sau đó, phẫn nộ phi thường. Vì vãn hồi chính mình mặt, vãn hồi đàm phán không thành làm ăn, hắn quyết định áp chế một chút thế giới hải sản nhiệt khí, nhường Lưu Tiểu Phượng hối hận chính mình hành động, cuối cùng quy cầu cùng tập đoàn Ổ Kỳ Tạ lần nữa hợp tác. Hắn nghĩ tới một cái kế hoạch, dùng tập đoàn tốt nhất cá ngừ vây xanh tài nguyên, đi đỡ cầm thế giới hải sản đối thủ, cướp đoạt thế giới hải sản khách hàng, nhường thế giới hải sản minh bạch qua đến, không có bọn hắn cá ngừ vây xanh, thế giới hải sản căn bản không được. Thế là Ổ Kỳ Tạ Gọ Rồ cụ tìm được rồi Cực Tiên Lâu. Cái này tại Tân Hải thị miễn cưỡng được xưng tụng là thế giới hải sản đối thủ cạnh tranh phòng ăn.
Triệu lão bản, chuẩn bị một hồi đại hội thẩm định cá ngừ, ta sẽ vì ngươi phòng ăn cung cấp tốt nhất kim thương ngư, cá ngừ, bảo đảm năng để ngươi phòng ăn trong buổi thẩm định rực rỡ hào quang, đánh bại thế giới hải sản.
Ngươi là hiệp hội thương mại ẩm thực Tân Hải thị phó hội trưởng, chuẩn bị tiểu này đại hội, chắc hẳn ngươi vô cùng thạo đi.
Cực Tiên Lâu trong văn phòng, Ổ Kỳ Tạ Gọ Rồ cụ tràn đầy tự tin nói với Triệu Thiên.
Triệu Thiên chìm đắm ăn uống ngành nghề hơn 10 năm, đã sớm tu luyện thành một chỉ lão hồ ly. Liếc mắt một cái thấy ngay Ổ Kỳ Tạ Gọ Rồ cụ mục đích. Hắn hiểu rõ Ổ Kỳ Tạ Gọ Rồ cụ khẳng định là tại thế giới hải sản đụng chạm, hiện tại sử dụng hắn tới đối phó thế giới hải sản. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tại ở một phương diện khác vượt qua thế giới hải sản là hắn suốt đời đến nay mộng tưởng. nếu là ổ kỳ tạ gõ rổ cụ có thể khiến cho hắn trên buổi thẩm định lực gáp thế giới hải sản một đầu, ra ngoài cái mục đích gì lại có quan hệ gì đâu. Cương Tấm tiên sinh, để cho ta xem xét ngư, ta muốn trước xác định thịt cá phẩm chất. Hắn cẩn thận nói. Ổ kỳ tạ gõ rổ cụ nở nụ cười, vỗ ngực bảo đảm nói, Triệu lao bản quá lo lắng, ta dám cam đoan, con cá kia tuyệt đối là chúng ta tập đoàn bắt được kim thương ngư, cá ngừ, bên trong, phẩm chất tốt nhất một cái, chất thịt tuyệt đối làm ngươi thỏa mãn. Không bao lâu, tập đoàn ổ kỳ tạ hầm chứa đá lái xe vào cực tiên lâu sau bếp. Một cái nặng hơn 480 cân, phẩm tướng cực tốt cá ngừ vây xanh theo trên xe tháo tiếp theo. Làm tan về sau, cực tiên lâu chủ bếp cắt đứt một khối nhỏ, thưởng thức dưới, lập tức lộ ra thỏa mãn nét mặt. Quay người nói với Triệu Tiên, lão bản, Cương Tấm tiên sinh nói không sai, đầu này cá ngừ vây xanh chất thịt đúng là nhất lưu, vượt qua trước đó chúng ta phòng ăn xuất ra bán bất luận cái gì một cái cá ngừ vây xanh chất thịt. Triệu Tiên nghe xong, chính mình cũng gắp lên một viên để vào trong miệng, ngay mấy lần về sau, lộ ra cười lạnh. Cương Tấm tiên sinh, tối nay ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Nếm đầu này cá ngừ vây xanh hương vị về sau, Triệu Thiên giống như đã thấy trên buổi thẩm định cực tiên lâu lực áp thế giới hải sản một đầu chẳng cảnh, trở nên không kịp chờ đợi lên, quyết định buổi thẩm định ngay tại tối nay tổ chức. Không thể không nói, Triệu Thiên tại ở một phương diện khác năng lực hay là rất mạnh. Hắn sử dụng hiệp hội ẩm thực phó hội trưởng thân phận, mượn ăn uống thương hội lực lượng, vì hiệp hội ẩm thực là ban tổ chức thu xếp buổi thẩm định. Thông qua đầu âm, Baidu, tài khoản công chúng hệ chặt và tuyến trên giới truyền thông con đường, là buổi thẩm định đánh lên che ngập bầu trời quảng cáo. Đồng thời còn mời Tân Hải thị thậm chí cả nước phạm vi bên trong mỹ thực danh lưu, mỹ thực sở trẻ a mẹ, mỹ thực út chủ tới trước tham gia buổi thẩm định. Thậm chí còn mời đến nghiệp nội rất có hy vọng, được xưng là chuyên gia ẩm thực Thái Nam tiên sinh là giám khảo một trong. Tại cố gắng của hắn dưới, trận này nguyên bản vô cùng nội vàng buổi thẩm định, toàn thành đều biết, oanh oanh liệt liệt. Hấp dẫn vô số bản địa nơi khác thực khách cùng ăn dưa quần chúng mộ danh mà đến. Bãi biển ngày lễ mười mấy gia hải sản phòng ăn cũng tham gia, không phải bãi biển ngày lễ cũng có mấy nhà nổi danh hải sản phòng ăn cũng tham gia. Lưu Tiểu Phượng hỏi tham qua Vương Hải ý kiến về sau, cũng đồng ý tham gia. Buổi tối, buổi thẩm định hội trường thiết lập ở cực tiên lâu trong đại sảnh. Triệu Thiên vì thắng thế giới hải sản một bậc, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, đem hội trường bố trí được lộng lẫy, tràn ngập đủ loại hải sản nguyên tố. Tự phục vụ đồ uống cùng tự phục vụ hoa quả bày đầy bốn phía, không giới hạn số lượng mặc cho khách tới hưởng dụng. Cực tiên lâu chiêu bài món ăn, hấp cá song chấm sao, bảo nước hải sâm, song long hí châu và cũng bày ra đây, mặc cho khách tới đánh giá. Lúc này còn chưa tới 7 giờ, năm tên trăm vạn fan hâm mộ mỹ thực sở trẻ ạ mẹ liền đã bắt tốt lịch dễ ảm trang bị, cũng bắt đầu lịch dễ ảm lên. Tới trước tham gia buổi thẩm định phòng ăn, mang theo chính mình phòng ăn kim thương ngư, cá ngừ, món ăn lần lượt vào sân. Khách tới cũng lần lượt trình diện. Mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng hội trường cũng đã náo nhiệt phi phạm. Đứng ở đại sảnh lầu 2 quan sát hội trường Triệu Tiên, trên mặt hiện đầy đủ cười. Người tới càng nhiều, hắn càng là vui vẻ. Ước gì cả nước nhân dân đều có thể nhìn thấy, cực tiên lâu thắng được thế giới hải sản một khắc này. Không bao lâu, Triệu Tiên nhìn thấy Lưu Tiểu Phượng dẫn đội vào sân. Thế là cười hì hì đi tới. Đi tới Lưu Tiểu Phượng trước người về sau, cười híp mắt nói ra, "Lưu giám đốc, ngươi nhìn ta đem buổi thẩm định làm náo nhiệt như vậy, đều là vì các ngươi thế giới hải sản tổ chức phải biết các ngươi thế giới hải sản, thế nhưng Tân Hải thị như nhất phòng ăn, nhất định có thể trong buổi thẩm định rực rỡ hào quang." Lưu Tiểu Phượng nhìn giả tình giả ý Triệu Thiên, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, Triệu lao bản chỉ sợ không có hảo tâm như vậy đi. Nàng thông qua nội bộ tình báo, trước đó biết được Triệu Thiên thu được tập đoàn ổ kỳ tạ giúp đỡ, có một cái hơn 400 cân phẩm chất ưu đẳng cá ngừ vây xanh, Triệu Thiên nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại đến nói những lời này, bất quá là vì nói móc chế giễu thôi. Nếu không phải Vương Hải kiên trì nhường nàng tham gia trận này buổi thẩm định, nàng còn không nghĩ góp trận này tất thua náo nhiệt đâu. Triệu Thiên vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị, tiếp tục nói ra, "Lưu giám đốc nói gì vậy à, ta phí khí lực lớn như vậy, còn không phải là vì ta Tân Hải thị ăn uống ngành nghề bồng bột phát triển, để cho chúng ta hải sản nổi danh thế giới. Thực chất nhà ai phòng ăn năng trong buổi thẩm định cao hơn một bậc cũng không quan trọng. Khác như thế giả mù sa mưa ai còn không biết người đạt được người nước xạ cụ dạ ủng hộ. Chắc hẳn, ngươi đã đồng ý bọn hắn tăng giá hợp đồng a. Ngươi cũng không chê quý." Lưu Tiểu Phượng cười lạnh nói. Triệu Thiên bị Lưu Tiểu Phượng bạch trần về sau, sắc mặt có chút không vui. Nhưng hắn rất nhanh liền bình phục quá khứ, lắc đầu cười nói, "Lưu giám đốc, không ngờ rằng ngươi xử lý ăn uống ngành nghề nhiều năm như vậy, ngay cả điểm này đều không có nghĩ thông suốt, bọn hắn tăng giá thì tăng giá nha, này có quan hệ gì? Chúng ta cũng tăng theo giá, nhường thực khách tính tiền không phải tốt. Phối hợp nước xạ cũ dạ khốn nạn đến cắt trong nước thực khách giao hẹn, loại hành vi này ta có thể làm không được." Lưu Tiểu Phượng nhìn Triệu Thiên, nói nghiêm túc. Triệu Thiên mặt không đổi sắc nói ra, "Có cốt khí có làm được cái gì, kiếm tiền mới quan trọng, tối nay sau đó tất cả mọi người sẽ biết, chúng ta cực tiên lâu cá ngừ vây xanh mới là tốt nhất cá ngừ vây xanh." Chương 46, ngư trưởng Dương Quang. Chương 46, ngư trưởng Dương Quang trên biển. Thuyền đánh cá đang chạy nhanh, thân thuyền giống như đã trên mặt biển bay lên. Giả sử có người nhìn thấy lời nói, chắc chắn cực kỳ rung động, bởi vì bọn họ rất khó tin tưởng, một chiếc thuyền lại mở sánh vai sắt còn nhanh hơn, hơn nữa còn là tại lực cản rất lớn trong biển, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vương Hải vì gặp phải buổi thẩm định bắt đầu, đem 10 đài động cơ lái đến lớn nhất, đem thuyền đánh cá tốc độ nhắc tới hơn 300.000 m/giờ. Nguyên bản 5 giờ trở về địa điểm xuất phát lộ trình, bị rút ngắn đến 3 mấy giờ. Vì đi thuyền tốc độ quá nhanh nguyên nhân, gió biển trở nên cuồng bạo vô cùng, bong thuyền đã đợi không được người, Tiểu Địch sớm thì trốn đến trong phòng điều khiển. Vì mệt mỏi duyên cớ, nàng đi vào phòng điều khiển về sau, liền ngưng lấy dễ ảm, nằm ở phòng điều khiển tấm kia đơn sơ ngủ trên giường. Nàng buổi sáng 5 điểm thì rời giường, đến hiện tại đã 10 mấy tiếng, phần lớn thời giờ hay là tại trên biển phiêu bạt, mệt rồi à, rất bình thường. Vương Hải thì khá tốt. Hắn tự ăn nước thuốc cải thiện thể chất về sau, thể lực cùng tinh thần tăng cường rất nhiều, phiêu bạt 10 mấy tiếng, chỉ là cảm thấy mỏi mệt. Tại tiểu địch ngủ sau, Vương Hải một bên nghiêm túc mở ra thuyền, một bên liên hệ thể nội hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân cùng cửa hàng đổi điểm tích lũy. Cha nhìn xem chính mình điểm tích lũy tình huống, cùng tự hỏi sẽ phải đổi trang bị. Hai tấm màn hình chiếu 3D đồng thời biểu hiện ra tại ánh mắt của Vương Hải trong. Một tấm là giao diện thông tin cá nhân, ký chủ, Vương Hải cấp bậc ngư dân, cấp 2 có điểm tích lũy, 165.234 thăng cấp cần tiêu hao điểm tích lũy, 100.000 điểm tích lũy thăng cấp điều kiện, chống không cấp 2 cửa hàng điểm tích lũy trong thương phẩm trước mắt có điểm tích lũy không đủ, điều kiện không đủ, không cách nào thăng cấp. Vương Hải đầu tiên là nhìn về phía điểm tích lũy, 165.234. Điểm kích rõ ràng chi tiết, có thể nhìn thấy. Trong đó một vạn là trước kia còn lại điểm tích lũy dự phòng. Hai vạn là nhiệm vụ vượt mức hoàn thành đạt được ban thưởng. Còn có hơn 13 vạn thì là lợi ích dễ ảm thu hoạch điểm tích lũy. Là ít dễ ảm điểm tích lũy thu nhập 10 phần không ít. Phải biết một cái khán giả chỉ có thể tăng trưởng một điểm điểm tích lũy. Mặc dù phòng lợi ích dễ ảm nhân số đỉnh phong thời một lần đạt tới hơn 50 vạn, nhưng có cực lớn một phần là chỉ nhìn không phát báo bình luận. Còn có một bộ phận thì là anti fan, chỉ phát full báo bình luận. Thu hoạch hơn 13 vạn điểm tích lũy, mang ý nghĩa tại mấy giờ lợi ích dễ ảm thời gian bên trong thì có 13 vạn cái mới khán giả là Vương Hải điểm tán, cái tỷ lệ này tương đối cao. Nhìn thấy cái này điểm tích lũy về sau, Vương Hải hay là vô cùng hài lòng. Tiếp theo, Vương Hải nhìn về phía thăng cấp đến cấp 3 ngư dân điều kiện. Tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy, hòa thanh không cấp 2 cửa hàng. Giả sử là trước kia, Vương Hải khẳng định sẽ gọi thẳng quá đắt. Nhưng nhìn thấy chính mình có hơn 16 vạn điểm tích lũy về sau, cũng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Xem hết thăng cấp điều kiện, Vương Hải vừa nhìn về phía cửa hàng đổi điểm tích lũy, bắt đầu tính toán chính mình kế hoạch tiếp theo. Cấp 2 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 2 thuyền đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 thuyền đánh cá. Cấp 2 cần câu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 cần câu. Cấp 2 lưới đánh cá, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 lưới đánh cá. Cấp 2 động cơ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 động cơ. Cấp 2 máy giỏ, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 máy giỏ. Cấp 2 vỏ tàu, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy cấp 1 vỏ tàu. Cấp 2 thuốc cải thiện thể chất, đổi giá cả 10.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Cấp 2 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 20.000 điểm tích lũy. Cửa hàng điểm tích lũy bên trong còn chưa đổi có, giá bán 10.000 điểm tích lũy cấp 2 lưới đánh cá, giá bán 10.000 điểm tích lũy cấp 2 vỏ tàu, giá bán 20.000 điểm tích lũy cấp 2 hệ thống thông minh trên tàu, cùng giá bán 20.000 điểm tích lũy tài sản cố định. Toàn bộ đổi tiếp theo, tổng cộng cần 60.000 điểm tích lũy, hiện nay có điểm tích lũy hoàn toàn đầy đủ. Với lại, 10 phần vừa vặn. Chống không cấp 2 cửa hàng về sau, vừa đủ thăng cấp. Cấp 3 ngư dân đã gần trong gang tấc. Vương Hải không khỏi đúng cấp 3 ngư dân giải tỏa cấp 3 cửa hàng điểm tích lũy nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhưng mà, hắn cũng không tính hiện tại thì toàn bộ đội thương phẩm cũng hoàn thành thăng cấp. Vì tiểu địch còn đang ở trên thuyền, hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiện. Chẳng qua, mặc dù không tiện đổi toàn bộ, nhưng đổi một cái nào đó vẫn là có thể. Thí dụ như giá bán 20.000 điểm tích lũy tài sản cố định một phần. Tài sản cố định không còn nghi ngờ gì nữa không phải trên thuyền trang bị, sẽ không đúng thuyền đánh cá đem lại biến hóa, mà vừa vặn lúc này tiểu địch ngủ thiết đi, do đó, đổi tài sản cố định hay là rất thuận tiện. Lại thêm, tài sản cố định tại tường tình trong, không có cụ thể giới thiệu là cái gì, như là mở mù hộp giống nhau, Vương Hải hay là thật tò mò cùng chờ mong. Thế là hắn không có suy nghĩ nhiều, liền ở trên màn ảnh điểm kích đổi cái nút. Màn hình bắn ra nhắc nhở, chúc mừng, thành công đổi tài sản cố định một phần, mời kiểm tra và nhận. Nhìn thấy nhắc nhở đồng thời, Vương Hải nhìn thấy trước người của mình, nhiều hơn một phần văn kiện. Lật ra xem xét. Trên đó viết, ngư trường Dương Quang. Lại là ngư trường Dương Quang. Nhìn thấy văn kiện tiêu đề về sau, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn lại cẩn thận tìm đọc văn kiện nội dung, xem xét về ngư trường Dương Quang miêu tả, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vì trên văn kiện nói tới cái này ngư trường Dương Quang đúng là hắn biết kia một tòa ngư trường Dương Quang. Tân Hải thị đại danh đỉnh đỉnh ngư trường. Ngư trường Dương Quang ở vào Tân Hải thị đông bộ vịnh Thanh Thủy trong, có hơn vạn cái tất cả lớn nhỏ lồng lưới cùng mấy trăm tòa trên biển phòng nhỏ, hợp thành mấy chục phiến ngư bài, giống một tòa trên biển làng trại. Tòa này ngư trường trừ ra nuôi dưỡng hàng loạt quý báo hải ngư bên ngoài, còn thu mua đến từ hàng loạt tứ hải bát phương thuyền đánh cá đánh bắt đến hoang dại hải sản, thí dụ như các loại con cua, bào ngư, tôm, ngư các loại. Là Tân Hải thị cùng với phụ cận vài tòa thành phố lớn, tất cả lớn nhỏ mấy trăm ở giữa hải sản phòng ăn cung cấp ổn định nuôi dưỡng, hoang dại hải sản nguồn cung cấp. Là Tân Hải thị lớn nhất ngư nghiệp căn cứ, giá trị 10 ức trở lên. Nhà hàng thế giới hải sản cùng bãi biển ngày lễ kia mười mấy ra hải sản phòng ăn, phần lớn hải sản nơi phát ra đều là do cái kia ngư trường cung cấp. Nơi khác đô Tân Hải thị bắt cá thuyền lớn, bán ra hải sản, cũng là trước tiên tiến về cái kia ngư trường. Xưng nó là Tân Hải thị hải sản cự đầu, một chút cũng không quá đáng. Vương Hải phụ thân cùng với Nguyệt Hải thôn ngư dân, suốt đời lý tưởng lớn nhất chính là có thể trở thành ngư trường Dương Quang nhân viên. Do đó, Vương Hải từ hiểu chuyện bắt đầu, liền đã nghe nói tên của nó. Hiện tại, nhìn thấy chính mình đạt được tài sản cố định là ngư trường Dương Quang lúc, Vương Hải đừng nói trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Với lại, ngư trường Dương Quang cùng hắn hiện tại chức nghiệp còn vô cùng phối hợp. Hắn đã dự đoán đến, đem đến từ mình ngư lấy được nhiều lên về sau, thì tạm chức phóng tới ngư trường Dương Quang bên trong, lại thông qua ngư trường Dương Quang bán ra ngoài, cứ như vậy là có thể miễn đi hai đạo hàng cá phí dụng. Vui thích. Đổi tài sản cố định về sau, Vương Hải tắt đi hai cái giao diện, đi về trước lại nói, cái khắc và trời tối người điên một người lúc lại làm. Thuyền đánh cá mở hơn 2 giờ, tiến nhập vùng biển Tân Hải thị, mấy phút đồng hồ sau sắp đã đến bãi biển ngày lễ hải vực. Vương Hải nhận được Lưu Tiểu Phượng điện thoại. Vương tổng, đánh giá đại hội lập tức lại bắt đầu, ngài muốn đi qua tham gia sao? Nếu ngài bận rộn lời nói, tốt nhất vẫn là đừng đến, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, trận này đánh giá đại hội danh tiếng sẽ bị Cực Tiên Lâu chiếm hết, chúng ta thế giới hải sản khó tránh khỏi có chút khó xử. Có thể nghe được, Lưu Tiểu Phượng giọng nói có vẻ bại. Cái này cũng chẳng trách nàng, rốt cuộc đây là một hồi nhằm vào thế giới hải sản mà tổ cục, dưới cái nhìn của nàng, thế giới hải sản thì không nên đến tham gia. Em mờ nàng không rõ, Vương Hải tại sao muốn tham gia, còn cố ý phân phó xin nhiều điểm chủ truyền bá cùng phóng viên. Vương Hải cười lấy an ủi nàng nói, vui vẻ điểm, ta lập tức tới ngay, chuẩn bị một chiếc xe vận tải, sau 5 phút tại bãi biển ngày lễ bến tàu tiếp hàng. Ừm, cái gì hàng? Lưu Tiểu Phượng kinh nghi nói. Đến lúc đó liền biết. Chương 47, áp chụp chương 47, áp chụp lúc này. Cực Tiên Lâu đại sảnh kín người hết chỗ, tới tham gia buổi thẩm định người, số lượng đạt đến hơn ngàn. Các đại mỹ thực chuyên mục phóng viên, mỹ thực sở trẻ a mẹ, mỹ thực quốc chủ, dơ trưởng thương đoàn tháo camera, sôi nổi nhắm ngay trong đại sảnh ở giữa một tòa đài cao. Trên đài cao, ngồi 10 cái rất có danh khí mỹ thực đại giả, có Tân Hải thị hiệp hội ẩm thực hội trưởng Lương Thăng, nổi tiếng mỹ thực gia Thái Nam, nghìn vạn lần fan hâm mộ mỹ thực chủ blog Lý Tử Kỳ, chờ một chút, bọn hắn là lần này buổi thẩm định giám khảo, đều sẽ đúng tham dự mỗi một đạo thái tiến hành chấm điểm đánh giá. Trừ ra 10 tên giám khảo bên ngoài, tham dự chấm điểm còn có dưới đài hàng trước 100 tên vận may khán giả, bọn hắn cũng có thể nếm đến tham dự món ăn, cũng căn cứ từ mình tối trực quan trải nghiệm đến tiến hành chấm điểm. Người chủ trì đi lên đài cao, cho lọ vương gia dâng lên tam trụ hương về sau, dùng âm thanh vang dội tuyên bố đại hội bắt đầu. Thứ một cái ra trận là vọng hải các phòng ăn, cho mời. Chủ trì thanh âm của người rơi xuống, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vọng hải các phục vụ viên bưng lấy tinh mỹ đĩa, theo thứ tự leo lên đài cao. Không thể không nói, vọng hải các tại bãi biển ngày lễ ăn uống khu bài danh thứ 3 là có nguyên nhân, bọn hắn phục vụ viên vô cùng tú, ra sân từng cái đều là dáng người cao gầy chân dài song lớn, ngực bự, mỹ nữ, đưa tới khán giả một hồi reo hò. Vọng hải các lão bản sắc thực thông minh, không pháp thông qua món ăn chiến thắng Cực Tiên Lâu cùng thế giới hải sản, như vậy thông qua phục vụ viên thủ thắng cũng là một cái không tệ phương pháp, chí ít có thể thu hút không ít thực khách. Rốt cuộc, ai không muốn đi phục vụ viên nhìn đẹp mắt phòng ăn dùng cơm đâu? Lần này buổi thẩm định vì cá ngừ vây xanh làm chủ đề, Vọng Hải các mang tới món ăn đều là cùng cá ngừ vây xanh liên quan đến. Đạo thứ nhất món ăn gọi Thất Tinh Bản Nguyệt, như là xanh thẳm bầu trời xứ Thanh Hoa mâm lớn bên trên, thịnh để đó 8 khỏa cá ngừ vây xanh mắt cá, thất tiểu một đại, tiểu nhân vờn quanh lớn, như món ăn tên giống nhau, hiện lên Thất Tinh Bản Nguyệt chi thế. Mắt cá dùng thuần trắng canh gà nấu chín, vài quả bóng ánh sáng long lanh như là thạch, lại mắt cá trên mùi tanh hoàn toàn không có, thay vào đó là vô tận canh gà mùi thơm. Món ăn này, bất kể là nhìn cảm giác hay là khứu giác, cũng cho người ta mang đến thỏa mãn cực lớn. Đạo thứ hai thái, gọi màu vàng kim truyền thuyết, cảm cá ngừ nướng than. Đem kim thương ngư, cá ngừ, cái cằm nướng đến cô vàng, phía trên còn chăn nệm một tầng thật mỏng có thể ăn dùng lá vàng mảnh vụn, nhìn lên tới sáng lấp lánh. Cái nắp bị mở ra một khắc này, các bọn nướng bạch khí nóng hổi xuất hiện, lập tức thịt nướng hương khí tràn ngập tất cả đại sảnh. Đạo thứ ba thái, là áp chụp chi thái, một bàn xạ xì mì bụng cá ngừ vây xanh. Kim thương ngư, cá ngừ, bụng lớn, được công nhận là kim thương ngư, cá ngừ, xạ xì mì bên trong cảm giác tốt nhất bộ vị. Tối rõ rệt đặc điểm là thịt hoa văn đặc biệt đẹp đẽ, tượng đông tuyết giống nhau xương hàng tại trên thịt, phong phú dầu chân không chỉ mập mà không ngán, còn có thể cho thịt mùi thơm cảm giác tăng lên không ít. Thậm chí có thể đạt tới vào miệng tan đi hiệu quả, được xưng là cực phẩm nhân gian. Thịt phẩm chất càng cao, bụng lớn hoa văn lại càng tốt nhìn xem, mùi thơm thì càng đủ, cảm giác lại càng tốt. Vọng Hải lâu tham dự đạo này xạ xì mì bụng cá ngừ vây xanh, lấy từ ở một cái hơn 300 cân cá ngừ vây xanh, phẩm chất cực kỳ tốt. Chỉ là nhìn xem bề ngoài, liền làm không ít dân số thủy chảy ròng. Nhìn thấy Vọng Hải các món ăn về sau, tuyến trên tuyến dưới khán giả thảo luận nói, bãi biển ngày lễ phòng ăn không hổ là Tân Hải thị hải sản phòng ăn chiêu bài, vẹn vẹn một cái Vọng Hải các, lại năng xuất ra như thế tinh xảo món ăn. Mở rộng tầm mắt, rất chờ mong được xưng là bãi biển ngày lễ hải sản phòng ăn trần nhà thế giới hải sản tham dự món ăn. Vọng Hải các món ăn biểu hiện ra kết thúc, bị thịnh đến chén nhỏ, phân cho trên đài chuyên nghiệp giám khảo cùng dưới đài đại chúng giám khảo nhóm nháp. Giám khảo nhóm nhấm nháp sau đó, sôi nổi khen không dứt miệng, cấp ra một cái không tệ điểm số. 91 điểm, cực lực đề cử. Vọng Hải các nhất chiến thành danh, thu hoạch không ít fan hâm mộ, giám khảo đánh giá cùng điểm số mới vừa ra tới, phòng ăn thì nhận được không ít dự định điện thoại. Người chủ trì lại lần nữa đi lên đài, lớn tiếng thì thầm, phía dưới, cho mời nhà hàng thế giới hải sản, mang theo món ăn của bọn họ phẩm đăng chẳng. Ngồi ở dưới đài Lưu Tiểu Phượng nghe được chủ trì thanh âm của người sau có chút ít kinh ngạc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên, mang theo một tia tức giận hỏi, Triệu lão bản, có chuyện gì vậy? Không phải đã nói chúng ta phòng ăn cái cuối cùng ra sân sao? Cái cuối cùng ra sân thường thường đều là áp trụ, nhà hàng thế giới hải sản được công nhận là bãi biển ngày lễ phòng ăn trần nhà, có tư cách này. Lưu Tiểu Phượng vì và Vương Hải trình diện, cũng chủ động yêu cầu đem thế giới hải sản đặt ở cái cuối cùng ra sân. Thật không nghĩ đến, Triệu Thiên lại tự tiện sửa đổi thứ tự xuất trận. Lúc này đối mặt Lưu Tiểu Phượng đặt câu hỏi, Triệu Thiên ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói ra, thế giới hải sản không có tư cách áp trụ. Ngươi, Lưu Tiểu Phượng tức giận đến nói không ra lời. Mời nhà hàng thế giới hải sản đăng tràng. Người chủ trì lần nữa cao giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy thúc giục. Lưu giám đốc, chúng ta muốn hay không trên? Một tên cầm trong tay bộ đàm phục vụ viên ban trưởng hướng Lưu Tiểu Phượng dò hỏi. Chờ một chút. Lưu Tiểu Phượng nói xong, bấm phái đi bến tàu chờ đợi Vương Hải xe tải bác tài điện thoại. Tiểu Lý, thế nào? Tiếp vào Vương tổng sao? Điện thoại vừa kết nối, nàng liền vội gấp rút mà hỏi. Bên ấy chuyển đến nhẹ nhõm âm thanh. Lưu giám đốc, tin tức tốt, Vương tổng thật là kẻ hung hãn, trực tiếp làm một cái đại hàng quay về, làm nhiều năm như vậy lạnh liên vận chuyển bắt tải, ta đều không có gặp qua lớn như vậy ra hỏa. Quá điêu, ta hiện tại lái xe cũng nhịn không được hưng phấn. 5 phút đồng hồ, sau 5 phút liền đến, nhất định phải chờ ta đến. Xe tải bác tài sau khi nói xong, cúp điện thoại. Lưu Tiểu Phượng vẻ mặt kinh ngạc cùng hoài nghi. Thầm nghĩ nhìn, Vương Hải rốt cục lấy được cái quái gì thế, nhường bác tài tiểu lý hưng phấn như vậy. Như vậy, bất kể như thế nào, trước chờ một chút đi. Lưu Tiểu Phượng nghĩ đến nơi này, đứng lên, đúng trên đài người chủ trì nói ra, thỉnh cấp cho chúng ta mấy phút. Hiện trường một mảnh ồn ào. Thế giới hải sản đang làm cái gì? Không phải là chuẩn bị cái gì đại chiêu a? Mấy phút sau cũng không lâu, chờ đợi xem. Rất chờ mong. Cũng đừng quá mức chờ mong, nói không chừng là bọn hắn đầu bếp còn chưa chuẩn bị xong, đang vội vàng chuẩn bị đâu, nói như vậy vội vàng làm ra tới đồ vật cũng không thế nào. Người chủ trì nhìn về phía Triệu Thiên. Triệu Thiên rất đại nghĩa lâm nhiên đứng lên. Cười nói, nhà hàng thế giới hải sản cần một chút thời gian, chúng ta cũng không đợi, chờ bọn hắn chính là, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta đem lại kinh hỉ. Ngồi xuống về sau, cười lạnh thấp giọng nói, thử. Chẳng qua là vùng vẫy dây chết thôi. Nhìn xem các ngươi năng làm ra manh mối gì đến. Bác tài tiểu lý là đúng giờ người, nói 5 phút đồng hồ thì 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ vừa đến, một cố lạnh liên xe tải đứng tại cực tiên lâu đại sảnh ngoài cửa. Tiểu lý dừng hẳn sau xe, xuống xe mở ra xe tải dương môn, dùng đúng bộ đàm hô, cũng đến phụ một tay, thông minh tài giỏi cái. 3 cái chưa đủ, chí ít đến 10 cái. Bộ đàm đầu kia người, một hồi kinh nghi. Trong đại sảnh, có người nhận ra tới là thế giới hải sản xe tải, thế là hô, là thế giới hải sản hàng đến. Lập tức, đám người sôi nổi hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Tới gần cửa lớn người tò mò đi ra ngoài, đi đến xe tải phía sau xem xét tình huống thế nào. Khi bọn hắn nhìn thấy xe tải sau trong dương to lớn cá ngừ vây xanh về sau, cũng mở to hai mắt nhìn, kìm lòng không được hô to, cờ mở nở.